Chương 152, Cường Thế Vương nhị cầu bên dưới chương 152, Cường Thế Vương nhị cầu bên dưới sau 5 ngày. Vô Huyên tinh vực. Vô Huyên thành. Đây là Vô Huyên tinh vực lớn nhất thành trì, ở hơn 100 triệu tu sĩ. Đồng thời, toàn bộ Vô Huyên tinh vực gia tộc đỉnh cấp cũng cơ hồ đều ở tại Vô Huyên thành. Hôm nay, ngày mới sáng, một cái lôi thôi lão giả tóc bạc mang theo một tên quăng một cái đại kiếm hộp đầu chọc lớn đi tới Vô Huyên thành Lâm thị ngoài cửa lớn. "Sư phụ, ngươi vừa xuống núi thời điểm không phải còn nói xếp hạng thứ 10 cấp bậc quá thấp, ngươi không đánh bọn hắn, dự định từ xếp hạng thứ 9 tần gia bắt đầu đánh sao?" Triệu Vân Long nhẹ giọng hỏi, "Làm sao hôm nay lại phải đánh trước Lâm gia?" "Chính là Lâm gia cái kia gọi Nguyên Phong, đem ngươi sư tỷ sư minh bọn hắn mang đến Thiên Huyền học viện để bọn hắn bị khinh bỉ, ta phải giúp bọn hắn xả giận đi." Vương Nhị Cầu trầm giọng nói. "A." Triệu Vân Long sững sờ, "Nguyên Phong khi dễ bọn hắn?" "Không có." Vương Nhị Cầu lắc đầu, "Sư phụ hắn khi dễ bọn hắn. Huyền Phong sư phụ khi dễ sư tỷ cùng sư minh bọn hắn, ngươi chạy tới đánh hắn đồ đệ gia tộc." Triệu Vân Long một mặt ngộp bức, "Sư phụ, cái này, đây có phải hay không là có chút vô cớ xuất binh, không quá hợp quy củ? Huyền Phong sư phụ hắn có phải hay không khi dễ sư minh của ngươi bọn hắn?" Vương Nhị Cầu lạnh giọng hỏi. Chán Triệu Vân Long cũng không biết làm như thế nào tiếp, đành phải nhẹ gật đầu, "Ân. Huyền Phong sư phụ hắn khi dễ đồ đệ của ta, ta đến khi phụ một chút hắn đồ đệ thế nào?" Vương Nhị Cầu khinh bị nói, "Chẳng lẽ không nên sao? Có thể Huyền Phong cũng không ở nhà đi." Triệu Vân Long yếu ớt địa đạo, "Hắn tại hay không tại nhà đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta lại không tìm hắn, nhi tử phạm sai lầm ta tìm hắn lao tử phiền phức." Vương Nhị Cầu rất khinh thường nhíu môi một cái, "Lấy giả lấn nhỏ có gì tài ba, ở tu chân giới, muốn khi dễ liền khi dễ giả, đó mới gọi bản sự." "Triệu Vân Long, sư phụ, dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm?" Triệu Vân Long yếu ớt địa đạo, "Cái này có chút không có đạo lý nha, vô cớ xuất binh nha. Tu chân giới ai cùng ngươi giảng sư ra nổi danh hay là vô cớ xuất binh?" Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, "Triệu Thập Ngũ, ngươi nhớ kỹ cho ta, tu chân giới không ai cùng ngươi giảng đạo lý, giảng công đạo, chỉ nói cứu đánh thắng được là đại ca, đánh không thắng là tiểu đệ. Tu vi ngươi cao, đánh thắng được người ta, ngươi nói cái gì đều có lý. Tu vi ngươi không bằng người ta, đánh không lại người khác, ngươi lại có để ý cũng là không để ý tới. Ngươi cảm thấy, nếu như hôm nay ta đem Lâm gia nhất chúng cao thủ tất cả đều đánh bại, về sau Huyền Phong gặp lại sư tỷ của ngươi bọn hắn, hắn sẽ làm như thế nào? Hắn còn dám liếc mắt nhìn một chút bọn hắn sao?" "Vậy khẳng định không dám." Triệu Vân Long đội bằng nói. "Cái này chẳng phải đúng rồi." Vương Nhị Cầu mở ra hai tay, chỉ Lâm thị cái kia cao ngất cửa sắt lớn, "Đi, gõ cửa đi." "Ờ." Triệu Vân Long nhẹ gật đầu, có hộp kiếm đi đến cửa chính, nắm lướt cái kia to lớn vòng cửa, đang chuẩn bị đập xuống thời điểm, Triệu Vân Long lại quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhị Cầu, "Sư phụ, thật có. Đến đều tới, chẳng lẽ chúng ta tới đi dạo một vòng lại đi?" Vương Nhị Cầu một mặt không nhịn được nói. "Ờ." Triệu Vân Long gật đầu, gõ gõ cánh cửa vòng. "Cạch cạch cạch, ai vậy?" Sáng sớm, bên trong lập tức truyền tới một cái lao nhân rất không kiên nhẫn tiếng gào to. "Sư phụ, ta làm sao về?" Triệu Vân Long lại quay đầu lại hỏi Vương Nhị Cầu, "Còn có thể làm sao về? Ngươi liền nói đến phá quán đấy chứ, để bọn hắn Lâm gia cao thủ mạnh nhất mau mau cút đi ra." Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ nhìn qua Triệu Vân Long. "A, trực tiếp gọi hắn cút ra đây." Triệu Vân Long hung hăng nuốt khô một chút nước bọt, lộc cộc. "Sư phụ, cái này sẽ không quá khoa trương một chút. Chẳng lẽ còn khách khí với hắn một chút?" Vương Nhị Cầu khinh bị nói, "Nhìn ngươi cái kia sợ hình dáng, buộc cho ngươi trước kia còn là Thanh Phong trại nhị đương gia, ngươi cái này thổ phỉ đều là làm kiểu gì, ngươi cái kia nhị đương gia vị trí là dùng tiền mua được đi." Triệu Vân Long rụt cổ một cái. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn trước kia làm thổ phỉ thời điểm, đối phó đều là một chút ngày kia cảnh, tiên tiên cảnh, tối đa cũng chính là địa nguyên cảnh tiểu nhân vật, bởi vì đánh không lại bọn hắn căn bản liền sẽ không đi chủ động trêu chọc. Nhưng hôm nay đối mặt thế nhưng là Vô Huyên tinh vực thập đại gia tộc Lâm thị, đây chính là đan nguyên cảnh, hồn nguyên cảnh vừa nắm một bó to gia tộc đỉnh cấp, bọn hắn tùy tiện đi ra cái tiểu lâu la đều có thể một bàn tay chụp chết hắn, kêu người nào ai không sợ. "Ai vậy?" Cha hỏi lại không lên tiếng, đúng lúc này, bên trong lại chuyển tới lao đầu nhị kia tiếng hét phẫn nộ. Khu cụ Triệu Vân Long háng giọng một cái, "Ngươi tốt, chúng ta là đến Ôi Nha." Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ đánh gãy Triệu Vân Long lời nói, "Chúng ta là tới làm gì?" "Đá, phá quán a." Triệu Vân Long yếu ớt địa đạo, "Vậy ngươi còn cùng người nói ngươi tốt?" Vương Nhị Cầu một mặt xem thường, "Chúng ta đều đến phá quán, ngươi cảm thấy bọn hắn hôm nay còn có thể tốt sao? Ta cũng thật phục ngươi, đá cái quán đều bị ngươi đá ra tới cửa cầu người cảm giác, ngươi làm như thế nào? Có muốn hay không chúng ta đi mua phần lễ vật lại đến? Thanh Phong trại thổ phỉ cũng giống như ngươi như thế bất tức ức sao? Về sau ngươi đi ra ngoài đừng nói ngươi trước kia tại Thanh Phong trại làm qua nhị đương gia, đừng cho các ngươi Thanh Phong trại mất mặt. Thật không hiểu rõ ngươi những năm này thổ phỉ là thế nào làm, thổ phỉ làm thành ngươi đức hạnh này, ngươi quả thực là vũ nhục thổ phỉ nghề nghiệp này." "Triệu Vân Long, ai vậy?" Bên trong lần nữa truyền đến lao đầu nhi rất không kiên nhẫn thanh âm. "Đến phá quán." Triệu Vân Long rốt cục cả gan giống lên một câu. "Cái gì?" Bên trong truyền ra một tiếng kinh hô, ngay sau đó, cửa lớn trong nháy mắt mở ra, một tên lão đầu nhi từ trong khe cửa thò đầu ra, trên dưới quan sát một chút Triệu Vân Long, "Liền ngươi, nho nhỏ địa nguyên cảnh sơ kỳ, ngươi đến Lâm thị phá quán, ai cho ngươi là gan?" "Không, không phải ta." Triệu Vân Long yếu ớt mà đối với sau lưng Vương Nhị Cầu chỉ, là hắn. "Đậu xanh rau má, giữ cửa đại gia tu vi đều cao hơn ta a." Triệu Vân Long không nhìn ra lão đầu nhi này tu vi, ngược lại là người ta một chút nhìn ra tu vi của hắn, cái này mang ý nghĩa người ta tu vi khẳng định cao hơn hắn, hắn làm sao có thể không sợ. Hắn, canh cổng đại gia lại liếc mắt nhìn mặc lôi thôi Vương Nhị Cầu, nhanh chân từ trong môn đi tới, trên dưới quan sát một chút Vương Nhị Cẩu, lão ăn mày, ngươi là ai nhà, sáng sớm chạy đến Lâm thị đến tìm cái chết bá. Canh cổng đại gia lời còn chưa nói hết, Vương Nhị Cẩu đột nhiên đối với Lâm thị cái kia hai phiến to lớn cửa sắt cách không một trường vỗ tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai phiến cửa sắt trong nháy mắt hét lên rồi ngã gục. Bay một tiếng, hai phiến cửa sắt đập xuống đất, tạo nên một mảnh cho bụi. Cùng lúc đó, trên khung cửa Lâm thị bảng hiệu cùng khung cửa cũng cùng một chỗ chậm rãi hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Bay lại là một tiếng vang thật lớn, cửa lớn cùng khung cửa tất cả đều đổ. Lộc cộc canh cổng đại gia nuốt khô một chút nước bọt, đối với Vương Nhị Cẩu nhìn một chút, yếu ớt địa đạo, thật đến Lâm gia pha quán. Chẳng lẽ là đến đòi cơm? Vương Nhị Cẩu rất khinh bỉ nói cái này sáng sớm, xin cơm cũng sớm điểm đi. Canh cổng đại gia rốt cục cũng không dám lại xem thường Vương Nhị Cẩu, chỉ gặp hắn một mặt kiên kỵ đối với Vương Nhị Cẩu hai tay ôm quyền, xin hỏi cao nhân tôn tính đại danh. Thiên Tiên Tán Nhân. Vương Nhị Cẩu thản nhiên nói. À, canh cổng đại gia trong nháy mắt dọa đến mặt xám như tro, ngài chính là Thiên Tiên tiền bối. Chuyện gì xảy ra? Người nào lớn mật như thế, hủy ta Lâm thị cạnh cửa? Một lão giả đột nhiên từ Lâm thị hậu viện phóng lên tận trời. Nhưng gặp hắn hạc phát đồng nhan, mặc một thân trường bào màu trắng, chân đạp phi kiếm, hai tay để sau lưng, hắn từ Lâm thị hậu viện vừa mới phóng lên tận trời, Triệu Vân Long cũng cảm giác được một cỗ làm hắn có chút hít thở không thông cảm giác áp bách, nhất là khi hắn từ bên trong bay ra ngoài lúc, lộ ra đặc biệt uy vũ bá khí, Triệu Vân Long dọa đến kém chút trực tiếp tại chỗ liền cho hắn quỳ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bay đến Vương Nhị Cẩu đỉnh đầu, cúi đầu xem xét, no. Hưu. Tên lão giả kia giẫm lên phi kiếm trong nháy mắt không trùng trôi đi quay đầu, bay thẳng về hậu viện. Ngay sau đó, Lâm thị hậu viện liền vang lên một trận liên miên bất tuyệt tiếng thét chói tai. Không xong, Thiên Tiên lão tặc lại tới. Chạy mau a, Thiên Tiên lão tặc tới, Thiên Tiên lão tặc không phải đã chết rồi sao? Xong, xong. Lộc cộc Triệu Vân Long nuốt khô một chút nước bọt, quay đầu yếu ớt nhìn Vương Nhị Cẩu, "Sư phụ, ngươi, thanh danh của ngươi thối như vậy sao?" "Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì?" Vương Nhị Cẩu rất khinh bị nói cái này không gọi thanh danh thối, cái này gọi tiếng xấu truyền xa, ta nhổ vào. Cái này gọi uy danh truyền xa. "Đi, đi vào nhìn một cái đi." Vương Nhị Cẩu bước nhanh chân đi vào Lâm thị đại viện. Lộc cộc Triệu Vân Long nuốt khô một chút nước bọt, lơm lớm lo sợ cùng tại Vương Nhị Cẩu sau lưng. "Song song, hôm nay cái mạng nhỏ của ta sẽ không liền khoác lên nơi này đi. Mẹ nó, đất khô phỉ nhưng so sánh đi theo lão đầu nhi này an toàn nhiều a. Sớm biết ta về thành phong trại tính toán." Liên tại bọn hắn đi vào Lâm thị đại viện lúc, làm cho Triệu Vân Long làm sao đều không có nghĩ tới chuyện xuất hiện, đã thấy Lâm thị trong viện đã lít nha lít nhít quỷ hơn trăm người. Dẫn đầu chính là trước đó vị kia ngự kiếm bay tới lại lập tức ngự kiếm mà đi lão đầu áo trắng mà. "Thiên Tiên tiền bối, 30 năm trước không phải đem tất cả mọi chuyện đã cho ngài già đều nói xem rõ ràng sao, sự kiện kia thật không liên quan chúng ta Lâm thị sự tình a." Lâm thị gia chủ Lâm Thanh Phong một mặt mướp đắng cùng nhau. Thư Vương Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng, từ trong lực xuất ra một phong thư ném đến Lâm Thanh Phong trước mặt, xem trước một chút phong thư này rồi nói sau. Lâm Thanh Phong đội vàng cầm lấy tin xem xét, trong miệng lập tức bắt đầu mặc niệm, "Tần thị, Viên thị, Trác thị." Lâm Thanh Phong một hơi báo 7-8 cái thị tộc, cuối cùng, hắn ngẩng đầu, một mặt mộng bức nhìn về phía Vương Nhị Cẩu, "Thiên Tiên tiền bối, cái này, trong thư này không nói 30 năm trước sự kiện kia chúng ta Lâm thị có tham dự a?" "Không có sách Lâm thị à?" "Là không có sách a." Vương Nhị Cẩu chững chạc đàng hoàng, "Ta không nói các ngươi Lâm thị cũng tham dự à, ta chính là tới cho các ngươi nói một tiếng, may mắn năm đó các ngươi Lâm thị không có gạt ta, nếu là 30 năm trước các ngươi gạt ta, vậy các ngươi hôm nay coi như xong." "Lâm Thanh Phong, con mẹ nó chứ. Chúng ta không có tham dự ngươi còn chạy tới hù dọa chúng ta làm gì? Cái này sáng sớm, ngươi vừa chạy đến liền đem chúng ta Lâm thị cửa lớn cấp hiên phi, dọa đến chúng ta Lâm thị trên dưới gà bay chó chạy, chúng ta trêu ai ghẹo ai?" Chương 153, Đào Vong, 1, chương 153, Đào Vong. Một, Lâm Thanh Phong Vương Nhị Cẩu quét mắt một chút quỳ trên mặt đất cái kia trên trăm tên Lâm thị chủ cột bức bảng, đối với Lâm Thanh Phong nói ra, "Nghe nói hiện tại Lâm thị là ngươi tại đương gia làm chủ. Những người này tuyệt đại bộ phận đều là Lâm thị trung lão nhân." Vương Nhị Cẩu xem xét liền biết, đây cũng là đường kim Lâm thị nhất mạch chủ cột. "Hồi bẩm Thiên Tiên tiền bối, vãn bối bất tài, Lâm thị bây giờ chính là vãn bối tại đảm nhiệm gia chủ." Lâm Thanh Phong hai tay ôm quyền, một mặt cung kính. Kỳ thật, hắn cũng là già 70-80 tuổi người, nhưng tại đối mặt Vương Nhị Cẩu lúc, hắn chỉ có thể đàng hoàng kêu một tiếng tiền bối. Phải biết, người trước mắt hơn 30 năm trước liền đến giống qua một lần Lâm gia. Hắn lúc đó vừa mới tuổi hơn 40, cùng ngày Lâm thị nhất chúng giả, trung niên, trẻ trụ cột vững vàng dốc hết toàn lực, hắn cùng nhất chúng thúc bá các gia gia liên thủ cùng Vương Nhị Cẩu đại chiến một trận. Kết quả, cả một nhà người bị một mình hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, không hề có lực hoàn thủ. Cho tới bây giờ hắn cũng còn nhớ kỹ ngày đó cái kia đẩy trời mưa kiếm khủng bố hình ảnh, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, cái kia vô số phi kiếm vây quanh Lâm thị xoay quanh, thỉnh thoảng liền sẽ có một ít phi kiếm từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng bọn họ kích xạ mà đến. Cho dù mọi người sớm đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn những phi kiếm kia bắn vào đám người. Bởi vì, cho dù là bọn hắn Lâm thị mạnh nhất một số người giúp đỡ ngăn cản phi kiếm, vẫn không cách nào ngăn cản, những phi kiếm kia tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến có thể ngăn cản một thanh, hai thanh, lại cuối cùng ngăn không được ba thanh bốn thanh. Trận chiến kia, đến nay vẫn là hắn sống đến bây giờ 70 mấy, nhân sinh trải qua kinh khủng nhất một trận chiến. Cho đến ngày nay, hắn ngẫu nhiên sẽ còn mơ tới trận chiến kia, mà chỉ cần một làm giấc mộng kia, hắn tất nhiên sẽ bị dọa đến từ trong mộng bừng tỉnh, toàn thân ướt đẫm. Có thể nghĩ, trận chiến này để lại cho hắn bao lớn bóng ma tâm lý. Đồng thời, trận chiến kia cũng là Lâm thị từ trước tới nay nhất mất mặt một trận chiến. Bất quá, cũng may về sau nghe nói mặt khác thập đại gia tộc đều bị hắn như thế đánh một trận, trong lòng bọn họ liền cân bằng nhiều. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chuyện này đằng sau, toàn bộ Vô Nguyên tinh vực đều không nhắc tới qua đôi câu vài lời. Dù sao, như vậy mất mặt sự tình, ai lại sẽ chủ động nói ra bại hoại gia tộc mình thanh danh. Bởi vậy có thể thấy được, 30 năm sau hôm nay, hắn lại giết qua tới, Lâm Thanh Phong tại đối mặt lão nhân gia ông ta thời điểm, sao lại dám có nửa điểm không tôn kính. Ha ha, Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ nhìn Lâm Thanh Phong, Lâm gia hiện tại như vậy xuống dốc sao, ngươi cũng có thể làm gia chủ. Lâm Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút Vương Nhị Cẩu, muốn mắng người, nhưng lại không dám mắng. Mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi nói, năm đó không phải là vì cùng ngươi một trận chiến, chúng ta Lâm thị nhất chúng cường giả đại bộ phận đều bản thân bị trọng thương, hiện tại ta không quản lý việc nhà chủ hay quản lý chủ. Ai, không có ý nghĩa. Vương Nhị Cẩu quét mắt Lâm thị hơn trăm người, không có một cái có thể đánh, tính toán, ta muốn đích thân cùng các ngươi đạo thủ, đó chính là quá khi dễ các ngươi. Như vậy đi, nếu đến đều tới, vậy liền dùng võ kết bạn, ta để cho ta đổ đệ cùng các ngươi thế hệ trẻ tuổi luận bàn mấy chiêu đi. Triệu Vân Long, lão nhân gia ông ta đây là không muốn ta sao? Cái này quý hơn trăm người không có một cái nào là ta có thể nhìn thấu tu vi, bọn hắn rõ ràng tất cả đều so ta tu vi cao hơn một mảng lớn, hắn đây không phải để cho ta đi lên chịu chết sao? À, bên này, Lâm Thanh Phong cũng là một mặt lo âu nhìn qua Vương Nhị Cẩu, thiên tiên tiền bối, nếu ngài không phải là bởi vì 30 năm trước sự kiện kia mà đến, nếu không dùng võ kết bạn thôi được rồi, không cần so tài đi. Chúng ta Lâm thị trẻ tuổi một đời, làm sao có thể là ngài cao đồ đối thủ? Nếu nói là đến phá quán, cũng nên ý tứ một chút đi. Vương Nhị Cẩu rất không cao hứng địa đạo. Không dụng ý nghĩ, thật không dụng ý nghĩ. Lâm Thanh Phong đội vàng đứng lên, thân người cong lại đi vào Vương Nhị Cẩu trước mặt, hai tay đối với Vương Nhị Cẩu chỉnh lên một viên càn khôn trạng, thiên tiên tiền bối, ngài thật xa đến một chuyến Vô Biên Thành cũng không dễ dàng, ngài lần này tới về lộ phí chúng ta Lâm thị toàn bao. Ngài xin thương xót, luận bàn một chuyện thì miễn đi. Lâm Thanh Phong nào dám phái người cùng Vương Nhị Cẩu đồ đệ đánh, năm đó hắn mang theo mấy cái đồ đệ đến đập phá quán thời điểm, vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì Lâm thị thật phái người cùng hắn đồ đệ đánh, kết quả hắn đồ đệ chỉ trả phá một chút ra, hắn liền muốn mấy triệu linh thạch tiền thuốc men. Chính vì vậy, Lâm thị giận, nhất chúng cường giả mới dốc toàn bộ lực lượng, kết quả cuối cùng linh thạch là không có bồi, nhưng nhất chúng Lâm thị cường giả lại cơ hồ toàn bộ trọng thương, cho tới bây giờ gia tộc mấy lao già đều không có triệt để khôi phục nguyên khí. Nếu là có thuốc hối hận ăn, bọn hắn năm đó tình nguyện bồi 1 triệu linh thạch, cũng sẽ không lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng cùng hắn đánh một trận. Năm đó liền bị lừa, lần này lại chỗ nào sẽ còn bên trên lần thứ hai khi. Cái này nhiều không có ý tứ, còn muốn các ngươi cho ta đường giá phí. Vương Nhị Cẩu hơi híp mắt cười nhìn qua Lâm Thanh Phong. Hẳn là. Lâm Thanh Phong vẻ mặt thành thật nói, vãn bối cũng không biết ngài những năm này đều ở nơi nào, không phải vậy ta đã sớm đi tự mình đến nhà mời tiền bối đến Vô Uyên Thành chơi mấy ngày. Được chưa, gần nhất ta vì đồ đệ của ta bệnh, trong tay xác thực cũng rất khẩn trương, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Vương Nhị Cẩu đem càn khôn trạc bỏ vào trong ngực, đi, các ngươi bận điệu đi thôi, 30 năm trước chuyện này ta đã điều tra xong, các ngươi Lâm thị xác thực không có tham dự, hôm nay qua đi, ta sẽ không lại đến Lâm thị gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi gọi ngươi là cha bọn hắn không cần lại trốn tránh ta. Ta ơn tiền bối. Lâm Thanh Phong đội vàng hai tay ôm quyền thật sâu bái. Vương Nhị Cẩu quay người nhìn thoáng qua Triệu Vân Long, 15, chúng ta đi. Ở Triệu Vân Long một mặt sùng bái cùng tại Vương Nhị Cẩu sau lưng, nhanh chân ra Lâm thị. Lâm Thanh Phong đứng ở trong sân, ngơ ngác nhìn qua Vương Nhị Cẩu đi xa bóng lưng, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Thúc, vị lao tiền bối này là ai vậy? Đúng lúc này, một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi từ trong đám người gật ra, đi đến Lâm Thanh Phong bên người, một mặt mở miệng hỏi. Lâm thị sừng sững tại Vô Biên tinh vực đã không phải là một ngày hai ngày, đây chính là trên dưới mấy ngàn năm lịch sử. Trong ký ức của hắn, tựa hồ còn không có trong tộc trưởng bối ai nhắc qua, Lâm thị cần đối với một người như vậy không đúng. Phải biết, Lâm thị thế nhưng là Vô Biên tinh vực thập đại gia tộc a, tại đối mặt một lão đầu như lúc, thế mà còn muốn toàn tộc cùng một chỗ quỳ xuống, cái này khiến bọn hắn Lâm thị cái này tuổi trẻ bọn tiểu bối thật sự là cảm giác rất biệt khuất. Vô Biên tinh vực một đời truyền kỳ. Lâm Thanh Phong chậm rãi nói, nhớ kỹ, ngày sau ở bên ngoài nếu là có người hướng các ngươi báo Thiên Tiên tán nhân danh hiệu, mặc kệ hắn cùng Thiên Tiên tán nhân có quan hệ gì, bất luận thật giả, các ngươi đều phải nhượng bộ lui binh. Vạn nhất đắc tội loại người này, vậy thì nhanh lên nên dập đầu xin lỗi, nên bồi thường tiền bồi thường tiền. Vạn nhất có người giả mạo đâu, thanh niên mở miệng nói, ngang nhau đối đãi. Lâm Thanh Phong một mặt kiên kỵ nói vậy cũng dù sao cũng so vạn nhất trêu chọc đến thật mạnh. Ở Lâm thị bên ngoài, sư phụ, ngươi phá hủy thập đại gia tộc một trong Lâm thị cửa lớn, bọn hắn còn cho ngài bồi thường tiền mới đem ngài đưa ra đến. Triệu Vân Long đi ra thật xa mới một mặt khiếp sợ hỏi một câu, có thể đem ta hảo hảo đưa ra đến, bọn hắn hiện tại khẳng định đã tại thắp nhang cầu nguyện. Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, quay đầu ta dẫn ngươi đi mặt khác mấy nhà, để cho ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút, vi sư nếu là bị người đưa không ra, đó là một loại cảm giác gì? Sư phụ Triệu Vân Long có chút do dự nói ta vẫn có nghi vấn muốn hướng thỉnh giáo ngài, chính là không biết có nên hỏi hay không. Vậy cũng chớ hỏi. Vương Nhị Cẩu không chút do dự đạo. Triệu Vân Long, có thể, thế nhưng là, ta vẫn là muốn hỏi. Triệu Vân Long đạo. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói loại kia nói nhảm làm gì? Vương Nhị Cẩu khinh bị nói, là muốn biết 30 năm trước xảy ra chuyện gì? Đúng vậy. Triệu Vân Long nhẹ gật đầu. Các loại vi sư đánh xong trận chiến cuối cùng lại nói cho ngươi. Vương Nhị Cẩu đạo. Ở Triệu Vân Long gật đầu, sư phụ, vậy chúng ta bây giờ đi làm thôi. Chương 153, đào vong 2, chương 153, đào vong 2, đi nơi giao dịch đi dạo. Vương Nhị Cẩu nói Vô Uyên Thành nơi giao dịch là toàn bộ Vô Uyên tinh vực đồ vật nhất đủ, chỉ cần có đầy đủ nhiều linh thạch, muốn mua gì đều có thể mua được. ta phải đi giúp ngươi thập tam sư minh tìm mấy thứ linh dược đi.
Giúp thập tam sư minh tìm cái gì linh dược?
Triệu Vân Long hỏi.
Ngươi không có phát hiện ngươi thập tam sư minh bị bệnh sao?
Mà lại bệnh còn không nhẹ.
Vương Nhị Cầu điếu môi một cái.
Ngươi là chỉ bệnh tâm thần sao?
Triệu Vân Long hỏi.
Ha ha,
ngươi cũng đã nhìn ra, tiểu tử kia thần kinh có chút vấn đề a.
Bất quá, ngươi nói bệnh tâm thần đây chẳng qua là hắn bệnh nhẹ, hắn còn có nghiêm trọng hơn, sẽ chí mạng.
Vương Nhị Cầu cười nói.
Bệnh gì?
Triệu Vân Long mờ mịt.
Thiên Thiên Cương Khí.
Vương Nhị Cầu thản nhiên nói.
Thiên Thiên Cương Khí.
Triệu Vân Long hơi nhướng mày, đây là bệnh gì?
Việc này ngươi biết là được rồi,
không được cho bất luận kẻ nào nói, bao quát ngươi thập tam sư minh chính mình.
Vương Nhị Cầu đột nhiên trước nay chưa có nghiêm túc, quay đầu ta sẽ bất thời gian luyện một chút đan dược giao cho ngươi, chờ ngươi gặp lại ngươi thập tam sư minh lúc, ngươi liền đem đan dược cho hắn, để trong cơ thể hắn chợt khô nóng không chịu nổi thời điểm, liền phục dụng một viên, cái kia có thể áp chế hắn thể nội tiên thiên cương khí. Nếu không, lấy hắn tình huống hiện tại hắn đột phá đến chân nguyên cảnh trước đó, cái kia tiên thiên cương khí chỉ sợ sớm muộn sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn.
A, chân nguyên cảnh.
Triệu Vân Long trợn cả mắt lên, thập tam sư minh tương lai có hy vọng đột phá chân nguyên cảnh.
Cái gì tương lai?
Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ bĩu môi một cái, tối đa cũng chính là trong vòng 10 năm sự tình.
Cái gì?
Trong vòng 10 năm?
Triệu Vân Long trực tiếp mắt trợn tròn, đây chẳng phải là nói 30 tuổi trước đó liền có thể đột phá chân nguyên cảnh?
Cái này tại toàn bộ Vô Huyền tinh vực cũng xưa nay chưa từng có đi.
Tất nhiên cũng là sau này không còn ai.
Vương Nhị Cầu đột nhiên rất đắc ý cười cười.
Lộc cộc, Triệu Vân Long nuốt khô một chút nước bọt.
Ngay sau đó, Vương Nhị Cầu mang theo Triệu Vân Long đi tới Vô Huyền tinh vực lớn nhất một chỗ hãng giao dịch. Hao phí hơn 50 vạn linh thạch, mua 1000 loại linh dược. Trong đó, riêng là ở trong 3 vị linh dược liền xài gần 400,000 linh thạch. Từ nơi giao dịch đi ra thời điểm, Triệu Vân Long cả người đều là mơ mơ màng màng. Hắn đã lớn như vậy hay là lần đầu thật sự hiểu cái gì gọi là xài tiền như nước. Chứ nơi giao dịch, Triệu Vân Long thực sự nhịn không được, hỏi một câu, "Sư phụ, ngươi mua nhiều như vậy linh dược đều là cho thập tam sư minh luyện đan sử dụng?"
"Không, mua cho hắn chỉ có cái kia đắt nhất 3 loại."
Vương Nhị Cầu trầm rãi nói, "Mặt khác cái kia 1000 loại là chuẩn bị cho ngươi luyện điểm Quy Nguyên đan, mặt khác, dự định trong khoảng thời gian này dạy một chút ngươi như thế nào chế biến thiên bảo trúc. Vạn nhất ta lần này nếu là có cái gì không hay xảy ra, về sau ngươi dựa vào bán thiên bảo trúc cũng có thể qua rất thoải mái."
"A."
Triệu Vân Long đột nhiên một mặt khẩn trương nhìn qua Vương Nhị Cầu, "Sư phụ, ngươi lần khiêu chiến này bọn hắn là có thể sẽ có nguy hiểm nào đó sao?
Ngươi đây không phải nói nhảm sao?"
Vương Nhị Cầu một mặt xem thường, "Một người thay nhau khiêu chiến Vô Huyền tinh vực thập đại gia tộc, hẳn là ngươi cảm thấy một chút nguy hiểm đều không có. Ngươi cho rằng sư phụ ngươi ta vô địch thiên hạ? Trong đó có 2-3 gia tộc đều có chân nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, đánh bọn hắn ta nhưng không có hoàn toàn chắc chắn."
"A."
Triệu Vân Long một mặt lo lắng, "Sư phụ, ngươi không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi còn một người đi chọn thập đại gia tộc. Có một số việc là nhất định phải đi làm."
Vương Nhị Cầu trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng sát khí lạnh lẽo, "Nếu không, làm sao xứng đáng Thiên Tiên Tông phía sau núi nhiều như vậy oan hồn?"
Triệu Vân Long nhìn thoáng qua Vương Nhị Cầu, muốn hỏi cái gì, cuối cùng miệng động mấy lần, hay là không hỏi.
Hắn nhưng thật ra là muốn hỏi một chút, Thiên Tiên Tông phía sau núi những cái kia hơn ngàn phần mộ, vì sao trên bia mộ đều có khắc Vương Nhị Cầu giết nhưng ngẫm lại, hay là không dám hỏi.
"Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng."
Vương Nhị Cầu trầm giọng nói ra, "Đừng lằng nhà lằng nhằng, cùng cái nương môn nhi giống như."
"Đỗ nhi là muốn hỏi Thiên Tiên Tông phía sau núi mộ bia sự tình."
Triệu Vân Long cười ngượng ngùng một chút, "Sư phụ chắc chắn sẽ không nói cho ta biết, vậy cũng không có cái gì không thể nói."
Vương Nhị Cầu nghiêm mặt nói, "Cái kia hơn 1000 người đều là bởi vì ta mà chết, nói theo một ý nghĩa nào đó, như ta tự tay giết chết. Chỉ có biết rõ ràng 30 năm trước cái kia cái cọc sự tình, ta mới có thể để cho bọn hắn chết được nhắm mắt, cũng mới xứng đáng sư nương của ngươi."
"Sư nương nàng bởi vì cứu ta mà chết?"
Ai Vương Nhị Cầu lắc đầu, "Không nói trước, các loại trận chiến cuối cùng đánh xong, ta cho ngươi thêm tinh tế nói tới đi."
Triệu Vân Long yếu ớt địa đạo, "Vạn nhất ngươi không có đánh xong liền chết làm sao bây giờ?"
"Vương Nhị Cầu, ngươi..." Vương Nhị Cầu hung hăng trừng mắt liếc Triệu Vân Long, "15 à, ngươi không có khả năng cùng ngươi thập tam sư minh học à? Ngươi học hắn cái miệng thối kia, về sau ra ngoài sớm muộn sẽ bị người đánh chết."
Vương Nhị Cầu nói đến đây, như có thâm ý nhìn thoáng qua Triệu Vân Long, "15, các ngươi mấy người này, liền số ngươi lão thành nhất cẩn thận, về sau ngươi muốn giúp ta coi trọng ngươi tam sư tỷ cùng ngươi thập tam sư minh, thập tứ sư minh ba người bọn hắn."
"A."
Triệu Vân Long sững sờ, "Tam sư tỷ cũng muốn ta nhìn?"
"Nàng..."
Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, "Theo ngươi thập tam lời của sư minh nói, nàng so ngươi thập tam sư minh càng không đáng tin cậy.
Nàng cái kia tiểu tính tình vừa lên đến, ta cũng chỉ là dám khiêu chiến thập đại gia tộc, nàng lại dám khiêu chiến toàn bộ Vô Huyền tinh vực."
"Triệu Vân Long, ba, tam sư tỷ tính tình như thế táo bạo sao?"
Triệu Vân Long một mặt chấn kinh.
"Không phải vậy, gia gia của nàng cho nàng nói mấy môn việc hôn nhân, người ta tình nguyện bồi bút tiền cũng không dám muốn nàng."
Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, "Ta nhìn nàng đời này đoán chừng cũng chỉ có thể cùng ngươi thập tam sư minh, ngươi thập tam sư minh là bởi vì xấu xí, không ai nguyện gả nàng, mà nàng là bởi vì tính tình quá túi, không ai dám muốn nàng, ai, cũng coi là lệch ra nổi phối lệch ra lò, phù hợp.
Bất quá, chỉ là có chút khổ bọn hắn đời sau, cũng không biết ngươi thập tam sư minh chủng về sau có thể lớn thành bộ dáng gì, không biết hắn có thể hay không cho ta sinh cái hơi ra dáng một điểm đồ tôn.
Ai, nếu là cũng giống hắn như thế một mặt mặt dỗ, vậy coi như muốn xấu chết ta rồi, ta hiện tại nhất buồn chính là việc này, đồ tôn của ta cũng không thể quá xấu à, ngẫm lại vi sư năm đó đó là sao mà anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng,
ta một thế anh tuấn có thể ngàn vạn không có khả năng hủy ở Đồ Tôn trên tay a. Triệu Vân Long, sư phụ, ngài hiện tại liền bắt đầu muốn Đồ Tôn sự tình, sẽ có hay không có điểm quá sớm một chút? Triệu Vân Long một mặt tắc hàn, thập tam sư minh cùng tam sư tỷ có thể đi hay không đến cùng một chỗ, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, khó mà làm được, bọn hắn nhất định phải cùng một chỗ. Vương Nhị Cầu đột nhiên một mặt nghiêm trọng, ngươi tam sư tỷ là ta nhiều đệ tử như vậy ở trong, duy nhất đạt được ta y thuật chân truyền người, về phần thập tam thôi, hắn là ta truyền nhân y bát, ngày sau Thiên Tiên Tông trưởng môn không có hai nhân tuyển. Hai người bọn hắn là trời tạo chi cùng, ai cũng không có khả năng chia rẽ bọn hắn, chỉ có dạng này, tuyệt học của ta mới không còn lưu lạc tay ngoại nhân. Mặc dù thập tam rất xấu, có thể trưởng môn nhân cô vợ trẻ tuyệt không thể quá xấu, xấu mang đi ra ngoài sẽ cho Thiên Tiên Tông mất mặt. Triệu Vân Long. Cùng lúc đó, yêu vực phúc địa, Diệp Phi cùng Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn ngay tại một đầu rất dài lưng núi trong rừng cây nhanh chân chạy vội. Ba người bọn họ sau lưng, một đoàn lít nha lít nhít yêu thú biết bay ngay tại rừng cây trên không xoay quanh. Đây là một đám cực giống con rơi yêu thú biết bay, Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn, Diệp Phi ba người tất cả cũng không có gặp qua. Tóm lại, bọn hắn nhìn thấy bọn này con rơi khổng lồ lúc, bọn chúng ngay tại vây công một đầu yêu thú, hút trên người nó máu tươi, bọn chúng ba cái vì cứu cái kia đáng thương yêu thú, đem bọn này con rơi khổng lồ đắc tội. Thế là, bọn này con rơi khổng lồ đuổi bọn hắn một ngày một đêm. Mặc kệ bọn hắn chạy trốn nơi đâu, từ đầu đến cuối chạy không thoát bọn chúng truy sát. Vì ai nhất chính là, bọn hắn bay cũng bay bất quá, trốn cũng trốn không thoát. Sư tỷ, làm sao bây giờ a? Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp nha, chiếu như thế chạy xuống đi, chúng ta sớm muộn được thành bọn này rơi lớn mỹ thực. Diệp Phi lo lắng kêu lên. Chương 154, trong lúc vô tình xâm nhập yêu vực phúc địa. Chương 154, trong lúc vô tình xâm nhập yêu vực phúc địa. Bọn chúng chỉ hút máu không ăn thịt, sẽ không trở thành bọn chúng thức ăn ngon, ngươi yên tâm đi, chạy trước. Tiên Tiểu Tam lớn tiếng nói. Đúng vậy à, sư minh, sư tỷ nói rất đúng. Cùng Diệp Phi đi song song, Đinh Đại Sơn bổ thêm một câu, bọn chúng chỉ hút máu, lại không ăn thịt, tối đa cũng chính là bị bọn chúng hút thành thây khô. Chính là, tối đa cũng chính là bị hút thành thây khô mà thôi, ngươi sợ cái gì? Tiểu Tam quay đầu về Diệp Phi cười cười. Ha ha, bị hút thành thây khô cũng là các ngươi bị hút thành thây khô, ta cũng sẽ không. Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, dù sao ta muốn chạy lời nói, ta đã sớm chạy mất, các ngươi coi như phiền toái, ta cũng chạy trốn được. Tiểu Tam cũng đắc ý cười một tiếng, ta sẽ thuần gì, ta muốn chạy, những con rơi này đã sớm đuổi không kịp ta, chủ yếu là Đại Sơn. Kìa hì à. Đinh Đại Sơn rốt cục sợ, sư tỷ, đến lúc nào rồi ngươi còn cười được? Yêu cười nữ hài vận khí mãi mãi cũng sẽ không quá kém. Diệp Phi đối với Tiểu Tam mỉm cười, đúng không, sư tỷ? Đó là đương nhiên. Tiểu Tam cũng cao hứng cười nói. Ta đây cũng biết. Đinh Đại Sơn rất khinh bỉ bĩu môi một cái, vận khí quá kém, nàng cũng cười không nổi a. Ha ha ha, Tiểu Tam trong nháy mắt cười đến không ngậm miệng được. Kỳ thật, lấy Tiểu Tam tu vi, nàng là có thể giải quyết bọn này rơi hút máu, bất quá nàng vì rèn luyện vừa học được thần phong bộ Diệp Phi, cùng chuẩn bị để nó luyện thể Đinh Đại Sơn, nàng liền không có kịp thời xử lý những con rơi này, cố ý mang theo bọn hắn chạy một ngày một đêm. Đây là cho Diệp Phi một cái cơ hội luyện thần phong bộ, đồng thời cũng là tại rèn luyện Đinh Đại Sơn nhục thể cường độ. Vương Nhị Cầu Lâm trước khi chia tay, dùng truyền âm nhập thất cho Tiểu Tam bàn giao không ít sự tình, thứ nhất chính là để nàng chiếu cố tốt hai vị sư đệ, thứ hai chính là để nàng cho hai vị sư đệ truyền thụ võ học, truyền thụ võ học chủ yếu là cho Diệp Phi truyền. Về phần Đinh Đại Sơn, Vương Nhị Cầu chỉ lưu cho Tiểu Tam một bộ công pháp, đây là chuyên môn luyện thể công pháp. Bởi vì Vương Nhị Cầu nói, Đinh Đại Sơn đời này muốn tại tu đạo một đường đắc đạo phi thăng chí tiên giới, là xác suất lớn không có hy vọng, bất quá, đi luyện thể con đường vẫn còn có một tia hy vọng. Thông qua mấy ngày nay rèn luyện, Diệp Phi đã nắm giữ cơ bản thần phong bộ, chỉ là để Tiểu Tam trong lòng có chút không công bằng chính là, hắn hiện tại bay lên so Tiểu Tam nhanh hơn, chỉ cần Tiểu Tam không thi triển tuấn gì nói, ngay cả nàng đều đuổi không kịp Diệp Phi. Cái này làm cho Tiểu Tam trong lòng bị đả kích. Dù sao nàng thế nhưng là đan nguyên cảnh tu vi, mà Diệp Phi bị bại lộ ở bên ngoài lại mới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem đây hết thảy lần nữa quy tội đến Vương Nhị Cầu cho Diệp Phi viên kia thái cổ thần trạc phía trên. Vì thế, trong nội tâm nàng đối với Vương Nhị Cầu lại không thiếu tích lũy hoàn khí. Nàng lại làm sao biết, bây giờ Diệp Phi thực tế tu vi đã là đan nguyên cảnh đỉnh phong, hắn hiện tại muốn đột phá đến hồn nguyên cảnh, chỉ cần tu luyện linh hồn, để cho mình linh hồn đủ cường đại đằng sau, hắn đột phá hồn nguyên cảnh chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Về phần chiến lực, đừng nói hồn nguyên cảnh, chính là bình thường chân nguyên cảnh cũng chưa chắc chịu được một đòn toàn lực của hắn. Có tiên tiên cương khí bản thân hắn, nguyên lực trong cơ thể cung cấp năng lượng muốn vượt xa khỏi Tiểu Tam rất nhiều lần, thi triển cùng một loại bộ pháp, Tiểu Tam lại chỗ nào bay qua hắn. Chỉ là đây hết thảy, Tiểu Tam không biết, Diệp Phi chính mình cũng không biết, đương kim trên đời, chỉ có Vương Nhị Cầu cùng yêu vực vị kia yêu vương biết. Cũng may bọn hắn cũng sẽ không hại Diệp Phi, đây là Diệp Phi lớn nhất phúc khí, nếu không, hắn chắc chắn đại nạn lâm đầu. Sư tỷ đệ ba người lại chạy một đoạn đường sau, Diệp Phi đột nhiên tăng thêm tốc độ cùng Tiểu Tam đi song song, nhịn không được hỏi một câu, đúng rồi, sư tỷ, ngươi không phải đan nguyên cảnh cường giả sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có học một chút cái gì công kích từ xa pháp thuật sao? Học được à? Tiểu Tam nhẹ gật đầu. Vậy ngươi còn mang theo chúng ta chạy một ngày một đêm, ngươi cũng không biết sử dụng pháp thuật đem bọn nó tất cả đều đánh chạy sao? Diệp Phi giận không chỗ phát tiết. Loại pháp thuật kia quá hao phí linh lực, ta không muốn dùng. Tiểu Tam lắc đầu, tiêu hao linh lực lại được dùng linh thạch bổ sung linh lực, cái kia tốn nhiều tiền nha. A. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cùng kêu lên kinh hô, hai người liếc nhau một cái, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Tiểu Tam bóng lưng, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ. Ngay sau đó, Đinh Đại Sơn lập tức lớn tiếng kêu lên, sư tỷ, ngươi tranh thủ thời gian thi triển pháp thuật đi, ta cùng sư huynh giúp ngươi ra khôi phục linh lực linh thạch.
Thật sao?
Tiểu Tam đột nhiên dừng bước, một mặt cao hứng nhìn qua Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi, các ngươi nói sớm nhà.
Nói đi, các ngươi dự định ra bao nhiêu?
Đinh Đại Sơn duỗi ra hai ngón tay, 2000.
A, 2000.
Tiểu Tam rất khinh bị bĩu môi một cái, ngươi đổi ăn mày đâu, ta loại này đan nguyên cảnh cường giả khôi phục một lần linh lực ít nhất phải nhỏ 10000, 2000 còn chưa đủ tái nhét cái răng.
Thử, làm ăn lỗ vốn không làm.
A, muốn nhiều như vậy. Đinh Đại Sơn vội vàng nhìn về phía Diệp Phi, sư minh, chúng ta hay là chạy đi.
Vất vả chút, vất vả chút, có nhiều như vậy linh thạch đều đủ chúng ta một người mua xong mấy cái cô vợ trẻ.
Tiểu Tam, đối với.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, cùng Đinh Đại Sơn song song từ nhỏ ba bên người hướng phía trước nhanh chân chạy như bay.
Các ngươi,
Đinh Thập Tứ, ngươi tên hỗn đản, ngươi có tiền như vậy, ngươi vì cái gì còn như vậy móc đâu?
Tiểu Tam thở phì phò kêu lên.
Ha ha, Diệp Phi quay đầu nhìn thoáng qua thở phì phò Tiểu Tam, sư tỷ, ngươi là không thấy được Đại Sơn vừa tới Thiên Tiên Tông chịu suốt đêm cùng sư phụ trả giá chẳng diện, tên kia,
hắn máu đều chảy vài thằng, ta đều đau ngất đi mấy lần. Hắn bị một khối hai khối còn tại cùng sư phụ trả giá. Còn có một lần hắn uống tiên bảo trúc trúng độc, miệng hắn cũng không thể nói chuyện, khoa tay ngón tay cũng muốn cùng sư phụ chặt nửa ngày giá, ngón tay so không có, hắn đem giày đạp rơi so ngón chân, chính ngươi đi phẩm, ngươi tế phẩm giống Đinh Đại Sơn phất phất tay, rất khiêm tốn cười nói, sư minh, đi qua hảo quang lịch sử ngươi thì khỏi nói, vậy cũng là chuyện cũ năm xưa, không đáng giá nhắc tới đủng.
Diệp Phi trở tay một bàn tay quất vào Đinh Đại Sơn trên trán, rất khinh bị bĩu môi một cái, ngươi mẹ nó còn lắp đặt.
Đinh Đại Sơn, tính ngươi lợi hại, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu.
Tiểu Tam nói xong, đột nhiên thả người nhảy lên, bay đến Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn phía trước, sau đó nàng trực tiếp gia tốc, ở trên đất bằng thi triển thần phong bộ nhanh chóng bay lên.
Diệp Phi gặp theo không kịp, hắn lập tức cũng thi triển thần phong bộ đuổi theo, cũng cho Đinh Đại Sơn bước xuống một câu, "Đại Sơn, ủng hộ, ta cùng sư tỷ ở phía trước chờ ngươi."
Các ngươi Đinh Đại Sơn thở phì phò nhìn qua Tiểu Tam cùng Diệp Phi bóng lưng, lớn tiếng mắng, "Hai người các ngươi cậu nam nữ, các ngươi sẽ gặp báo ứng."
Phía trước, đang cùng Tiểu Tam đi song song Diệp Phi đối với Tiểu Tam mỉm cười, "Hắc hắc, sư tỷ, Đại Sơn lại đang chửi chúng ta cậu nam nữ, không bằng chúng ta cho hắn nhìn xem lần trước hôn ta sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ, hiện tại còn dám tới đùa giỡn sư tỷ, ngươi có phải hay không muốn sống?"
Tiểu Tam hung tợn trừng mắt liếc Diệp Phi.
"Hắc hắc, sư tỷ, ta chính là bởi vì chuyện này mới như thế nói cho ngươi đó a. Ngươi không phải nói ngươi nụ hôn đầu tiên ném đi sao, nhưng khi đó ngươi khẳng định không có cảm giác đúng không, chẳng lẽ ngươi không muốn biết nụ hôn đầu tiên đến cùng là cảm giác gì sao?"
Diệp Phi một mặt cười xấu xa, "Chỉ cần ngươi muốn biết, ta nguyện ý ăn chút thiệt thòi, tùy thời đều có thể phối hợp một chút ngươi, miễn phí."
"Hỗn đản!"
Tiểu Tam một tiếng gầm hét, bay lên một cước liền hướng Diệp Phi đã tới.
Bá.
Diệp Phi đột nhiên ra tốc, tránh qua, tránh né Tiểu Tam một chân.
"Diệp Thập Tam, ngươi nếu có gan thì đừng chạy."
Tiểu Tam bắt đầu điên cuồng đuổi theo Diệp Phi.
"Sư tỷ, ngươi nếu có thể đuổi kịp ta, ta liền đối với ngươi phụ trách."
Diệp Phi ở phía trước rất vô sỉ kêu lên.
Mấy ngày nay, hắn cùng Đinh Đại Sơn mãi mãi cũng là không phải tại bị sư tỷ đuổi theo đánh, chính là tại bị đánh trên đường.
Bất quá, mỗi ngày không có việc gì đùa giỡn một chút mỹ nữ sư tỷ, loại cảm giác này kỳ thật vẫn là thật không tệ.
Chạy trước, bọn hắn vượt qua một tòa đại sơn, vừa mới đi vào trên đỉnh núi, đột nhiên phát hiện tiền phương sơn dưới chân lại xuất hiện xanh lục bát ngát nước hồ. Mà ở phía xa giữa hồ, có một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo trong rừng cây rậm rạp, lại mơ hồ có thể thấy được nhân loại kiến trúc, nhìn xem còn giống như là một tòa quy mô không nhỏ cung điện.
Cái này, nơi này tại sao có thể có một tòa cung điện?
Tiểu Tam đột nhiên một mặt khẩn trương.
Giống, đúng vậy a, liền tại bọn hắn sững sờ ở giữa, Linh Đại Sơn đã đuổi theo tới, trong này có phải hay không ở thần tiên?
Không có khả năng.
Tiểu Tam một mặt nghiêm trọng, ở chỗ này khẳng định không phải người.
Đúng vậy a.
Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu nghiêm trang nói, quá xa xỉ, xây một tòa cung điện ẩn cư ở chỗ này, cái kia xài hết bao nhiêu tiền a, quá không phải người, quá biết hưởng thụ.
Ý của ta là hắn thật không phải là người, là yêu.
Tiểu Tam tức giận nói, chúng ta đi mau, nơi này chí ít cũng là yêu tướng cấp bậc lãnh địa, chúng ta có thể ngàn vạn không có khả năng kinh động hắn.
Yêu tướng?
Diệp Phi sững sờ, cái gì gọi là yêu tướng?
Chí ít thiên giai trung hậu kỳ trở lên cấp bậc yêu thú, lại đã hóa hình đỉnh cấp yêu thú.
Tiểu Tam một mặt kiên kỵ nói, nếu là bị nó phát hiện chúng ta coi như chết chắc, chính là sư phụ tại đều chưa hẳn giữ được chúng ta.
Kỳ quái, chúng ta làm sao bất chi bất giác chuyển vào yêu vực phúc địa?
Cái này dọc theo đường tới, chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì cao giai yêu thú a.
Địa giai yêu thú cũng không có xuất hiện một đầu, làm sao lại đột nhiên liền tiến vào yêu vực phúc địa đâu?
Theo lý thuyết, muốn tiến vào yêu vực phúc địa, bên ngoài khẳng định có rất nhiều địa giai trở lên cao giai yêu thú mới đúng a.
Chít 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 chít, đúng lúc này, phía sau bọn họ thiên không bên trong truyền đến một trận tiếng thét chói tai.
Nhìn lại, đã thấy nguyên bản ngay tại đuổi giết bọn hắn đám kia lít nha lít nhít con rơi đã quay đầu bay mất, hơn nữa nhìn bọn chúng dạng như vậy, lúc rời đi rõ ràng có chút hốt hoảng chạy trốn ý tứ.
Ta đoán đúng, ngươi nhìn những cái kia hấp huyết đại biên mức đều dọa cho chạy, nơi này khẳng định ở cái gì cao giai yêu thú, chạy mau. Tiểu Tam một tiếng thấp giọng hô, dẫn đầu quay người hướng về nơi đến đường bay trở về.
Bá.
Đinh Đại Sơn cũng lập tức bay người chạy vội.
Nhưng mà, Diệp Phi lại đối với xa xa hồ tâm đạo híp mắt nhìn mấy lần.
Kỳ quái, nơi này làm sao cảm giác rất quen thuộc?
Vì cái gì như vậy giống lần trước ban đêm cái kia Bạch tỷ tỷ dẫn ta đi gặp vị tiền bối kia cao nhân địa phương đâu?
Thế nhưng là, Bạch tỷ tỷ dẫn ta tới không phải là bên ngoài một vị nào đó cao nhân ẩn cư chi địa sao, làm sao có thể là tại yêu vực phúc địa đâu? Ầm ầm, đúng lúc này, thiên không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền thanh âm. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỗ mảnh này thiên không, trước đó cũng còn tình không bản lý, giờ phút này đột nhiên mây đen áp đỉnh, sáng tỏ ban ngày, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành đêm khuya tối thui. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, vùng này liền trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. "Sư tỷ, sư tỷ, các ngươi ở nơi nào?" Diệp Phi có chút nóng nảy, bởi vì hắn hiện tại đã không phân rõ phương hướng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái ôn nhuận như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng cầm Diệp Phi tay. "Sư tỷ." Diệp Phi thật cao hứng kêu lên, cũng nắm thật chặt nàng tay. "Bá." Diệp Phi bị mang theo trực tiếp mất quyền lực mà đi. Rất nhanh, Diệp Phi liền bị mang theo xuyên thấu mây đen, từ trong mây đen bay ra ngoài. "Hắc hắc, sư tỷ, đây cũng là cái gì bộ pháp, cái này so thần phong bộ mạnh hơn nhiều, cái này bay ở không trung quả thực là ổn đến một nhóm a." Ngay tại Diệp Phi vừa bay ra mây đen, quay đầu hướng phía bên cạnh xem xét, còn chưa nói xong lời nói trong nháy mắt nuốt trở vào, dáng tươi cười cũng theo đó cứng ngắc ở trên mặt. "Mẹ nó, như thế nào là nàng?" Diệp Phi vội vàng dùng kinh giãy giụa, muốn rút về tay của mình, đáng tiếc, không, dùng, căn bản không tránh thoát được. Chương 155, ba cái nguyện vọng, 1, chương 155, ba cái nguyện vọng, 1, giờ này khắc này, Diệp Phi đầy đầu đều chỉ có một cái hình ảnh, đó chính là lần thứ nhất gặp được tiểu bạch tử, bị nó mang theo đi trong sơn động nhìn thấy cái kia đại bạch tử. Bởi vì lúc này nắm người của hắn không phải người khác, chính là vị kia thử công chúa. Giờ khắc này, hắn cảm giác nắm căn bản cũng không phải là tay của người, mà là cái kia lại béo lại lớn, khoảng chừng cao 2-3 mét đại bạch tử móng cho con. Lúc đầu bên người vị mỹ nữ kia tay nhỏ kia xúc cảm là rất không tệ, rất non rất trơn, có thể vừa nghĩ tới cái kia cự hình đại bạch tử, hắn liền không thoải mái hoảng. "Nàng đây là mấy cái ý tứ? Là muốn đem ta bắt về làm nàng vương quốc chuột bên trong áp trại lao công sao?" Diệp Phi không khỏi quan sát một chút trước mắt mỹ nữ tuyệt sắc. Lần kia trong sân động, tia sáng rất tối, hắn kỳ thật cũng không có thấy rõ ràng nàng cụ thể hội trưởng bộ dáng gì, lúc này khoảng cách gần như thế hơi đánh giá, trong lòng của hắn không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Không thể không nói, dung mạo của nàng thật sự là khuynh quốc khuynh thành, nhất là khí chất kia, thật rất có một loại cao cao tại thượng công chúa khí chất. Nhất là nàng cái kia trắng non tinh tế tỉ mỉ da thịt, thật giống như nàng người này không phải huyết đục chi khu, mà là một khối mỹ ngọc tinh điêu tế chắc đi ra đồng dạng. Nếu như không phải Diệp Phi lần trước tận mắt nhìn thấy nàng là một cái chuột bự hóa hình thành người, hắn thực sẽ vì nàng sắc đẹp chố khuynh đảo. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Kỳ thật, Diệp Phi còn cảm thấy rất tiếc nuối, đáng tiếc như thế cực phẩm muội tử lại là chỉ lao thử tinh. Ta mẹ nó mặc dù độc thân thập bát năm, từ địa cầu thượng đan thân đến vô biên tinh vực, nhưng ta đang chết đời này cũng chỉ có thể cưới cái chuột làm vợ sao? Ta mẹ nó không cam tâm a. Nếu như là một tuần trước, Diệp Phi có lẽ thật liền nhận mệnh, nhưng bây giờ, hắn đã không phải là lúc trước cái kia Diệp Phi, hắn không muốn nhận mệnh. "Thử công chúa, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu?" Diệp Phi yếu ớt nhìn bên người vị này mặc một bộ bảo nữ tử tuyệt sắc. "Thử công chúa," mỹ nữ nhíu mày, bất quá nàng trong nháy mắt nhớ tới đêm đó phát sinh sự tình, nàng không khỏi đưa tay dùng tay áo che khuất gương mặt, yêu kiểu cười không thôi. "Ha ha ha, ngươi cười cái gì?" Diệp Phi mở miệng. "Diệp công tử, ta gọi Phượng Nhi, ngày sau ngươi có thể gọi ta Phượng Nhi." Phượng Nhi mỉm cười. "Phượng Nhi?" Diệp Phi sững sờ. "Còn ngày sau?" Ta thế nào cảm giác nàng tựa như là đang cùng ta lái xe. Nàng ý tứ ngày hôm đó sau mới có thể gọi Phượng Nhi sao? Nàng nghĩ hay thật. Ta cũng không muốn khi Lạc Thập Nhất. Vài ngày trước nếu như ngươi không hiện ra nguyên hình dọa ta, Lạc Thập Nhất ta làm cũng làm như. Hiện tại, ha ha, ta đã bước khởi, ta đã có tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi, mà lại sư tỷ đối với ta không sai, nàng giống như đối với ta cũng có như vậy một chút hảo cảm. Ta còn cùng ngươi miễn cưỡng chịu đựng kết nhóm sinh hoạt. Ngươi nằm mơ. Đang lúc Diệp Phi nghĩ tới đây lúc, Phượng Nhi lại đối nàng mỉm cười. "Diệp công tử, ta đưa ngươi kỳ lân quả cùng bạn nam hóa hình thảo còn hài lòng?" "Diệp Phi, đúng thế, kỳ lân quả cùng hóa hình thảo đều là nàng để tiểu bạch thử cho ta, người ta đối với ta vẫn là có ân đó à. Đồng thời cái này ân nhưng vẫn là đại ân a mẹ nó, nàng không phải là muốn để cho ta lấy thân báo đáp đi." Cái này hài lòng là thật hài lòng, chỉ là Diệp Phi yêu đất địa đạo, cái kia, Phượng Nhi tiểu thư, tục ngữ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta lấy thân báo đáp đi. Nếu là Diệp công tử thật có ý này, Phượng Nhi đột nhiên cúi đầu xuống, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thật không tốt ý tứ nhỏ giọng nói ra, "Phượng Nhi." Phượng Nhi liền làm thỏa mãn công tử tâm nguyện. "Diệp Phi, ai muốn ngươi liền tâm người ta? Muốn ngươi xen vào việc của người khác?" "Phượng Nhi, ngươi không cần khách khí như thế, ngươi cũng đều có thể không cần thẹn thùng, ta hoàn toàn không có ý này." Diệp Phi vội vàng nói. "Còn tốt, còn tốt. Chỉ cần nàng không có nhất định phải cưới ý nghĩ của nàng, vậy liền còn có đến trò chuyện." "Phượng Nhi," trong chốc nhóm này, Phượng Nhi tức giận đến mặt đều xanh. "Tức chết ta rồi, thật sự là tức chết ta rồi. Nhớ năm đó, bản cung tại tiên giới, các phương định cấp tiên môn vì hướng ta cầu thần, đem sư môn ta tiên phủ cửa lớn đều nhanh chẹt phá, hắn thế mà." "Bá." Cùng lúc đó, Phượng Nhi đã mang theo Diệp Phi đi tới hồ tâm đảo bên trên, nhẹ nhàng rơi vào bên hồ trên một mảnh đồng cỏ. Diệp Phi quan sát một chút hồ tâm đảo trung quanh, mặc dù lần trước tới là buổi tối, nhưng hắn còn có thể nhớ mang máng, vùng này hoàn toàn chính xác đều rất nhìn quen mắt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Bạch tỷ tỷ giới thiệu cho ta nhận biết cái kia áo đen lao đầu Nhi liền ở chỗ này? Phượng Nhi là nàng nuôi sủng vật đại bạch tử. "Ta đi, không thể nào. Lao đầu Nhi, ngươi cũng không thể bấy ta như vậy a, ta Bạch tỷ tỷ để cho ngươi chiếu cô ta, ngươi thế mà thiết kế để cho ta cưới ngươi nuôi lao thử tình, cái này quá mức đi. Ngươi cái này coi như có chút lấy việc công làm việc tư a." "Phượng Nhi tiểu thư, là như vậy Diệp Phi đột nhiên trước nay chưa có nghiêm túc, hắn đã lớn như vậy thật đúng là không giống giờ phút này a nghiêm túc qua, ngươi giúp ta, phần nhân tình này ta khẳng định là phải trả, bất quá, ta đã có vị hôn thê, ngươi muốn cho ta lấy thân báo đáp, đây nhất định là không thực tế. Ngươi nhìn dạng này được hay không, ngươi để cho ta lại hèn mọn phát dục mấy năm, chờ ta quật khởi, ta trở lại báo đáp ngươi. Ngươi có cái gì tâm nguyện, ngươi bây giờ liền có thể nói ra, quay đầu ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Tâm nguyện của ta chính là gả cho Diệp công tử, ngươi như thế nào thỏa mãn? Phượng Nhi đột nhiên sụ mặt lạnh giọng nói ra. Diệp Phi, cái này mẹ nó chẳng phải lâm vào vòng lặp vô hạn sao? Ta vì không lấy thân tương hứa, để cho ngươi cầu đức nguyện. Ngươi cầu nguyện muốn gả cho ta. Đây không phải vô nghĩa thôi. Ngươi làm sao so với chúng ta Hố Huyền Thành chân nhân còn hố đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Phi kiên trì nói một câu, ngươi liền nguyện vọng này sao? Đối với Phượng Nhi sụ mặt, nhìn qua Diệp Phi. Phượng Nhi tiểu thư, ta đã đính hôn, nguyện vọng này khẳng định là không được. Như vậy đi, ta cho phép ngươi dùng nguyện vọng này đổi ba cái khác nguyện vọng. Diệp Phi rất khẳng khái địa đạo. Mẹ nó, chỉ cần đừng để ta cưới ngươi, để cho ta làm cái gì đều được. Để cho ta đời này mỗi đêm đều ôm một cái chuột bự đi ngủ, vẫn là thôi đi, lão tử tình nguyện quang côn cả một đời. Chứ để cho ngươi cưới ta, để cho ngươi làm gì đều nguyện ý. Phượng Nhi đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi. Chán Diệp Phi đột nhiên có chút do dự, bất quá ngẫm lại, chỉ cần nàng không ép mình cưới nàng, hắn cảm thấy bình thường điều kiện hắn đều có thể tiếp nhận, thế là hắn lập tức nói một câu, chỉ cần không vi phạm nhân nghĩa đạo đức sự tình đều được. Chương 155, ba cái nguyện vọng, 2, chương 155, ba cái nguyện vọng, 2, nhân nghĩa đạo đức. Phượng Nhi bĩu môi một cái, không được. Cái này bao dung mặt quá rộng, không đến. Không vi phạm chính nghĩa đi, chỉ cần nguyện vọng của ta là không để cho ngươi vi phạm chính nghĩa sự tình, ngươi nhất định phải giúp ta đạt thành. Đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy cái này cũng không tính quá mức, còn có thể tiếp nhận. Một lời đã định. Phượng Nhi lập tức một mặt cười xấu xa địa đạo, bất quá, ta bây giờ còn không có nghĩ kỹ, chờ ta về sau nghĩ kỹ ta sẽ nói cho ngươi biết ta ba cái nguyện vọng là cái gì. Trông thấy nàng tại cười xấu xa, Diệp Phi trong lòng đột nhiên luống cuống. Giờ khắc này, hắn không khỏi nhớ tới Ỷ Thiên Độ Long Ký bên trong, Triệu Mẫn buộc Trương Vô Kỵ đáp ứng ba cái điều kiện. Mẹ nó, Trương Vô Kỵ lúc trước vẫn là bị buộc đáp ứng, ta mẹ nó thế nào như thế nào tàn, chính ta chủ động đưa tới cửa. Diệp Phi a Diệp Phi, liền ngươi đầu óc này, ngươi có thể tại loại này tu chân thế giới sống đến bây giờ, cũng mẹ nó là một đại kỳ tích. Bất quá, nghĩ nghĩ, chỉ ít tạm thời cuối cùng là thoát khỏi cái này lao thử tinh. Thế là Diệp Phi lập tức đối với Phượng Nhi nói ra, Phượng Nhi tiểu thư, không có chuyện gì khác, ta có hay không có thể trở về? Khó mà làm được. Phượng Nhi mỉm cười, ta mang ngươi tới là bởi vì gia gia của ta muốn gặp ngươi. Gia gia ngươi? Diệp Phi sững sờ. Ha 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 ha, đúng lúc này, sau lưng cách đó không xa đột nhiên truyền tới một dàn mua cười to thanh âm. Diệp Phi nhìn lại, trước mặt đột nhiên truyền ra một cỗ sóng linh khí, ngay sau đó, một tên lão giả áo đen liền tại Diệp Phi trước mặt hiện ra thân hình. "Tiền bối, ngươi thật ở chỗ này?" Diệp Phi một mặt chấn kinh. "Làm sao? Ngươi cảm thấy ta hẳn là ở nơi nào?" Lão giả áo đen mỉm cười. "Thế nhưng là, nơi này không phải là yêu vực phúc địa sao?" Diệp Phi một mặt lo lắng nói. "Không sai." Lão giả áo đen gật đầu cười, "Thì tính sao? Nơi này không phải 3000 năm mới mở ra một lần thượng cổ cấm chế sao? Ngài tại sao có thể ở chỗ này đâu?" Diệp Phi rất không thể nào hiểu được. "Ha ha ha," lão giả áo đen cười lớn lắc đầu. Về sau ngươi sẽ biết. Tốt, chúng ta nhàn thoại nói ít, sư tỷ của ngươi bọn hắn còn tại bờ hồ bên kia trong rừng tìm ngươi khắp nơi đâu. Lão giả áo đen chỉ nơi xa bên hồ tòa kia đại sơn. Cũng là giờ khắc này, Diệp Phi mới chú ý tới, bờ hồ bên kia vẫn là mây đen áp đỉnh, chỉ có hồ tâm đảo vùng này không có mây đen, vẫn là dương quang phổ chiếu. Mẹ nó, lão đầu nhìn này pháp lực thật cường đại a, xem ra vừa rồi những mây đen này đều là hắn cố ý chỉnh đi ra. Ngư bức, tiền bối, ngài tìm ta là có chuyện gì không? Diệp Phi rất khách khí hỏi. Đối mặt loại đại năng này người, hắn hay là điệu thấp thu liễm rất nhiều. Đến, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút. Lão giả áo đen đối với Phượng Nhi khẽ vươn tay, nàng là tôn nữ của ta Phượng Nhi, các ngươi đều đã gặp mặt hai lần đi. Nàng là ngài cháu gái ruột sao? Diệp Phi một mặt chấn kinh. Ân, lão giả áo đen gật đầu cười. Thế nào? Nàng không phải lão thử tinh. Lão giả áo đen cười nói, ha ha ha. Ngươi hiểu lầm, ta tôn nữ này trời sinh tính chơi vui, lần trước nàng là cố ý đùa ngươi chơi, nàng ở đâu là cái gì lão thử tinh, nàng là không thể giả được nhân loại tu đạo giả. Ngươi tiểu tử ngốc này, ngươi gặp qua đẹp mắt như vậy lao thử tinh sao? A, thật sao? Diệp Phi một mặt nghi ngờ trên dưới quan sát một chút Phượng Nhi, trong đầu cái kia hình thể khổng lồ đại bạch thử lại bắt đầu nhảy nhót, ấn tượng quá mức khắc sâu, làm sao đều vung đi không được. Không có cách nào, cái kia béo chuột đời này đều xem như làm khó dễ. Đương nhiên, lão giả áo đen mỉm cười, ngươi thế nhưng là bạch cô nương tự mình tới nắm ta chiếu cố ngươi quý nhân, ta sao dám lừa gạt ngươi? Ở Diệp Phi bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Nếu như nàng thật sự là người, ta lấy thân báo đáp giống như cũng không phải không thể à không được. Việc này cũng không thể quá vọng động rồi. Hắn nói nàng là người, nàng liền thật là người. Vạn nhất bọn hắn hùn muốn lừa ta đâu? Sau đó cùng với nàng một kết hôn, sinh một tổ người không ra người chuột chuột quái thai. Mẹ nó, bằng vào ta sư phụ liệu tính kia, đoán chừng nó đến lần lượt ném đi cho An Bạch Linh. Không dám nghĩ, hay là đừng mạo hiểm. Lý do an toàn, giữ một khoảng cách. Hôm nay bảo ngươi tới đây chứ, là có chuyện muốn theo ngươi thương lượng một chút. Lão giả áo đen chỉ Phượng Nhi, nhà ta Phượng Nhi đối với ngươi có chút ý tứ, hai người các ngươi là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, lão phu cũng muốn làm một lần hưởng lương. Cho các ngươi dắt tơ hồng ra, tính toán, đừng nói nữa. Phượng Nhi đột nhiên đánh gãy lão giả áo đen lời nói, người ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, hắn vì không cưới ta, đã đáp ứng ta ba cái nguyện vọng. À, lão giả áo đen thật bất ngờ, hắn lập tức ngang Diệp Phi một chút, ngươi hôn tiểu tử này, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận? Diệp Phi mỉm cười, cũng không đến mức đi. Sẽ không, Diệp công tử làm sao có thể hối hận đâu. Phượng Nhi một mặt cười xấu xa. Hừ, nhìn ta về sau dùng cái kia ba cái nguyện vọng như thế nào chỉ ngươi, lại dám xem thường ta. Diệp Phi, đối mặt Phượng Nhi cái kia không có hảo ý cười xấu xa, Diệp Phi trong lòng càng thêm luống cuống. Ai lão giả áo đen lắc đầu, tính toán, tình cảm loại sự tình này là nhất định phải coi trọng duyên phận, có lẽ là các ngươi duyên phận chưa tới đi. Lão giả áo đen lại trừng mắt liếc Diệp Phi, ngươi có biết hay không, nàng muốn là muốn mang lấy ngươi tìm khắp yêu vực, đem các loại thiên tài địa bảo đều tìm đến tặng cho ngươi khi đồ cưới, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đắc tội với người, hiện tại nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý lại dẫn ngươi đi à? Diệp Phi trong nháy mắt mắt trợn tròn, hắn không thể không thừa nhận, chỉ ít giờ khắc này, hắn là thật đã có chút hối hận. Quên đi thôi, ra ra, người ta không nhìn chúng ta, còn có cái gì dễ nói? Phượng Nhi bĩu môi một cái, đột nhiên có chút đắc ý nhìn qua Diệp Phi, ờ, đúng rồi, Diệp công tử, ta vừa mới nghĩ lên một cái nguyện vọng. Ta nguyện vọng thứ nhất chính là, không cho phép ngươi cưới sư tỷ của ngươi. A, Diệp Phi trong nháy mắt mắt trợn tròn, đây không tính là vi phạm chính nghĩa đi. Phượng Nhi một mặt cười xấu xa, Diệp Phi, hỏng, lần này phiền toái. Ha 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 ha, lão giả áo đen ở một bên sợ lấy sợi râu, cười đến không ngậm miệng được. Diệp Phi đột nhiên linh cơ khẽ động, tiền bối, Hoạch tỷ tỷ để cho ngươi chiếu cô ta, ngươi đáp ứng ta ba cái nguyện vọng cũng có thể đi. Ha ha ha, dễ nói, lão giả áo đen một mặt đắc ý cười nói, đừng nói ba cái, chỉ cần ta có thể làm được, 10 cái đều được. Không cần, ta chỉ cần ba cái là đủ rồi. Diệp Phi đạo. Tốt, lão giả áo đen gật đầu cười, nói đi, ngươi ba cái nguyện vọng là cái gì? Diệp Phi nhìn thoáng qua đang đắc ý rào rạt Phượng Nhi, ta ba cái nguyện vọng chính là triệt tiêu ta đáp ứng nàng cái kia ba cái nguyện vọng. Phượng Nhi, lão giả áo đen, chương 156, cùng lắm thì ta đối với ngươi phụ trách thôi, chương 156, cùng lắm thì ta đối với ngươi phụ trách thôi, ngươi Phượng Nhi tức đến xanh mét cả mặt mày, quay lưng đi, thử Phượng Nhi lão giả áo đen nhìn thoáng qua, lập tức dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, được rồi, Phượng Nhi, tiểu tử này nếu đối với ngươi không có phương diện kia ý tứ, ngươi cũng liền đừng có lại động ý nghĩ thế này. Tựa như ta mới vừa nói như thế, có thể là các ngươi duyên phận chưa tới đi. Lại nói, hôn tiểu tử này gương mặt kia, ngươi cũng là không nhìn thấy, ngươi muốn nhìn gặp. Ngươi nhất định sẽ chí ít nôn hăng cái ba ngày ba đêm, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, không cần thiết gả cho như thế một cái tuyệt thế xỉu nam. Cùng lắm thì ngươi dùng nhiều chút thời gian, nhiều ở chỗ này bồi bồi ra ra, chờ ngươi đắc đạo phi thăng đằng sau, đến tiên giới, ngươi muốn gả như thế nào nam tử không có. Ân. Phượng Nhi lên tiếng, lại xoay người lạnh lùng trừng mắt liếc Diệp Phi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Phượng Nhi nói xong, vừa nghiêng đầu, quay người mất quyền lực mà đi. Nhìn qua nhanh chóng bay xa Phượng Nhi, Diệp Phi trong lòng rốt cục mọc ra một ngụm đại khí. Ngay sau đó, hắn lập tức đối với sắc mặt rất khó coi lão giả áo đen nghiêm trang nói một câu, tiền bối, Phượng Nhi tiểu thư có vẻ giống như có chút sinh khí nha. Lão giả áo đen rất khinh bỉ nhìn một chút Diệp Phi, không có trả lời, bởi vì hắn hiện tại rất muốn đánh hắn. Nếu không phải ngươi là vị tia thượng tiên chỉ rõ muốn ta chiếu cố người, lão phu đã sớm một bàn tay hâu người chết bẩm. Hôn tiểu tử, xấu xí coi như xong, còn độc như vậy lưỡi, hắn thật đúng là bằng thực lực độc thân a bỏ qua Phượng Nhi, ta ngược lại muốn xem ngày sau ngươi có thể lên đến nơi đâu tìm một cái so Phượng Nhi còn tốt cô nương. Tiền bối. Diệp Phi xích lại gần lão giả áo đen, đưa tay tại trước mắt hắn huy vũ mấy lần, tiền bối, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta lại không biết không ngủ, lão giả áo đen rất kinh bị nói ngươi tại trước mắt ta lay động cái gì? Hắc hắc, ta nhìn ngươi vừa rồi đứng không núp ních một mực tại ngẩn người, đồng thời trợn cả mắt lên, ta còn tưởng rằng ngươi đứng đấy liền biên tịch. Diệp Phi nghiêm trang nói, Phật môn mới gọi biên tịch, đạo gia gọi là vũ hóa, lão giả áo đen rất kinh bị đạo, ngay sau đó, hắn trong nháy mắt ý thức được Diệp Phi vừa rồi lời kia có chút không đúng, phi, tiểu tử thối, làm sao nói đâu? Ta đây không phải đánh cái so sánh, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Phi bĩu môi một cái, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Lão giả áo đen ngang Diệp Phi một chút, vội vàng nói, đi, không có việc gì ngươi nhanh đi về đi. A, Diệp Phi sững sờ, tiền bối, trước đó Phượng Nhi tiểu thư không phải nói là ngươi chuyên đem ta gọi tới, nói ngươi tìm ta có việc sao? Đúng à, lão giả áo đen nghiêm mặt nói, sự tình không phải đã nói cho ngươi sao? Ngươi không có đồng ý à? Chuyện bây giờ đã nói xong, ngươi không nên trở về sao? Tiền bối, ngươi nhìn, ta cái này đến đều tới, ngươi cũng không thể để cho ta tay không trở về đi. Ngài dù sao cũng là có thể tại yêu vực phúc địa ẩn sĩ tu hành cao nhân tiền bối, việc này muốn chuyển đi, người ta không phải nói ngươi hẹp hỏi, nói ngươi thật không có cách cục sao. Diệp Phi xoa xoa đôi bàn tay, hắc hắc, tiền bối, ngươi tại yêu vực phúc địa khẳng định đã ở rất nhiều năm đi. Ngài trong tay nhất định có rất nhiều thiên tài địa bảo đi. Ngươi nhìn ta hiện tại tu vi kém như vậy, bạch tỷ tỷ để cho ngươi chiếu cô ta, ngài chẳng lẽ không có chút nào lo lắng ta tại yêu vực bị yêu thú ăn sao? Nếu là ngươi cho ta một chút có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo, để cho ta nhanh chóng tăng lên một chút tu vi, vậy ta thân người an toàn khẳng định liền có báo chứng nhiều. Không có, lão giả áo đen lạnh giọng nói ra, ngươi đắc tội tôn nữ của ta, đem tôn nữ của ta đều cho tức giận bỏ đi, ngươi vẫn còn muốn tìm ta muốn cái gì? Ai nha, Diệp Phi đột nhiên bụng mặt bên trên mặt nạ hét to hai tiếng. Thế nào? Lão giả áo đen một tiếng kinh hô. Thật kỳ quái, mặt của ta làm sao đột nhiên bắt đầu ngứa đi lên? Diệp Phi đang khi nói chuyện, vội vàng lấy xuống mặt nạ trên mặt, cũng một phát bắt được lão giả áo đen cổ tay, đối nghiêm mặt hỏi hắn, "Tiền bối, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn xem, trên mặt ta mặt dấu có phải hay không quá nhạy, làm sao ngứa ngáy như vậy đâu nô?" Lão giả áo đen vừa nhìn thấy Diệp Phi hiện tại gương mặt này, hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lúc đầu hắn trông thấy Diệp Phi để lộ mặt nạ, hắn đều là muốn quay đầu tránh thoát, kết quả Diệp Phi bắt lấy tay của hắn, hắn chưa kịp né tránh. Thật sự là bởi vì lần trước bị hắn buồn nôn quá sức, nôn một chỗ, lúc này hắn cũng không muốn lại nôn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy thời khắc này Diệp Phi lúc, hắn không khỏi có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Nay cũng không phải là nói hiện tại Diệp Phi đã đẹp trai ra chân trời, kỳ thật, tình huống thật là, cùng bình thường nam tử so sánh, tướng mạo của hắn cũng chính là đã trên trung đẳng trình độ, không tính đặc biệt đẹp trai, nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác cũng cùng khó coi là không dính nổi bên. Chủ yếu là bởi vì lần trước Diệp Phi quá ác tâm, quá xấu, bởi vậy, tại lão giả áo đen xem ra, hiện tại Diệp Phi đã coi như là đẹp trai đến không biên giới. Tiền bối, ngươi đừng phát ngây người, tranh thủ thời gian giúp ta nhìn xem trên mặt ta mặt dâu có phải hay không quá nhạy. Diệp Phi lại đem mặt mình đối đến cách lão giả áo đen càng gần một chút. Chưa từng có mẫn, lão giả áo đen lui về sau một bước nhỏ, nghiêm mặt nói: "Không có. Không nên à, ta xích lại gần điểm ngươi mới hảo hảo nhìn một cái." Diệp Phi lại tiến lên một bước, đem mặt mình đều nhanh đối đến trên mặt hắn, ngài hỗ trợ nhìn kỹ một chút quá nhạy, được rồi. Lão giả áo đen rất không kiên nhẫn đem Diệp Phi từ trước chân đẩy ra. "A, thật quá nhạy." Diệp Phi sờ lên mặt mình, lại đem mặt sẽ tới, "Tiền bối, làm phiền ngươi một chút, ngươi giúp ta chỉ đến cùng là cái nào khóa mặt dỗ quá nhạy." May Diệp Phi hiện tại trên mặt đã không có mặt dỗ, cũng không có mủ nhọn, bằng không hắn như thế một phen thao tác xuống tới, lão giả áo đen xác định vững chắc cũng đã ngồi xổm trên mặt đất ngao ngao nôn. Được rồi, lão giả áo đen một mặt ghét bỏ đẩy ra Diệp Phi bà bay, "Không phải liền là muốn bớt chút chỗ tốt thôi, ta cho ngươi là được, ngươi cũng đừng buồn nôn ta." Mặt đều nhanh áp vào trên mặt ta tới, lão giả áo đen từ trong ngực lấy ra mấy cây khô cạn dược liệu cùng mấy quả tươi non trái cây nhét vào Diệp Phi trên tay, đi nhanh lên, đừng có lại buồn nôn ta." "Hắc hắc, ta ơn tiền bối." Diệp Phi ôm đồ vật tranh thủ thời gian ném vào nhận chữ vật, sau đó đeo lên mặt nạ, vội vàng xoay người chuẩn chuẩn lướt nước, dẫm lên nước hồ bay mất. Có tiên thiên cương khí gia trì, cách xa nhau mấy trăm mét khoảng cách, chỉ là trong chớp mắt, Diệp Phi liền bay đến bờ hồ bên kia. Đến bờ bên kia đằng sau, hắn đứng tại bên bờ quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa còn đứng ở bên hồ nhìn qua hắn lão giả áo đen. Hắn đối với hắn phất phất tay, lớn tiếng kêu lên, "Tiền bối, gặp lại." Lão gia hỏa này định lực có thể à, trải qua lần trước như vậy nôn một lần, nhanh như vậy liền thích ứng. Hắn đã đối với ta gương mặt này miễn dịch. Lúc này thế mà đều không có bị ta buồn nôn. Xoa bình. Diệp Phi quay người, chui vào trong rừng cây. Mà liền tại hắn vừa tiến vào rừng cây, trong đầu đột nhiên chuyển đến lão giả áo đen thanh âm, "Tiểu tử, nhớ kỹ đường trở về sau có gì cần lão phu hỗ trợ, có thể tùy thời tới nơi đây tìm ta. Mặt khác, ngàn bạn không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên ta, nếu không chắc chắn mang cho ngươi tới giết thân chi họa, chính là sư tỷ của ngươi sư đệ cũng không thể đề cập." Diệp Phi lại quay đầu nhìn thoáng qua bờ hồ bên kia, hai tay ôm quyền, xa đối với hồ tâm đạo thật sâu bái, lúc đứng lên, hắn lại hai tay ôm quyền hướng phía bờ bên kia nói một câu, "Tiền bối, nếu như ta Diệp Phi tương lai thật có nhất phi trùng thiên ngày đó, nhất định sẽ không quên ngài hôm nay ban thuốc tri ân, ta nhất định mang theo mỹ tiểu mỹ thực trở về nhìn ngài." Giờ khắc này, trong lòng của hắn là thật tràn đầy lòng cảm kích. Mặc dù hắn tự biết vừa rồi dùng mặt mình buồn nôn người khác, dọa dẫm hắn một chút thiên tài địa bảo, cái này thật có chút không tử tế, nhưng hắn trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, lao đầu nhìn này chủ yếu là xem ở vị kia bạch tỷ tỷ trên mặt mũi mới cho hắn, cũng không phải là thật bởi vì hắn buồn nôn hắn, người ta mới cho hắn đổ vỡ. Hắn bất quá chỉ là cùng hắn chơi xấu, ra một chút thôi. Nói trắng ra là, chính là mặt dày mày dạn. Thật giống như hồi nhỏ tại gia gia mình mãi mãi trước mặt mặt dạn mày dày chơi xấu một dạng. Diệp Phi đi vào rừng cây thời điểm, mây đen dần dần tan đi. Khi hắn đi vào trước đó cùng Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn bọn hắn chỗ trên đỉnh núi lúc, mây đen đã tan hết. Cách đó không xa trong rừng, Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn cái kia lo lắng tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Sư Minh, ngươi ở chỗ nào? Thập Tam sư tỷ, ngươi nói, Sư Minh sẽ không phải là bị yêu thú nào bắt đi đi? Không cho phép nói bậy, hắn không có xui xẻo như vậy, vậy hắn đi đâu? Ta làm sao biết, thừa dịp mây đen tản ra nhanh tìm sư tỷ, vạn nhất Sư Minh thật lộ hại, vậy nhưng làm sao bây giờ? Ngươi chẳng phải thành quả phụ? Ngươi mới thành quả phụ. Hỗn đản, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Ta cũng không phải thê tử của hắn, ta làm sao lại thành quả phụ thế nhưng là... Sư Minh ngày đó không chỉ có hôn ngươi, hắn còn sờ soạng ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn còn sờ ta. Ngang hắn sờ ta chỗ nào? Sờ chân ngươi Đinh Đại Sơn, ta thao đại gia ngươi, ta sờ cái chân con bà ngươi, ta lúc nào sờ sư tỷ? Diệp Phi thanh âm đột nhiên từ phía sau hai người vang lên. A. Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn cùng một chỗ quay người, khi bọn hắn nhìn thấy đang từ cách đó không xa hướng bọn họ đi đến Diệp Phi lúc, Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn lập tức cùng một chỗ thả người nhảy lên, Tiểu Tam dẫn đầu bay đến Diệp Phi trước mặt. Nàng ôm đồm lấy Diệp Phi bà bay, đối với hắn cẩn thận trên dưới trái phải. Trước sau đánh giá một phen, lúc này mới một mặt lo lắng nói, ngươi vừa rồi đi đâu, không có bị thương chứ? Hắc, không có. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, hắn có thể nhìn ra, Tiểu Tam hốc mắt có chút đỏ, vừa rồi còn giống như khóc qua. Trông thấy sư tỷ quan tâm như vậy chính mình, trong lòng của hắn vô cùng vui vẻ. Bất quá, chỉ tiếc loại này vui vẻ kéo dài không đến 2 giây, Tiểu Tam lập tức lạnh lùng nói một câu, vừa rồi không bị thương, hiện tại liền không nhất định. Đang khi nói chuyện, nàng nắm lấy Diệp Phi bả vai cái tay kia mạnh mẽ ra sức, Diệp Phi chợt cảm thấy toàn thân run lên, rốt cuộc để không nổi mảy may khí lực. Đồng thời, một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Ai nha, sư tỷ, đau, đau, đau chết mất hỗn đản. Đại Sơn nói ngươi ngày đó không chỉ có chiếm nụ hôn đầu của ta, ngươi còn sở ta chân. Tiểu Tam ánh mắt tràn đầy sát khí lăng lệ. Đối với ta là sở soạn, sao? Diệp Phi đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Tam, lớn tiếng trả lời, cùng lắm thì ta đối với ngươi phụ trách thôi, bao lớn chút chuyện. Dù sao hôn cũng hôn, sở cũng sở soạn, ngươi cứ việc nói thẳng, có muốn hay không ta đối với ngươi phụ trách đi. Chương 157, cành cây khô, 1, chương 157, cành cây khô, 1, không cần. Tiểu Tam rất khinh bỉ bĩu môi một cái, đột nhiên buông ra Diệp Phi bả vai, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Diệp Phi hử, ngươi nghĩ thật là tốt. Chiếm ta một lần tiện nghi còn chưa đủ, thế mà còn muốn chiếm ta cả một đời tiện nghi, ngươi nằm mơ. Sư tỷ, cũng không thể nói như vậy, giữa phu thê, hai người cùng một chỗ, cái này chiếm tiện nghi chẳng lẽ không phải lẫn nhau sao? Diệp Phi nín cười lại trả lời một câu, chúng ta cùng một chỗ đằng sau, ngươi cũng có thể tùy tiện chiếm ta tiện nghi à, ngươi không còn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lan. Tiểu Tam rất khinh bị quay đầu về Diệp Phi trừng mắt liếc, đồ lưu manh. Các loại sư phụ trở về ta muốn đi cùng sư phụ cáo trạng, nói ngươi luôn luôn chiếm ta tiện nghi, đối với ta đùa nghịch lưu manh, nhìn sư phụ đến lúc đó sẽ làm như thế nào thu thập ngươi. Đúng lúc này, một bên Đinh Đại Sơn đột nhiên tới một câu, giống, giống, bằng vào chúng ta sư phụ tính cách, chỉ sợ hắn sẽ đem ngươi gả cho sư mình, để cho ngươi đối với sư mình cũng đùa nghịch lưu manh, cho ngươi cơ hội kiếm bể. Ha ha ha, Diệp Phi trong nháy mắt cười to, Đại Sơn, còn phải là ngươi a. Lan. Tiểu Tam đối với Đinh Đại Sơn hung tợn trừng mắt liếc. Ngay sau đó, hắn lập tức nhanh chân hướng phía dưới núi đi đến, đi, không cùng các ngươi hai cái ngu ngơ nhiều lời, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, liên tục cùng các ngươi hai cái ngu ngơ chạy một ngày một đêm, mệt chết ta. Sư tỷ nói ngài đâu, ngươi cái thiết hàm hàm. Diệp Phi đối với bên cạnh một mực tại nết miệng cười Đinh Đại Sơn chỉ một ngón tay, nếu như sư phụ thật đem sư tỷ gả cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi xưng hô như thế nào chúng ta, ngươi gọi là sư tỷ sư tẩu đâu, vẫn là gọi ta sư tỷ phu. Ta bảo ngươi chết. Tiểu Tam xoay người, một mặt sát khí nhào về phía Diệp Phi. Sư tỷ, ta sai rồi, ta cùng Đại Sơn nói đùa đâu sư tỷ, đừng đùa theo, ta đều nhận lầm còn không được sao? Ta hôm nay đánh không chết ngươi, ta theo họ ngươi vậy ngươi không phải muốn gọi ta ba ba? Hỗn đản, ngươi hôm nay thật chết chắc sư tỷ, ngươi nếu có thể đuổi theo kịp ta, ta liền cho ngươi ban cho họ, về sau ngươi chính là ta Diệp Phi Tiểu Tam, ngươi liền cứ gọi Diệp Tiểu Tam đi Diệp Thập Tam, ngươi xong đời. Giống giống Đinh Đại Sơn cười ngây ngô một tiếng, nhìn qua đã nhanh nhanh đuổi xuống núi Tiểu Tam cùng Diệp Phi, cười không nói. Ngay sau đó, ba người bỏ ra nửa ngày thời gian, mới tìm được một cái thích hợp tiểu sơn động. Sau đó, Đinh Đại Sơn trực tiếp ở trên mặt đất mà ngủ, Diệp Phi cùng Tiểu Tam thì là ngồi xếp bằng. Trong khoảng thời gian này, từ khi Diệp Phi có tu vi đằng sau, hắn tu luyện phi thường chăm chỉ học tập. Chủ yếu là lúc trước Vương Nhị Cầu tại Kỳ Lân động dạy cho hắn như thế nào vận chuyển thể nội linh lực du tẩu tiểu chu thiên đại chu thiên, Diệp Phi có thể tinh tường cảm giác được, mỗi du tẩu một cái tiểu chu thiên, trong cơ thể hắn chứa đựng linh lực đều muốn sung túc một chút. Đây là một loại rất trực quan cảm giác, lại loại cảm giác này đặc biệt mỹ diệu. Nhất là đang tu luyện lúc nếu như tại thân thể bên cạnh chất đống một ít linh hạch, loại kia linh khí nhập thể cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Bất quá, làm cho Diệp Phi cảm thấy có chút kỳ quái là, hắn tu luyện tiêu hao linh thạch đặc biệt nhanh. Đồng dạng là 1000 linh thạch, hắn nửa canh giờ liền có thể toàn bộ tiêu hao hết, coi như ngay cả Tiểu Tam cũng cần một canh giờ mới có thể toàn bộ hấp thu. Vì việc này, Tiểu Tam trong lòng đều cảm giác rất không công bằng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đang tu luyện thời điểm, tiêu hao linh thạch càng nhanh, liền biểu thị thể nội gân mạch càng lớn, lưu thông linh lực tốc độ cũng liền càng nhanh, từ đó cũng liền chứng minh người này chiến lực càng mạnh. Diệp Phi thôn vệ linh lực nhanh hơn nàng nhiều như vậy, cái này biểu thị hắn tại cùng một đơn vị thời gian vận chuyển linh lực tốc độ cũng muốn nhanh hơn nàng, mà một chiêu một thức thả ra ngoài năng lượng cũng liền tự nhiên muốn cường đại hơn nhiều. Về phần Diệp Phi, hắn ngược lại là vì chuyện này trong lòng rất sầu mượn. Bởi vì Tiểu Tam lừa hắn nói, là hắn trước kia nghèo, rất ít khi dùng linh thạch tu luyện, dùng linh thạch tu luyện thiếu, tự nhiên là không hiểu như thế nào càng thêm đầy đủ lợi dụng linh thạch, cho nên hắn tiêu hao liền so người khác nhanh rất nhiều. Diệp Phi để nàng dạy một chút chính mình, Tiểu Tam nói cái này cần chính mình thiên truy bách luyện, từ trong thực tiễn học tập như thế nào chính xác tiêu hao linh thạch kinh nghiệm. Diệp Phi thử, hắn mỗi lần tu luyện đều dùng 1000 linh thạch, hắn phát hiện, theo tu luyện số lần càng ngày càng nhiều, hắn tiêu hao linh thạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho nên hắn hiện tại mỗi lần tu luyện đều là chỉ dùng 1000 linh thạch, mặc dù trên người hắn hiện tại có không ít linh thạch, nhưng hắn vẫn cảm thấy phải tận lực tiết kiệm một chút. Bởi vì hắn đem trong đó 50,000 linh thạch sớm đã dùng một cái đơn độc nhẫn chứa vật chứa bảo, đây là hắn lưu cho hắn cha. Hắn đã quyết định, mặc kệ phát sinh chuyện lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không vận dụng cái này 50,000 linh thạch, đây là hắn lưu cho hắn tiền dưỡng lão. Về phần còn lại linh thạch, hắn đương nhiên muốn tích lũy lấy điểm dùng, dù sao hiện tại đã rời đi Thiên Huyền Học viện, bọn hắn còn chuẩn bị tại yêu vực lăn lộn hơn 2 năm thời gian đâu. Không đến nửa canh giờ, 1000 linh thạch toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Diệp Phi nhìn qua trước mặt một đống đã hoàn toàn mất đi quang trạch phế thạch đầu, lắc đầu, lại là 1000 đại dương không có. Ai, Diệp Phi dỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên, đối với đống kia bức bỏ linh thạch đạp mấy phát, trong nháy mắt tất cả đều biến thành một phấn. Nguyên bản từng viên cực giống thủy tinh một dạng linh thạch, tại bị tiêu hao hết bên trong chứa đựng linh khí đằng sau, liền sẽ biến thành một đống ảm đạm vô quang phổ thông tảng đá, mà lại đặc biệt dễ nát, thật giống như thạch cao giống như, nhẹ nhàng nghiền một cái liền sẽ vỡ thành một phấn. Diệp Phi nhìn thoáng qua còn tại tiểu sơn động cửa hàng tĩnh tọa tiểu tam bóng lưng, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười sán lạ. Từ lúc lần trước Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn liệu mình cứu hắn đằng sau, trong khoảng thời gian này, Diệp Phi đối với người sư tỷ này cùng sư đệ thái độ phát sinh rất lớn chuyển biến. Rời đi Thiên Tiên Tông cùng đi yêu vực thời điểm, khi đó Diệp Phi đối với Thiên Tiên Tông, nói thật, hắn là thật không có một chút xíu lòng cảm mến. Chủ yếu là Vương Nhị Cầu hô hắn, sư tỷ cũng hô hắn, sư đệ còn hô hắn, đối với như thế một cái tông môn, yêu người nào đoán chừng đều không có lòng cảm mến, cũng sẽ không đối với đồng môn sâu bao nhiêu tình cảm. Nhưng từ khi Vương Nhị Cầu đi Kỳ Lân động cứu hắn, cũng cho hắn truyền công, cùng Đinh Đại Sơn cùng Tiểu Tam tại Địa Vương Long cái kia Thiên Khanh bên trong liệu mình cứu hắn đằng sau, hắn hiện tại đối với Thiên Tiên Tông đã có rất nồng nặc lòng cảm mến. Chương 157, cành cây khô 2, chương 157, cành cây khô 2, không chỉ có đối với cho hắn truyền công Vương Nhị Cầu tâm hoài đội ơn, cũng đem Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn cũng làm thành mình tại nơi này cái thế giới thân nhất thân nhân, đây là chính hắn huynh đệ tỷ muội. Đương nhiên, nếu như có thể cùng sư tỷ làm phu thê, hắn cũng là rất tình nguyện. Chỉ là, tốt như vậy sư tỷ lại thế nào vừa ý hắn bộ tôn dung này? Mặc dù hắn từ khi xuyên qua đến thế giới này sau khi đến, ban sơ đích thật là chưa từng tự ti qua, nhưng khi trong lòng của hắn dần dần thích một người sau, loại này phức cảm tự ti lại không biết chưa phát giác liền đi ra. Tốt như vậy sư tỷ, hắn làm sao có thể xứng với đâu? Bình thường bất kể thế nào ra, vậy cũng là một chuyện khác. Chân chính từ nội tâm chỗ sâu tới nói, kỳ thật, hắn đối với hắn sư tỷ cũng không có ôm mộng hao huyền gì. Thậm chí coi như nàng sư tỷ thật nguyện ý đi cùng với hắn, hắn cảm thấy mình khả năng đều sẽ tự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy, tốt như vậy sư tỷ, hẳn là đi gả một cái tốt hơn nhân tài là, làm sao nhận tâm để nàng nện ở trong tay mình. Nhìn lén ta làm gì? Diệp Phi nhìn qua Tiểu Tam bóng lưng ngơ ngác xuất thần lúc, Tiểu Tam thanh âm đột nhiên từ phía trước chậm chậm truyền đến. A. Diệp Phi sững sờ, sư tỷ, không đến mức đi. Ngươi cũng không phải đang tắm, cái này cũng gọi nhìn lén. Ngươi vụng trộm trốn ở sau lưng ta nhìn ta, như thế mà còn không gọi là nhìn lén sao? Tiểu Tam khinh bị nói. Được chưa, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệp Phi lắc đầu, cũng không muốn cùng với nàng nhiều tranh luận cái gì. Hắn trực tiếp đi đến Tiểu Tam trước mặt, quay lưng cửa hàng, mặt hướng Tiểu Tam ngồi xếp bằng xuống, hai tay chống lấy cái cằm, cứ như vậy nhìn chằm chằm chính nhắm mắt tính tọa Tiểu Tam thẳng vào nhìn qua. Ngươi làm gì? Tiểu Tam một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi. Ngươi không phải không để cho ta từ phía sau lưng nhìn lén ngươi sao? Diệp Phi chững chạc đàng hoàng, vậy ta cũng chỉ có thể từ phía trước nhìn. Ngươi Tiểu Tam lật ra bạch nhãn, nhắm mắt lại tiếp tục chuyên tâm ngồi xuống. Chỉ tiếc, Diệp Phi cũng không có ý định cho nàng cơ hội an tâm ngồi xuống. Sư tỷ, ngươi thật là dễ nhìn sư tỷ, ngươi nhắm mắt lại ngồi xuống lúc, giống như là một tôn rất đẹp nữ Bồ Tát sư tỷ, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nhất định có rất nhiều người đi gia tộc của ngươi cầu hôn đi. Bá. Tiểu Tam đột nhiên mở mắt, không có. A. Diệp Phi sững sờ, không có. Không có khả năng a. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, làm sao có thể không ai đi gia tộc của ngươi cầu hôn đâu? Theo lý thuyết, các ngươi Diêu gia bậc cửa đều muốn bị đạp phá mới đúng nha. Thư Tiểu Tam rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ta tại lúc còn rất nhỏ, gia gia của ta liền theo cha ta thường xuyên đi gia tộc khác giúp ta cầu hôn, kết quả, mua đi một nhà, người ta đều sẽ cho ta gia gia theo cha ta một khoản tiền, nói là bọn hắn trèo cao không lên. A. Diệp Phi một tiếng kinh hô, đột nhiên vươn tay muốn đi sờ Tiểu Tam mặt. Đùng. Tiểu Tam một tay lấy Diệp Phi tay đánh mở, lạnh lùng quát, ngươi muốn làm gì? Làm sao? Vụ trộm sờ ta coi như xong, hiện tại lá gan càng ngày càng mập, cũng dám ở trước mặt sờ ta. Sư tỷ, ngươi sẽ không meo người nào mặt nạ ra đi. Diệp Phi một mặt kích động nói, sư tỷ, ngươi không hội trưởng rất xấu đi. Chẳng lẽ giống như ta trên mặt cũng có ma tử? Bá. Phanh. A. Diệp Phi một tiếng hét thảm, đã rơi vào bên ngoài sơn động hơn 20 mét có hơn trong rừng cây. Tiểu Tam hiện tại đã thăm dò rõ ràng làm sao đánh Diệp Phi. Chỉ cần Diệp Phi không có phòng bị, nàng đánh lén hắn thời điểm, đó là một đánh một cái chuẩn. Một khi hắn có phòng bị, nàng lại động thủ với hắn, bay ra ngoài người chính là nàng chính mình. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phi trở lại sơn động, lần nữa ngồi xếp bằng đến Tiểu Tam trước mặt, rất khinh bỉ đối với Tiểu Tam bĩu môi một cái, ta chỉ là hỏi một chút ngươi có phải hay không cũng có ma tử thôi, ta lại không ghét bỏ ngươi, nếu như trên mặt ngươi cũng có ma tử, vậy chúng ta hai làm phu thê không học hỏi thích hợp sao? Có ma tử không có ma tử thế nào? Tiểu Tam mở mắt lần nữa, trắng Diệp Phi một chút. Ha ha, sư tỷ, chúng ta trò chuyện điểm bình thường trời đi. Nói lời trong lòng, sư tỷ, ngươi muốn trên mặt không có ma tử, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, đừng nói ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý gả cho ta, coi như ngươi lòng từ bi nguyện ý gả cho ta, chính ta cũng không mặt mũi muốn ngươi à. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ, một mặt chân thành bộ dáng, như ngươi loại này dáng dấp đẹp mắt như vậy thần tiên tỷ tỷ, nếu là gả cho ta như thế một cái ma tử mặt, cái kia nhiều mất mặt à, đừng nói ngươi không nguyện ý gả, coi như ngươi nguyện ý gả, trong nhà ngươi phụ mẫu các trưởng bối khẳng định cũng sẽ không đồng ý, lại nói, chính ta cũng không đành lòng cưới ngươi à. Ngươi xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, người lại tốt như vậy, ngươi hẳn là gả cho một cái rất có bối cảnh, dáng dấp lại đẹp trai phú gia công tử ca mới đối, về phần ta, ha ha, bằng điểm nào ta đều là không xứng với ngươi. Bất quá Diệp Phi đột nhiên một mặt kích động, hắc hắc, nếu như sư tỷ ngươi cũng giống như ta có một mặt ma tử, vậy liền không giống với lúc trước, vậy chúng ta đơn giản chính là trời đất tạo nên một đôi. Sau đó thì sao? Tiểu Tam khinh bị nói. Sau đó chúng ta cùng một chỗ liền có thể sinh một đống ma tử tiểu bảo bảo phốc. Tiểu Tam đột nhiên nhịn không được cười phun ra. Sư tỷ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Diệp Phi vội vàng lại đuốt đuôi nịnh bợ. Trên thực tế, Tiểu Tam cười lên cũng sát thực để mắt. Được rồi, đừng đuốt nịnh bợ. Tiểu Tam rất khinh bỉ đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, nói đi, có chuyện gì cầu ta? Hắc Hắc Diệp Phi từ nhẫn chứa vật xuất ra một cây màu đen khô cạn nhánh cây nhỏ, "Sư tỷ, trước đó ta ở bên hồ trong rừng cây nhặt được một cây cái này, ta cảm thấy thật đặc biệt, ngươi xem một chút đây là bảo bối gì không?" Cát Tiểu Tam rất kinh bị nhìn thoáng qua Diệp Phi trong tay cây kiêm màu đen khô cạn nhánh cây nhỏ, "Cái này yêu vực mặc dù bảo bối rất nhiều, nhưng ngươi cho rằng thứ gì đều là bảo bối nha?" "Thật là, lộn xộn cái gì đều nhặt lên nhét trong nhẫn chứa đồ, giáo hội ngươi dùng nhẫn chứa vật, ta nhìn ngươi bây giờ là hận không thể đem cái gì rác rưởi đều nhét vào chứa, ngươi tại sao không đi đem yêu thú thịt thịt cũng trang vài đống đi vào hô?" Đúng lúc này, một cỗ sơn phong thổi vào sơn động, một cỗ rất dễ chịu một hương vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn động. Nhưng gặp Tiểu Tam cái mũi rất tham lam hít hà, đột nhiên ánh mắt của nàng rất nhanh liền chuyển rời đến Diệp Phi trên tay cây kiêm màu đen cành cây khô phía trên. Bá, vừa rồi đều còn tại khinh bị Diệp Phi, Tiểu Tam đột nhiên đoạt lấy Diệp Phi trong tay cây nhỏ màu đen nhánh. "Thập Tam, đây là nơi nào nhặt được?" Tiểu Tam đứng lên, tay trái nắm nhánh cây nhỏ, tay phải bắt lấy Diệp Phi cổ tay, "Đi, mang ta đi." Diệp Phi một mặt xem thường, "Dẫn ngươi đi làm gì?" "Tiểu Tam, ta cũng muốn đi nhặt một cái." Chương 158, có người đến đoạt võ hồn mục, 1, chương 158, có người đến đoạt võ hồn mục, 1, Diệp Phi, nàng cũng muốn đi nhặt một cái. "Ngươi cho rằng thứ này thật dễ nhặt như vậy sao?" Diệp Phi sững sờ ở giữa, đã bị Tiểu Tam kéo lấy đi tới bên ngoài sân động. "Đi, mang ta cũng đi nhặt một cái." Tiểu Tam một mặt kích động bộ dáng, "Ta nghe nói thứ này bình thường đều sẽ không đơn độc xuất hiện, vừa xuất hiện chí ít sẽ có 2-3 cây." "Sư tỷ, không có, liền cái này một cây." Diệp Phi đạo. Diệp Phi biết, lão giả áo đen chỉ đưa hắn một cây cái này. "Không có khả năng, ngươi dẫn ta đi tìm xem." Tiểu Tam kiên trì nói. "Thật không có." "Sư tỷ, đây rốt cuộc là thứ gì? Để cho ngươi cảm thấy hứng thú như vậy." Diệp Phi một mặt tò mò nhìn qua Tiểu Tam trong tay trái nắm cây kiêm màu đen khô cạn nhánh cây. "Cái này gọi võ hồn mục. So vạn năm kỳ lần quả cũng còn muốn hy hữu." Tiểu Tam một mặt kích động nắm chặt cây kiêm màu đen nhánh cây nhỏ, "Ngươi biết đây đối với mỗi một vị người tu đạo trọng yếu bao nhiêu sao?" "Có ý tứ gì?" Diệp Phi một mặt mờ mịt, "Cứ như vậy một cây nhánh cây khô, nó có thể trọng yếu bao nhiêu? Đối với nó chẳng lẽ liền không thể tu luyện? Không phải không nó không có khả năng tu luyện." Tiểu Tam gương mặt xinh đẹp đều kích động có chút đỏ bừng, "Mà là có nó, tốc độ tu luyện ít nhất phải tiết kiệm mấy lần, thậm chí bên trên gấp 10 lần. Nhất là đạt tới đan nguyên cảnh sau, bắt đầu tu luyện linh hồn chi lực lúc, có như thế một cây võ hồn một bản thân, chỉ cần ngươi đem nó thời khắc mang ở trên người, nó liền có thể giúp ngươi chủ động hấp thu giữa thiên địa linh hồn chi lực. Mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào, những cái kia rời rạc dư giữa thiên địa linh hồn chi lực đều sẽ chủ động đi theo ngươi chạy. Võ hồn một sẽ đi đầu giúp ngươi hấp thu, mà tại ngươi lúc tu luyện, ngươi chỉ cần trực tiếp từ căn này võ hồn một bên trong hấp thu linh hồn chi lực liền có thể. Cứ như vậy, liền không lại cần chính ngươi đi dẫn đường giữa thiên địa linh hồn chi lực hướng ngươi tụ đến, có thể nghĩ, đây là một cái gì khái niệm?" "A." Diệp Phi ha to mồm, mặc dù hắn nghe hiểu một chút, còn không phải hoàn toàn minh bạch. "Ai?" Tiểu Tam than nhẹ một tiếng, "Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi, nếu là đem linh hồn chi lực so sánh là nước, ngươi có căn này võ hồn một đằng sau, ngươi muốn uống nước lúc, trực tiếp xuất ra võ hồn một liền có thể từ đó lấy nước, nhưng nếu là không có căn này võ hồn một, ngươi muốn uống nước, cũng chỉ có thể khắp thế giới đi tìm, ngươi suy nghĩ một chút, cái nào dễ dàng hơn mau lẹ?" "Đương nhiên, tìm kiếm linh hồn chi lực nhưng so sánh tìm kiếm nguồn nước khó nhiều lắm, ít nhất phải khó nghìn lần, vạn lần. Ngươi biết Vô Nguyên tinh vực bao nhiêu đan nguyên cảnh cường giả sở dĩ vĩnh viễn dừng lại tại đan nguyên cảnh, cũng là bởi vì bọn hắn hấp thu không đến đầy đủ linh hồn chi lực, từ đó không cách nào làm cho linh hồn của mình trở nên đủ cường đại, lúc này mới không có cách nào đột phá đến hồn nguyên cảnh sao? Mà một khi đạt đến hồn nguyên cảnh đằng sau, ngươi sẽ phát hiện chính mình đem ở vào một nửa người bán tiên trạng thái, bởi vì mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ngươi cho dù là nhắm mắt lại, thần thức của ngươi cũng có thể cảm giác được chung quanh một ngọn cây cỏ, hoa một cái một lá biến hóa. Loại cảm giác này, ngươi bây giờ chắc chắn sẽ không minh bạch, tóm lại, hồn nguyên cảnh là tuyệt đại đa số người tu đạo cả đời đều khó mà vượt qua hừng câu. Ta đi Diệp Phi cuối cùng là nghe rõ. Mẹ nó, tu luyện linh hồn chi lực ý tứ không phải liền là tu luyện nguyên thần thôi. Cái này không phải liền là những cái kia tiểu thuyết tiên hiệp nguyên anh kỳ làm sự tình thôi. Ngươi nghe rõ? Tiểu Tam có chút nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi. Minh bạch. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Nhanh như vậy liền hiểu. Tiểu Tam có chút không tin địa đạo. Bởi vì liền ngay cả nàng cái này được công nhận Vô Nguyên tinh vực tuyệt đỉnh thiên tài, mấy năm trước đột phá đến đan nguyên cảnh sau, gia gia của nàng cho nàng giảng giải đan nguyên cảnh cùng hồn nguyên cảnh ở giữa khác nhau lúc, nàng cũng ngậm thật lâu mới chậm rãi hiểu rõ. Chẳng lẽ nàng so ta thiên phú còn cao? Không có khả năng a. Hắn không phải Diệp gia phế vật sao? Phế vật có thể có cao như vậy nội tính? Ân, minh bạch. Diệp Phi vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, cũng đưa tay từ nhỏ và trên tay trái cầm lại cái kia võ hồn mục. Tiểu Tam một mặt không thôi trừng Diệp Phi một chút, quỳ hẹp hỏi, "Sờ một chút, lại không muốn ngươi? Sợ ta đoạt ngươi võ hồn mục sao?" "Hừ, thiệt thòi ta đối với ngươi tốt như vậy, còn liệu mình đã cứu ngươi." Đang lúc Tiểu Tam tâm niệm đến đây, Diệp Phi đột nhiên đem võ hồn mục hai tay đưa đến Tiểu Tam trước mặt, "Sư tỷ, nếu căn này võ hồn mục đối với đan nguyên cảnh cao thủ trọng yếu như vậy, ta tặng nó cho ngươi đi, dù sao ta hiện tại cũng không cần đến." "Cái gì?" Tiểu Tam một mặt thụ sủng nhược kinh nhìn qua Diệp Phi đưa tới trước gót chân nàng võ hồn mục, "Ngươi thật muốn đem nó đưa cho ta?" Tiểu Tam kỳ thật 3 năm trước đây liền đã đột phá đến đan nguyên cảnh sơ kỳ, chỉ tiếc, từ đó về sau, bởi vì chậm chạp không có cách nào hấp thu đến đầy đủ linh hồn chi lực, từ đó làm cho cảnh giới của nàng một mực dừng bước không tiến, không còn có mảy may tiến thêm. Chỉ vì đạt tới đan nguyên cảnh đằng sau, như muốn cảnh giới lại có đột phá, nhất định phải phối hợp linh hồn chi lực tăng lên, nếu không, rất khó lại có tiến bộ. Tuy nói rất nhiều người cả một đời đều chỉ dừng lại tại đan nguyên cảnh sơ kỳ, có thể nàng không có cam lòng, dù sao nàng là vô biên tinh vực công nhận tuyệt đỉnh thiên tài, nàng không hy vọng chính mình cũng cùng đông đảo chúng sinh mở dạng, càng không hy vọng về sau sẽ có người siêu việt chính mình. Nàng muốn vĩnh viễn làm cái kia một kỵ tuyệt trần tuyệt thế thiên tài. Lúc đầu, nàng đều đã cảm thấy rất khả năng không có hy vọng gì, không lâu sau đó, nàng đánh vỡ tu hành ghi chép khả năng liền bị người phá vỡ, nhưng mà, đúng lúc này, nàng lại một lần nữa dấy lên hy vọng mới. Đương nhiên là thật. Diệp Phi vẻ mặt thành thật, cùng ngươi nhận biết lâu như vậy, ta lúc nào lừa qua ngươi? Thư Tiểu Tam rất khinh thường bĩu môi một cái, chúng ta lại không nhận thức bao lâu, ngươi đến cùng muốn hay không? Diệp Phi khinh bị nói, không cần tính toán. Diệp Phi làm bộ đem võ hồn một thu hồi lại. Hắn là cảm thấy mình hiện tại vẫn chỉ là tiên thiên cảnh đỉnh phong, tạm thời không cần dùng loại tu luyện này linh hồn đồ vật, cho nên mới quyết định đem căn này võ hồn một đưa cho Tiểu Tam. Kết quả Tiểu Tam cư nhưng còn giả mù sa mưa nịu nịu nhất nhất, hắn cũng sẽ không nuông chiều nàng. Đừng nha. Tiểu Tam đột nhiên một mặt đu tỉnh, ồn ào ồn ẹn địa đạo, sư đệ, ta muốn, cho ta thôi em ạ. Nàng lại theo ta lái xe. Diệp Phi rất khinh bỉ chừng Tiểu Tam một chút, đem võ hồn một lần nữa đưa cho nàng, sư tỷ, lần sau có thể hay không đừng lại dùng như vậy ồn ẹn thanh âm nói chuyện, thật chịu không được ngươi. Phúc Tiểu Tam che miệng cười phun ra. Tranh thủ thời gian đoạt lấy Diệp Phi trong tay võ hồn mục, yêu thích không buông tay mà nhìn chằm chằm vào nhìn qua, đột nhiên nghiêm mặt nói, bất quá, ta có thể trước đó tuyên bố à, đừng tưởng rằng ngươi đưa ta võ hồn mục ta liền sẽ gả cho ngươi, dung mạo ngươi quá xấu, mà lại tu vi còn thấp như vậy, ta mới không gả ngươi đây. Thử, một cây võ hồn mục liền muốn dỗ dành ta gả cho ngươi, nghĩ hay thật. Diệp Phi, ta mẹ nó, giữa người và người chẳng lẽ liền nhất định phải như thế hiệu quả và lợi ích sao? Diệp Phi tức giận đến mặt đều xanh. Hắn lập tức một mặt kinh bị nói làm sao, ngươi cho rằng ta đưa ngươi võ hồn mục chính là vì để cho ngươi gả cho ta. Chẳng lẽ không phải? Vậy ngươi tại sao muốn đưa ta võ hồn mục? Tiểu Tam một mặt kinh thường nói, không có việc gì xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích, ta còn không biết ngươi. Ừ, như ngươi loại nam nhân này, ta có thể thấy được nhiều lắm, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi là nghĩ thế nào sao? Ngươi cho rằng ta là loại kia mới ra đời tiểu cô nương tốt như vậy lừa gạt nhà, một cây võ hồn mục vừa muốn đem ta lừa gạt đi, ngươi đem sư thị ta muốn đến cũng quá đơn giản. Tại trước ngươi có sư minh đưa ta một đầu linh mạch đều không có lựa gạt đến ta, ngươi một cây võ hồn mục liền muốn gạt ta, nằm mơ. Thứ ta Diệp Phi vội vàng đưa tay đi đoạt võ hồn mục, ngươi đem võ hồn mục trả lại cho ta, ta đổi ý. Không cho. Tiểu Tam vội vàng đem võ hồn mục giấu đến trong lồng ngực của mình đi, đã tới tay đồ vật, còn muốn để cho ta trả lại cho ngươi, ngươi nghĩ hay lắm. Thứ Diệp Phi đưa tay tới, muốn từ trong ngực mò ra, có thể để tay tại ngực nàng trước mắt lúc, đột nhiên phanh lại xe. Ngươi dám? Tiểu Tam đột nhiên một mặt sát khí mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, ngươi dám đụng ta một chút thử một chút. Nhìn ta không chặt rơi tay chó của ngươi. Ha ha, Diệp Phi bĩu môi một cái, thu tay về. Thử, coi như ngươi thất thời. Tiểu Tam bĩu môi một cái. Ta chẳng qua là cảm thấy đậu xanh nhỏ không có gì tốt sở. Chương 158, có người đến đoạt võ hồn mục, 2, chương 158, có người đến đoạt võ hồn mục, 2, ngươi bá. Tiểu Tam một chân đá hướng Diệp Phi phần bụng. Mà lần này, Diệp Phi nếu nói câu nói như thế kia, tự nhiên dự đoán trước Tiểu Tam động tác kế tiếp, hắn đã có chỗ chuẩn bị, ngay tại Tiểu Tam chân vừa đá hướng Diệp Phi, Diệp Phi tay trái vừa nhấc rất nhẹ nhàng liền tóm lấy Tiểu Tam chân phải mắt cá chân, sau đó một giây sau, tay phải hắn vội vàng đuổi theo, một thanh xốc lên Tiểu Tam ống quần, tại Tiểu Tam cái kia trắng non bóng loáng trên bàn chân dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Hoa Diệp Phi biểu lộ cực kỳ khoa trương, sư tỷ, chân của ngươi lông giống như dáng dấp so với lần trước dài quá rất nhiều à? Ngươi cái này không thể được à? Phải cạo một chút. Diệp Phi nói xong, lập tức từ sau eo lấy ra một cây bằng kiếm, tại nàng trên đùi khoa tay một chút, nếu không, ta giúp ngươi cạo. Hỗn đản, ngươi có gan thử một chút. Tiểu Tam hung tợn nói, ta nghe ta ra ra nói. Dâu dịa cái gì là càng cạo càng dài, ngươi muốn thật cho ta cạo bắt đầu chân dài kinh, ta nhất định không tha cho ngươi. Không có việc gì, cùng lắm thì ta đối với ngươi phụ trách thôi. Diệp Phi một mặt cười xấu xa, xem ở dung mạo ngươi cái này xinh đẹp đáng yêu phân thượng, có chút lông chân ta liền nhịn đi. Ngươi dám? Tiểu Tam hung tận quát. Khu cụ đúng lúc này, trong sơn động truyền đến một tiếng ho khan, sư minh, sư tỷ, hai người các ngươi anh em thời điểm, thanh âm có thể hay không điểm nhỏ, ảnh hưởng ta đi ngủ. Tiểu Tam cùng Diệp Phi cùng một chỗ nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống Đinh Đại Sơn, sau đó lập tức chăm miệng một lời kêu lên, Lan, ngủ ngươi. Hai người nói dứt lời sau, tất cả đều cùng một chỗ nhìn về phía lẫn nhau. Mọi người rõ ràng đều tại vì vừa rồi a loại này đột nhiên xuất hiện ăn ý mà cảm thấy chấn kinh. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau bọn họ cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng có chút giàn mua tiếng ho khan, khu cụ Tiểu Tam vội vàng hướng phía Diệp Phi sau lưng nhìn thoáng qua, trên mặt của nàng trong nháy mắt hiện ra một vòng vẻ kiêng dè. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, người đến là cái tu vi cao hơn nàng một mảng lớn hồn nguyên cảnh cường giả, mà lại tuyệt đối không phải hồn nguyên cảnh sơ kỳ, chí ít cũng là trung hậu kỳ, thậm chí là hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Bởi vì hắn trên thân có một cỗ rất mạnh linh hồn cảm giác áp bách, điểm này Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn loại người bình thường này cảm giác không thấy, vừa vặn là đan nguyên cảnh nàng là có thể cảm ứng được. Loại cảm giác này nàng thường xuyên tại gia gia của nàng tức giận thời điểm có thể phát giác được, mà gia gia của nàng chính là hồn nguyên cảnh đỉnh phong chi cảnh. Song song xảy ra đại sự, khẳng định là võ hồn một mùi thơm đem hắn dẫn tới. Cùng lúc đó Diệp Phi cũng quay đầu nhìn về hướng phía sau mình, nhưng gặp hơn 10 mét có hơn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên mặc trường bào màu xanh lão giả tóc trắng. Lão giả mọc ra một đôi rất khiếp người ưng nhãn, hắn rất gầy, có thể xương gầy trơ cả xương, trên mặt xương gò má tất cả đều đổ xuất tới, con mắt cũng lom sùm dưới. Tóm lại, gương mặt hắn cho người cảm giác đầu tiên liền rất không thoải mái, lại trên người hắn còn có một cô rất nặng sát khí. Chỉ nhìn một chút, liền có thể cảm giác được người này không phải vật gì tốt. Đây là một loại giác quan thứ 6, nói không nên lời. Mau buông ta ra. Tiểu Tam vội vàng đối với Diệp Phi nhỏ giọng quát lớn. Diệp Phi tranh thủ thời gian buông ra Tiểu Tam mắt cá chân, sư tỷ, người này cho người cảm giác thật không thoải mái a. Im miệng. Tiểu Tam mặt tâm trầm, vội vàng đổi dùng truyền âm nhập thất đối với Diệp Phi nói ra, trên thân người này sát lục chi khí cực nặng, hắn khẳng định giết qua rất nhiều người, mà lại hắn rất có thể kẻ đến không thiện, chúng ta có đại phiền toái. Nhanh đi gọi Đại Sơn đứng lên, chờ một lúc một khi động thủ, ta tận ta cố gắng lớn nhất ngăn chặn hắn, ngươi cùng Đại Sơn chạy trước, không cần phải để ý đến ta. Tiểu Tam đối với Diệp Phi nói xong, lập tức tiến lên một bước, đem Diệp Phi hướng phía sau mình lay một cái, ngăn tại Diệp Phi trước mặt, mà không thay đổi nhìn qua lão giả mắt ưng, hai tay ôm quyền, không biết tiền bối có gì muốn làm, chúng ta mấy vị sư tỷ đệ chính là thiên tiên tán nhân môn hạ đệ tử, hy vọng dùng sư phụ danh hào có thể chấn được hắn đi. Ha ha, lần này tiến vào yêu vực, ta vốn là vì thiên tiên tán nhân mấy vị đệ tử mà đến, mới vừa rồi bị võ hồn một mùi thơm dẫn tới, đang lo tìm không thấy thiên tiên lão nhi mấy cái đồ đệ, còn chuẩn bị hướng mấy người các ngươi hỏi thăm một chút, ngươi ngược lại tốt. Lão giả mắt ưng âm hiểm cười nói, ngươi đổ chủ động tự giới thiệu. Tiểu Tam, Diệp Phi, mẹ nó, về sau ra ngoài có thể ngàn vạn không có khả năng lại loạn báo lao giả họ hẹm kia danh hào, sớm muộn sẽ bị người đánh chết đi. Cũng có trách, lấy cách làm người của hắn, đoán chừng ở bên ngoài có không ít cựu ra đi. Sư tỷ cũng thật là, không có việc gì báo sư phụ danh hào làm gì. Ai? Tiên bối, ngươi cùng thiên tiên lão tặc có thủ. Diệp Phi đột nhiên từ nhỏ bà sau lưng nhảy ra ngoài, kỳ thật chúng ta không phải thiên tiên tán nhân đệ tử, vợ ta chỉ là bắt hắn cố ý hù dọa ngươi, chúng ta kỳ thật cùng lao ra hỏa kia cũng có thủ. Diệp Phi nói xong, đưa tay ôm lấy Tiểu Tam bà bay, cô vợ trẻ, ngươi nhìn ngươi, về sau nói chuyện chớ nói lung tung, coi chừng hại chết chính mình. Thiên tiên lão tặc gây thù hắn đông đảo, ngươi sao có thể bắt hắn đến giữ thể diện đâu? Tiểu Tam hung hăng liếc một cái Diệp Phi, đưa tay tại hắn trên lưng hung hăng nắm chặt một thanh, đem Diệp Phi nắm chặt một trận nhè răng trợn mắt. Nô, lão giả mắt ưng trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, hắn một mặt nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi, nhìn xem Tiểu Tam, lại nhìn xem chạy tới Diệp Phi cùng Tiểu Tam sau lưng Đinh Đại Sơn, các ngươi không phải thiên tiên lão nhi đồ đệ? Ai là hắn đồ đệ? Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ngươi xem thường ai đây? Chúng ta mấy cái cùng hắn có thủ không đợi trời chung, chúng ta hận không thể đem lão gia hỏa kia rút gần lột ra, chúng ta làm sao có thể là đồ đệ của hắn đâu? Có đúng không? Lão giả mắt ưng hơi híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi, thế nhưng là ta nghe nói, thiên tiên lão nhi đã từ yêu vực rút khỏi đi, nhưng hắn lại đem hắn ba vị đệ tử lưu tại yêu vực, ta lần này đến đây, chính là vì đuổi bắt hắn ba vị đệ tử. Mà lại, ta nghe nói hắn ba vị đệ tử theo thứ tự là hai vị nam đệ tử, một vị nữ đệ tử, trong đó một vị nam đệ tử mang theo mặt nạ, một vị khác nam đệ tử dáng dấp rất cao lớn, toàn thân đều là cơ bắp. Về phần vị nữ đệ tử kia thôi, lão giả mắt ưng nói đến đây, đột nhiên một mặt cười dâm đãng nhìn về phía Tiểu Tam, nghe nói dung mạo của nàng như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, như tiên nữ hạ phàm. Chẳng lẽ không phải là các ngươi ba vị? Hừ hừ, lão giả mắt ưng nói dứt lời, không có hảo ý đối với Diệp Phi bọn hắn sư tỷ đệ ba người cười xấu xa. Rất rõ ràng, hắn đã xác định Diệp Phi bọn hắn chính là hắn muốn tìm người. Diệp Phi, Tiểu Tam, Tiểu Tam rất khinh bị trừng mắt liếc Diệp Phi. Nàng là tại khinh bị hắn, chửi đối sư phụ không tính, kết quả vẫn là bị người cho khám phá. Cái này muốn truyền đi, tất nhiên sẽ bôi nhọ bọn hắn sư phụ uy danh. Ha ha, lão giả mắt ưng trông thấy Diệp Phi cùng Tiểu Tam ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, trong nháy mắt cười đến không ngậm miệng được. Ngay sau đó, hắn đột nhiên dừng dáng tươi cười, đối với Tiểu Tam khẽ vươn tay, nha đầu, cái kia võ hồn mục ở trên thân thể ngươi đi, ngoan ngoãn đem võ hồn mục giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Về phần ngươi hai cái này sư đệ, hôm nay tự nhiên là chết chắc. Lão bất tử, con mẹ nó ngươi lại dám cướp ta cho ta sư tỷ tín vật đi nước. Đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên đối với lão giả mắt ưng giống to một tiếng, chỉ gặp hắn chân sau mạnh mẽ đập đất, một cỗ cùng bạo tiên thiên cương khí từ trong đan điền phun ra ngoài, như chớp giật hướng phía lão giả mắt ưng bạo trùng mà đi. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt đã đến hơn 10 mét có hơn lão giả mắt ưng trước mặt, cùng sử dụng tay trái một quyền hung hăng đánh về phía lồng ngực của hắn. Coi chừng! Tiểu Tam một tiếng kinh hô, dọa đến mặt đều xanh. Hôn đàn này, hắn là từ đâu tới lá gan lớn như vậy? Chính ngươi có bao nhiêu cân lượng trong lòng đều không có điểm số sao? Ta cũng không dám động thủ với hắn, liền ngươi chút tu vi này, dám đối với bực này khó gặp cường giả tuyệt thế xuất thủ. Bá lao giả mắt ưng làm sao đều không có nghĩ đến Diệp Phi tốc độ có thể đạt tới nhanh như vậy, liền ngay cả hắn cũng không kịp trốn tránh, chỉ có thể là tại dưới tình thế cấp bách vội vàng đánh ra một trường, ý đồ đánh bay Diệp Phi. Tiểu tử, ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Bành lao giả mắt ưng tiếng giống vừa dứt, hắn một trường liền cùng Diệp Phi một quyền đụng vào nhau. Chương 159, nhục nhã hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Chương 159, nhục nhã hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. A, ngay tại Diệp Phi nắm đấm cùng lão giả mắt ưng bàn tay chạm vào nhau thời điểm, hiện trường trong nháy mắt chuyển ra hai tiếng kêu thảm thiết. Giang giác phốc nương theo lấy cái này hai tiếng kêu thảm thiết, còn có một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm cùng miệng phun máu tươi thanh âm. Nhưng gặp Diệp Phi cùng lão giả mắt ưng quyền trưởng tương giao trong nháy mắt đó, hai người tất cả đều cùng một chỗ hướng phía sau bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, lão giả mắt ưng phải cánh tay lớn trực tiếp xuyên thấu trên bờ vai ra thịt đưa ra ngoài, hắn tại bay rất ra ngoài trong quá trình, trong miệng liên phun hai đại ngụm máu tươi. Vành lão giả mắt ưng bay ngược ra 4-50 mét xa, mới rơi xuống trên mặt đất. Lại nhìn Diệp Phi, đồng dạng là bay rất ra ngoài, hắn lại chỉ bay ra xa hơn 10 thước ngay tại không trung ổn định thân hình, bình ổn rơi vào trên mặt đất. Chỉ là, sau khi rơi xuống đất, hắn đột nhiên cảm giác đầu một trận mê muội, thể nội cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Hắn muốn cưỡng ép ngăn chặn, cuối cùng vẫn không có ngăn chặn, hắn cũng phun một ngụm máu tươi. Bất quá chỉ là một ngụm nhỏ, cũng không nhiều. Cùng lão giả mắt ưng cái kia miệng đầy phun máu so sánh, hiệu quả kém nhiều lắm. Kỳ thật, đây là bởi vì lão giả mắt ưng là hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, nguyên thần của hắn muốn so Diệp Phi cường đại vô số lần, tại lão giả mắt ưng bị thương tổn thời điểm, nguyên thần chủ động mở ra bản thân bảo hộ biện pháp, lúc này mới dẫn đến Diệp Phi bị linh hồn chi lực chấn thương. Nếu không, lấy Diệp Phi giờ phút này thể nội cái kia bá đạo đến cực điểm tiên tiên cương khí, hắn khẳng định một chút việc đều không có. Tĩnh. Giờ khắc này, hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết. Một đợt này giao thủ, ai thua ai thắng, liền xem như cái kẻ ngu cũng đều có thể nhìn ra được. Đối mặt một màn như thế, đứng tại cửa động Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn hai người sớm đã hóa đá tại chỗ. Liền ngay cả Diệp Phi bị lão giả mắt ưng chấn thổ huyết, bọn hắn đều không có thời gian đi để ý, thật sự là bởi vì bọn hắn tất cả đều quá mức chấn kinh. Phải biết, không chỉ có là Tiểu Tam, liền ngay cả Đinh Đại Sơn cũng nhìn ra được, mắt ưng này lão đầu nhi không dễ trọng. Hai người bọn họ vừa rồi vừa nhìn thấy mắt ưng này lão đầu nhi, dọa đến đều nhanh hai chân phát run. Diệp Phi ngược lại tốt, xông đi lên một quyền liền đem người cho làm phế đi. Có thể nghĩ, cái này mang cho bọn hắn đánh vào thị giác lực mạnh bao nhiêu, tâm lý chênh lệch lớn bao nhiêu. Mấy giây đằng sau, Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn tranh thủ thời gian cùng một chỗ vọt tới Diệp Phi bên người, đỡ dậy ngồi chồm hổm trên mặt đất Diệp Phi. "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" "Thập Tam, ngươi thế nào?" Tiểu Tam một mặt lo lắng. Thư Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, "Ta đương nhiên không sao. Đi, dìu ta tới nhìn xem lão đầu nhị kia thế nào." "Mẹ nó, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cướp ta tặng ngươi lễ vật." Diệp Phi nói xong, lảo đảo hai bước, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, còn tốt Tiểu Tam vội vàng ôm một cái eo của hắn, cũng đem Diệp Phi tay chủ động đặt ở trên bả vai nàng, "Ngươi không sao chứ?" "Đều như vậy còn tại con lạc." Tiểu Tam rất lo âu trắng Diệp Phi một chút. "Hắc hắc, không có việc gì." Diệp Phi cười cười, "Đi, đi qua nhìn một chút hắn, hắn so ta bị thương khẳng định nghiêm trọng nhiều." Tiểu Tam lại ngang Diệp Phi một chút, không có lại nói cái gì, lập tức đỡ lấy Diệp Phi đi hướng mấy chục mét có hơn lão giả mắt ưng. Cùng lúc đó, Đinh Đại Sơn từ lâu đỡ Diệp Phi một cái khác cánh tay. Rất nhanh, Đinh Đại Sơn cùng Tiểu Tam cùng một chỗ đỡ lấy Diệp Phi đi vào lão giả mắt ưng trước mặt. Lúc này lão giả mắt ưng chính ngồi xếp bằng tại trong rừng cây ngồi xuống. Nghe được Diệp Phi bọn hắn đi vào trước chân, hắn mở hai mắt ra, hắn lúc này, hai mắt vô thần, trong mắt nhìn Diệp Phi ánh mắt rõ ràng tràn đầy nồng đậm vẻ kiêng dè. Hắn thực sự không nghĩ ra, rõ ràng Diệp Phi chỉ là một cái tiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng hắn lấy hồn nguyên cảnh đỉnh phong tu vi cùng hắn đối một chiều, chính mình lại bản thân bị trọng thương, người ta ngược lại là không có gì đáng ngại. Tuy nói hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách chỉ dùng hai thành nguyên lực, có thể dưới tình huống bình thường, một cái tiên tiên cảnh đỉnh phong tiểu bối, chính là hắn dùng một thành tu vi, cũng có thể một trường đưa hắn quy thiên. Tiểu tử này đến cùng là yêu nghiệt gì? Chiến lực vì sao như vậy biến thái? Ta thế nhưng là hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, thế mà bị một cái nho nhỏ tiên tiên cảnh đỉnh phong tiểu bối đánh bại. Đùng. Đang lúc lão giả mắt ưng nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi đột nhiên đối với bộ ngực hắn nhấc chân một cước. Bành lão giả mắt ưng bị Diệp Phi một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Phi Diệp Phi đối với trên mặt đất phun một bãi nước miếng, ngươi mẹ nó ngay cả ta cái này tiên tiên cảnh đỉnh phong đều đánh không lại, thế mà còn dám tới cướp ta đưa cho ta sư tỷ tín vật đính ước. Ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Ngươi biết sư tỷ ta là tu vi gì sao? Sư tỷ ta thế nhưng là đan nguyên cảnh cường giả, còn tốt mới vừa rồi là ta xuất thủ, nếu như là sư tỷ ta sẽ ra chuyện, ngươi khả năng liền bay đến quá không đi. Lão giả mắt ưng lạnh lùng trừng mắt Diệp Phi, trong mắt sát khí nghiêm nghị. Tiểu tử, ngươi muốn giả heo ăn thịt hổ nâng sư tỷ của ngươi, ta không ngăn ngươi, nhưng ngươi không cần thiết đánh như vậy ép ta, nhục nhã ta đi. Con mẹ nó chứ thế nhưng là hồn nguyên cảnh đỉnh phong, ngươi có thể nhìn không ra. Ngươi đùa ta đây, ngươi đổ chó hoang tiểu tạp chủng, ngươi ẩn giấu tu vi đánh lên ta, hiện tại còn muốn như thế vũ nhục ta, ngươi còn để cho người ta có sống hay không? Cùng lúc đó, Tiểu Tam vừa liếc một chút Diệp Phi. Thằng đến nghe thấy Diệp Phi nói xong lời nói kia sau, nàng mới rốt cục minh bạch, nguyên lai Diệp Phi vừa rồi có thể đánh thắng, lại là thái cổ thần trạc công lao. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không nói ra như vậy một phen ngu xuẩn đều nói không ra được nói. Thằng ngu này, thế mà còn tưởng rằng là người ta tu vi quá thấp hắn mới đánh thắng người ta, ta thật đúng là phục hắn luôn rồi. Ngươi mẹ nó còn dám chứng ta. Diệp Phi đối với lão giả mắt ưng vào đầu lại một cái tát, làm sao, ngươi còn không phục? Nếu không, để cho ta sư tỷ lại đánh với ngươi một trận, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cao thủ. Tiểu Tam, ta cũng không dám. Tiểu tử, ngươi cũng đừng lại đục nhã ta, hôm nay lão phu lật thuyền trong mương, ta nhận. Lão giả mắt ưng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phi, nhưng ngươi nếu là lại tiếp tục làm nhục ta như vậy, lão phu không để ý cùng ngươi đánh nhau chết sống. Ha ha, ngươi còn muốn cùng ta đánh nhau chết sống? Ngươi mẹ nó dựa vào cái gì? Diệp Phi đối với lão đầu lại một cái tát, đừng nói sư tỷ ta, để cho ta sư tỷ đánh ngươi, cái kia đều quá khi dễ ngươi. Diệp Phi đột nhiên nhìn thoáng qua Đinh Đại Sơn, Đại Sơn, vừa rồi ta đánh lên hắn, ta nhìn hắn còn giống như thật không chịu phục, đi, ngươi cùng hắn đọ sức một trận. Ngô 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 ngô, Đinh Đại Sơn đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Ngươi sợ cái truy, ngươi cùng ta tu vi một dạng cao, ta đều một quyền đem hắn làm bay, ngươi so ta rắn chắc nhiều, ngươi sợ cái cây nhi. Diệp Phi rất khinh bị nói huống chi ta đều đã đánh phế đi hắn một cái cánh tay, người ta chỉ còn một bàn tay ngươi còn không đánh lại à. Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ nhìn Diệp Phi trên cổ tay trái thái cổ thần trạng, ta không có ngươi vòng tay kia, ta nhưng đánh bất quá.
Vòng tay.
Ưng Nhãn Lao Đầu Nhi đột nhiên hơi híp mắt nhìn về phía Diệp Phi trong tay trái thái cổ thần trạng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa rồi Diệp Phi là tay trái ra quyền. Nguyên lai tiểu tử này là dựa vào hắn trên thân pháp bảo này đem ta chấn thành trọng thương.
Hừ hừ, loại này bảo mệnh pháp bảo bình thường đều chỉ có thể sử dụng một lần đi.
Rất tốt. Tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết.
Chương 160, Lý Nhược Linh Càn Khôn Ngọc. Chương 160, Lý Nhược Linh Càn Khôn Ngọc. Tiểu tử, vòng tay này là ai đưa cho ngươi, tên cứ gọi là gì? Lao giả mắt ưng tại xác định Diệp Phi là bởi vì trong tay viên kia vòng tay mới đánh bại hắn, hắn bắt đầu lời nói khách sáo. Bởi vì hắn muốn xác định một chút, Diệp Phi vòng tay này đến cùng là cái quái gì, dù sao, trên đời này pháp bảo rất nhiều, có chút đỉnh cấp pháp bảo cũng không phải là duy nhất một lần bảo mệnh pháp bảo đơn giản như vậy. Còn có không ít pháp bảo cũng không phải là duy nhất một lần, nó cấm chế bên trong có thể lặp lại sử dụng, hắn hiện tại chính là có chút lo lắng Diệp Phi vòng tay chính là loại vật này. Vừa rồi liền đã tại trong khe cống ngầm lật ra một lần thuyền, hắn có thể tuyệt không thể liên tục lật hai lần.
Hắc hắc, cái này gọi thập tam, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị nói ra thái cổ thần trạc danh tự lúc, thập tam kịp thời ngăn trở hắn, chỉ gặp nàng lạnh lùng nhìn về phía lao giả mắt ưng, lao đầu nhi, ngươi cùng ta sư phụ có gì thâm cừu đại hận? Thế mà thừa dịp sư phụ ta không tại, nghĩ đến giết chúng ta.
Tiểu nha đầu, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Lão giả mắt ưng lạnh lùng trừng mắt liếc tiểu tam.
Đúng.
Diệp Phi đưa tay lại một cái tát quất vào lão giả mắt ưng trên trán, ngươi mẹ nó còn dám xem thường gia sư ta tỷ, lão đông tây, ngươi có phải hay không chẳng sống?
Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết.
Lão giả mắt ưng đột nhiên giống to một tiếng, trong nháy mắt tại Diệp Phi cùng tiểu tam, Đinh Đại Sơn ba người trước mặt biến mất không thấy gì nữa.
Coi chừng.
Tiểu tam dưới tình thế cấp bách lớn tiếng kinh hô.
Ngươi đi chết đi.
Một giây sau, Diệp Phi sau lưng liền truyền đến một tiếng lão giả mắt ưng hét lớn thanh âm. Ba người đồng thời quay người, đã thấy lao giả mắt ưng vậy mà đã đi tới Diệp Phi mấy người sau lưng hơn 10 mét có hơn, đồng thời, hắn đang nói xong nói sau, lập tức cách không một quyền hướng phía Diệp Phi đánh tới.
Hắc hắc hắc, lão giả mắt ưng đánh ra một quyền thời điểm, đắc ý đối với Diệp Phi mấy người âm thiếu.
Chỉ vì hắn một quyền bung ra thời khắc, một cái màu vàng do linh lực huyền hóa mà thành linh khí quang cầu như chớp giật bay về phía Diệp Phi. Đồng thời, một quyền này, vẫn là hắn thân là hồn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả 10 thành tu vi một quyền, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn lo lắng cho mình nếu là lại khinh địch, lại sẽ lần nữa lật thuyền trong mương. Hắn rất tự tin, một đòn toàn lực của hắn, bình thường phổ thông pháp bảo căn bản là không có cách ngăn cản, coi như Diệp Phi vòng tay là lặp lại pháp bảo sử dụng, hẳn là cũng có thể đem Diệp Phi cùng pháp bảo của hắn cùng một chỗ chấn vỡ. Rất đau xót chính là, lần này, bởi vì Diệp Phi không có phòng bị, hắn mặc dù thấy rõ ràng cái kia linh lực quang cầu quy tích, nhưng hắn căn bản không kịp trốn tránh.
Bành, linh lực bóng bất thiên bất ỷ đánh trúng vào Diệp Phi ngực.
Ngay tại linh lực bóng đánh trúng Diệp Phi ngực trước một giây, Diệp Phi thân thể lại bạo phát ra một đoàn lồng ánh sáng màu vàng, đoàn này lồng ánh sáng màu vàng không chỉ có bao lại Diệp Phi, còn đem Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn cũng cùng một chỗ tất cả đều bao lại.
Trên thực tế, lão giả mắt ưng đánh ra tới cái kia linh lực màu vàng nóng bóng đánh chúng cũng không phải là Diệp Phi thân thể, mà là Diệp Phi thân thể phát ra cái kia lồng ánh sáng màu vàng.
Phanh, nhưng gặp linh lực bóng đánh chúng lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đó, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ. Cùng lúc đó, Diệp Phi thân thể tản ra một đoàn kim quang chói mắt, cũng đem lão giả mắt ưng bắn ra tới cái kia linh lực màu vàng nóng bóng đàn hồi ngược lại.
Hưu, linh lực màu vàng nóng bóng trong nháy mắt bị bắn ngược trở về bất thiên bất ỷ đánh trúng vào lão giả mắt ưng ngực.
A, lão giả mắt ưng tại bị linh lực bóng đánh trúng trong nháy mắt đó, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Một giây sau, chính hắn thân thể cũng tản ra một đoàn kim quang. Đây là hồn nguyên cảnh cường giả hộ thể linh khí cháo, tại tự thân gặp chí mạng lúc công kích, cường đại nguyên thần sẽ giúp hắn tự động triệu hồi ra linh khí cháo hộ thể.
Chỉ tiếc, hắn linh khí cháo hộ thể giống như căn bản ngăn cản không nổi toàn lực của mình một kích, chủ yếu nhất là hắn cái kia một kích toàn lực huyễn hóa ra tới linh lực bóng tại bị Diệp Phi trên thân chùm sáng màu vàng kia bắn ngược trở về lúc, điệp ra chí ít không xuống gấp 3 lực lượng.
Đừng nói hắn một cái hồn nguyên cảnh đỉnh phong, hiện tại chính là loại kia nửa người nửa tiên chân nguyên cảnh trung hậu kỳ cường giả, cũng khó có thể ngăn cản một đợt này bắn ngược trở về tổn thương.
Lão giả mắt ưng trong nháy mắt bay ngược ra hơn 100 mét.
Oanh một tiếng, hắn đụng vào 100 mét có hơn cách mặt đất cao 20-30 mét trên một chỗ vách đá, sau đó mới rơi xuống khỏi, rơi vào dưới vách núi trong đống loạn thạch.
Tĩnh.
Hiện trường lần nữa lâm vào một thời gian dài an tĩnh.
Lần này, không chỉ có Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn trợn tròn mắt, liền ngay cả Diệp Phi chính mình cũng đi theo trợn tròn mắt.
Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn suy nghĩ chính là, sư phụ tổ truyền thái cổ thần trạc lợi hại như vậy sao?
Mà Diệp Phi không giống với, hắn phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến ngực treo viên kia Lý Nhược Linh đưa cho hắn Càn Khôn Ngọc.
Diệp Phi sửng sốt mấy giây đằng sau, mau đem ngực Càn Khôn Ngọc lấy ra nhìn một chút, "Ta đi, may mà ta có một khối mang theo cấm chế Càn Khôn Ngọc, không phải vậy chúng ta vừa rồi khả năng liền cùng một chỗ lạnh lạnh."
Lúc này Càn Khôn Ngọc rõ ràng đã mất đi ngày xưa quan trạch, lúc đầu Lý Nhược Linh đưa hắn khối này Càn Khôn Ngọc là loại kia màu xanh sẫm, lúc biến thành màu đen loại kia, mà bây giờ, thông qua trước đó lao giả mắt ưng một đợt đánh lén, hiện tại đã biến thành xanh nhạt, đồng thời loại này xanh nhạt còn giống như tại dần dần biến mất.
Không nghĩ tới là nàng trong lúc vô tình đã cứu ta một mạng.
Diệp Phi lại không đốc, vừa rồi cái kia linh lực đoàn hướng hắn bay tới thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, hắn không cần nghĩ liền biết, cỗ này năng lượng cường đại nếu là công kích trên người mình, hắn là khẳng định không có quả ngon để ăn.
Mới vừa rồi là miếng ngọc bội này đã cứu chúng ta.
Tiểu Tam có chút hiếu kỳ địa đạo.
Ân, khẳng định là.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Ha ha, vậy ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ một chút ngươi vị hôn thê.
Tiểu Tam mặt không biểu lộ địa đạo, đi, chúng ta tới xem.
Tiểu Tam nói xong, dẫn đầu hướng phía nơi xa 100 mét có hơn dưới vách núi chạy tới. Chương 161, Lý Nguyên Thuần tự mình yêu cầu Càn Khôn Ngọc 1. Chương 161, Lý Nguyên Thuần tự mình yêu cầu Càn Khôn Ngọc 1. Lúc này Diệp Phi cũng sớm đã khôi phục, không còn cần bọn hắn nâng. Gặp Tiểu Tam hướng phía dưới vách núi chạy tới, hắn cùng Đinh Đại Sơn cũng lập tức theo sát phía sau chạy tới. Khi ba người đi vào dưới vách núi lúc, đã thấy dưới vách núi chỉ có một vũng máu, lão giả mắt ưng đã không thấy. Không tốt, thế mà bị hắn chạy trốn. Tiểu Tam lập tức một mặt lo lắng nói. Đúng vậy a, lần này có thể phiền toái. Diệp Phi cũng có chút lo lắng, ta xem qua rất nhiều huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết đều nói, gặp được loại này muốn giết chúng ta người, nhất định phải chạm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô tận a. Cái gì huyền huyễn tiên hiệp loạn thất bát tao? Tiểu Tam rất khinh thường mà đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, bất quá ngươi nói nếu là không chạm thảo trừ căn, hậu hoạn vô tận ngược lại là thật. Nơi này chúng ta không có khả năng lại chờ đợi, chúng ta hay là đi nhanh lên đi, trở về. Tiểu Tam nói xong, quay người bước nhanh mà rời đi. Trở về. Diệp Phi có chút không cam lòng đuổi theo, sư tỷ, không phải yêu vực muốn mở 3 năm sao? Chúng ta nhanh như vậy liền trở về, vậy nhiều đáng tiếc nha. Thế nhưng là, trong này thực sự quá nguy hiểm, sư phụ không tại bên người chúng ta, ta lo lắng ta một người không có cách nào bảo vệ tốt các ngươi. Tiểu Tam quay đầu chỉ đống loạn thạch vết máu, hiện tại sư phụ cửu gia đều đã điều động cao thủ tới đối phó chúng ta, hơi không cẩn thận, chúng ta mấy cái liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu Tam nói xong tiếp tục đi lên phía trước. Loại này cũng gọi cao thủ. Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ngay cả ta đều đánh không lại, có thể tính cao thủ sao? Tiểu Tam một mặt khinh bỉ nói làm sao, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng tu vi của hắn còn không bằng ngươi cái này nhỏ nhỏ tiên tiên cảnh đỉnh phong đi. A. Diệp Phi sững sờ, chẳng lẽ hắn không phải tiên tiên cảnh tu vi? Tiểu Tam, người ta chuyên đến yêu vực giết chúng ta, biết rõ ta là đan nguyên cảnh, người ta lại phái một cái tiên tiên cảnh tới. Thật sự là đầu óc có bệnh. Khó trách người ta Lý Nhược Linh muốn hủy hôn, như ngươi loại này náo tàn, nếu là có cô nương nguyện ý gả cho ngươi, vậy nhưng thật sự là mắt bị mù. Sư tỷ, ngươi nói chuyện nha, chẳng lẽ hắn không phải tiên tiên cảnh? Diệp Phi hỏi lần nữa, hẳn là hắn là địa nguyên cảnh cao thủ. Hắc hắc, chẳng lẽ ta đã có thể vượt cấp khiêu chiến càng mạnh cao thủ? Hắc hắc, Tiểu Tam quay đầu nhìn một chút kích động không thôi Diệp Phi, lắc đầu, nghiêm trang nói, đối với ngươi đã có thể vượt cấp khiêu chiến, vừa rồi người kia là địa nguyên cảnh sơ kỳ, cao hơn ngươi một cảnh giới. Thật sao? Ta thật đã có thể vượt cấp khiêu chiến a? Diệp Phi một mặt kích động, ngay sau đó, hắn lại đột nhiên hơi nhướng mày, không đúng sao? Sư tỷ, trước đó hắn cái kia cách không một quyền giống như rất mạnh, địa nguyên cảnh sơ kỳ liền có mạnh như vậy sao? Ngươi cho rằng chỉ có một mình người trên người có pháp bảo a? Tiểu Tam nghiêm trang nói, người ta đó cũng là pháp bảo công kích. Pháp bảo công kích? Diệp Phi mở miệng. Đúng thế. Tiểu Tam nói, pháp bảo chia rất nhiều chủng, có tính công kích pháp bảo, có là phòng ngự tính pháp bảo, ngươi đây sẽ không phải cũng không biết đi. Ngươi bị hôn thê tặng cho ngươi khối kia Càn Khôn Ngọc chính là phòng ngự tính pháp bảo, mà trước đó lao đầu nhi kia đánh từ xa tới linh khí cầu chính là tính công kích pháp bảo. Tiểu tử túi, đến dâu diếm hắn điểm. Không phải vậy, nếu là nói cho hắn biết, người kia rất có thể là so ta còn muốn lớp 10 cái đại cảnh giới hồn nguyên cảnh cực giả, hắn liền nên nổi lên này. Mặc dù Tiểu Tam cảnh giới không bằng lão giả mắt ưng, nàng cũng nhìn không ra lão giả mắt ưng cụ thể tu vi. Nhưng trước đó lão giả mắt ưng lần thứ nhất cùng Diệp Phi đối chiếu lúc, trên người hắn tản ra một đoàn rất cường đại lực lượng linh hồn ba động, nàng nghe nàng ra nói qua, đây chỉ có hồn nguyên cảnh trở lên cường giả, nguyên thần đạt tới cường độ nhất định đằng sau mới có nguyên thần bản thân bảo hộ lúc mới có mạnh như vậy sóng hồn lực động. Bởi vậy, nàng căn cứ loại hiện tượng này phân tích, là có thể nhìn ra lão giả mắt ưng là hồn nguyên cảnh cường giả. Ta đi, không nghĩ tới hiện tại cũng đã có thể đánh thắng cha ta loại kia địa nguyên cảnh cao thủ. Hắc hắc, chờ lần sau nhìn thấy ta cha, ta phải cùng hắn luận bàn một chút. Diệp Phi một mặt kích động nói ra. Đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng cha ngươi luận bàn. Tiểu Tam một mặt tắt hàn. Vì cái gì? Diệp Phi mở miệng nói. Ngươi cho rằng ngươi thật sự là dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự đánh qua người ta sao? Tiểu Tam rất khinh bỉ đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, cũng đưa tay chỉ hắn trên cổ tay trái thái cổ thần trạng. Ngay từ đầu các ngươi giao thủ, ngươi sở dĩ có thể một quyền để người ta đánh bay, đó là bởi vì ngươi trên tay thái cổ thần trạc giúp ngươi, ngu xuẩn. Cái này thái cổ thần trạc thế nhưng là chúng ta sư môn chí bảo, chỉ có trưởng môn nhân hoặc tương lai trưởng môn người thừa kế mới có tư cách đeo. Hừ, sư phụ thật là đủ không công bằng, ta tìm hắn muốn rất lâu thái cổ thần trạc cũng không cho ta, ngươi đến một lần Tiên Tiên Tông hắn liền đem thái cổ thần trạc cho ngươi đeo. A. Diệp Phi cúi đầu nhìn một chút trên tay cái kia nguyên bản không chút nào thu hút phong cách cổ xưa tay làm, trong lòng mặc dù tràn đầy cảm động, có thể trên mặt lại đúng là một mặt mộp bức. Sư phụ tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ngươi đừng nghĩ nhiều. Tiểu Tam rất khinh bỉ bĩu môi một cái, là bởi vì ngươi quá phế vật, sư phụ sợ ngươi không có cách nào tại yêu vực tự vệ, cho nên mới đem thái cổ thần trạc cho ngươi mượn mang 2 năm. Sư phụ đã sớm nói cho ta biết, hắn chỉ là mượn ngươi mang 2 năm mà thôi, chờ chúng ta từ yêu vực sau khi ra ngoài, hắn lập tức liền sẽ muốn trở về. Còn muốn còn cho hắn nha. Diệp Phi một mặt không thôi sờ lên trên cổ tay trái vòng tay. Ha ha, ngươi cho rằng như vậy quý giá vòng tay ngươi còn có thể mang cả một đời nha? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Tiểu Tam một mặt ghét bỏ, trừ phi cái gì? Diệp Phi vội vàng hỏi. Lúc này hắn nghĩ kỳ thật rất đơn giản, hắn chỉ là có chút không nỡ lợi hại như vậy pháp bảo, khác hắn đều không có suy nghĩ nhiều. Trừ phi ngươi cố gắng tu luyện, vượt qua ta cùng những đồng môn khác tất cả sư minh sư tỷ, dạng này về sau ngươi nhất định chính là Thiên Tiên Tông đời tiếp theo trưởng môn nhân, chỉ cần ngươi có thể lên làm trưởng môn nhân, cái này thái cổ thần trạc tự nhiên là danh chính ngôn thuận về ngươi. Tiểu Tam bĩu môi một cái. Sư tỷ Diệp Phi đột nhiên một mặt nghiêm túc, từ tiên thiên cảnh đỉnh phong đột phá đến hồn nguyên cảnh, đại khái muốn mấy năm. Ta nói là, tại vận khí đủ tốt tình huống dưới, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đi lên, đại khái phải bao lâu? Nếu như vận khí đủ tốt, lại thiên phú đầy đủ cao, gia tộc bối cảnh đủ cường đại, đồng thời có sung túc thiên tài địa bảo cùng linh thạch để cho ngươi không tiết chế tu luyện, giống như ta vậy, chừng 20 đến đan nguyên cảnh lời nói, 30 tuổi ra mặt đột phá hồn nguyên cảnh nên vấn đề không lớn. Tiểu Tam lúc nói lời này, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Dù sao nàng đích xác có cái này kiêu ngạo vô liếng, nàng là cho đến tận này, trừ những cái kia ẩn thế gia tộc không có bạo lộ ra thiên tài, nàng là đã biết vô biên tinh vực trong thế hệ trẻ tuổi, người đồng lứa bên trong tu vi cao nhất tuyệt thế thiên tài. Bởi vì, còn lại mấy cái bên kia cùng nàng cùng tuổi nhân đại đa đều vẫn là tiên thiên cảnh, địa nguyên cảnh, liên đột phá thiên nguyên cảnh sơ kỳ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có số ít mấy cái đại gia tộc bên trong có mấy vị thiên tài đột phá đến thiên nguyên cảnh, chớ nói chi là đan nguyên cảnh. Ngay kia cảnh, tiên thiên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, đan nguyên cảnh, hồn nguyên cảnh, chân nguyên cảnh Diệp Phi đột nhiên bẻ lên ngón tay tính toán đứng lên, ta hiện tại là tiên thiên cảnh đỉnh phong, muốn đến hồn nguyên cảnh, còn phải đột phá địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, đan nguyên cảnh, ta đi tính tới nơi này, Diệp Phi đột nhiên một mặt tuyệt vọng, vậy ta cũng còn kém ba cái đại cảnh giới a. Không sai. Tiểu Tam nhẹ gật đầu, cái này ba cái đại cảnh giới, nếu như thuận lợi, địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh, tính ngươi 3 năm đột phá một cái đại cảnh giới, 1 năm lên cao một cái tiểu cảnh giới, ngươi cũng còn cần 6 năm mới có thể đột phá đến đan nguyên cảnh. Về phần đan nguyên cảnh thôi, ít nhất phải 5-6 năm, 2 năm một cái tiểu cảnh giới, ngươi cũng còn cần 12 năm mới có thể đột phá đến hồn nguyên cảnh, cái này đã là đánh giá thận trọng nhất, nếu là hơi có chút không thuận nào sẽ thế nào? Diệp Phi vội vàng một mặt lo âu hỏi. Hừ hừ, Tiểu Tam cười lạnh một tiếng. Sư tỷ, ngươi ngược lại là nói nha, ngươi cười cái gì nha? Diệp Phi lo lắng hỏi. Giống giống, sư minh, ta cứ như vậy nói cho ngươi đi. Đinh Đại Sơn đột nhiên nói ra, mãi mãi ta qua đời thời điểm 130 thập bát tuổi, hắn lúc đó hay là địa nguyên cảnh sơ kỳ. Thảo Diệp Phi rất kinh bị mắng một câu. Giống giống, sư minh, ngươi đừng nhục trí. Đinh Đại Sơn vỗ vỗ Diệp Phi bả vai, chỉ cần ngươi có thể sống đến mãi mãi ta cái tuổi đó, ngươi còn có 120 năm thời gian tu luyện, đến lúc đó, ngươi khẳng định sẽ so mãi mãi ta tu vi cao. Dù sao ngươi nếm qua vạn năm kỳ lân quả, thể chất của ngươi cùng thiên phú khẳng định phải so mãi mãi ta cao một chút. Chương 161, Lý Nguyên Thuần tự mình yêu cầu Càn Khôn Ngọc 2. Chương 161, Lý Nguyên Thuần tự mình yêu cầu Càn Khôn Ngọc 2. Ngươi biết nói chuyện ngươi liền nói, sẽ không nói ngươi câm miệng cho ta. Ô nha chủy Diệp Phi rất khinh bị trừng mắt liếc Đinh Đại Sơn, ngươi mẹ nó đang cố ý rủa ta đâu. Đi, đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Tiểu Tam một mặt ngưng trọng nói chúng ta hay là nhanh đi về tìm sư phụ đi thôi. Nếu chúng ta đã bị sư phụ cửu ra để mắt tới, vậy liền mang ý nghĩa sư phụ khả năng cũng gặp nguy hiểm. A, giờ khắc này, Diệp Phi đột nhiên có chút bận tâm lao đầu nhị kia. Muốn hay không mang cái kia hỏa kỳ lần cưới trở về? Tính toán, hay là đừng quá cao điệu. Sư phụ nói qua, loại kia thế gian hiếm có linh thú một khi ta cưới ra ngoài, khẳng định sẽ để mắt rất nhiều người đỏ, bằng vào ta hiện tại năng lực, vạn nhất có những cái kia mảnh đại lục này người mạnh nhất đến bằng nó, không chỉ có ta bảo vệ không được nó, khả năng ta ngay cả mình mạng nhỏ đều sẽ bởi vậy chơi ném. Ngay sau đó, ba người liền bắt đầu đi ra ngoài, mặc dù có chút không thôi bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nhưng Diệp Phi nghĩ lại, kỳ thật hắn lần này tới yêu vực đã được đến rất nhiều bảo bối, hơn nữa còn đã kiếm được nhiều như vậy linh thạch, hắn cảm thấy làm người hay là không nên quá tham lam, trong này xác thực quá mức nguy hiểm, bây giờ đi về có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù trong này có cái kia áo đen lão đầu nhi chiếu cố, nhưng người khác không có khả năng thời khắc âm thầm bảo hộ ngươi, tựa như trước đó lao giả mắt ứng cái kia đợt đánh lén, nếu không phải Lý Nhược Linh Càn Khôn Ngọc hỗ trợ, mấy người bọn hắn đã xong. Loại này mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác đúng vậy cũng không tốt, trước đó trơ mắt nhìn cái kia linh khí cầu đánh tới bộ ngực mình lúc, hắn còn tưởng rằng hắn lúc này chết chắc, không nghĩ tới vận khí được không sai, nhặt về một cái mạng. Ai, quên đi thôi, tu vi không trọng yếu, cái gì Thiên Tiên Tông trưởng môn cũng không trọng yếu là chết tử tế không bằng lại còn sống. Cùng lắm thì về nhà tìm ta cha đi, để cho ta cha mua cho ta mấy cái cô vợ trẻ, an an ổn ổn qua cuộc sống của người bình thường đi tính toán. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Phi cùng Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn sư tỷ đệ ba người một mực tại hướng phía yêu vực bên ngoài phương hướng đi đường. Đi lần này chính là ba ngày. Ban ngày đi đường, ban đêm tìm không có yêu thú ở lại sơn động nghỉ ngơi. Trong lúc đó, bọn hắn lại là một đầu yêu thú đều không có phát hiện, nếu như không phải bọn hắn thỉnh thoảng nghe thấy phụ cận có rất nhiều yêu thú tiếng gào thét, này sẽ làm bọn hắn thậm chí hoài nghi mình hiện tại đến cùng phải hay không tại yêu vực. Yêu thú tiếng gào thét là có không ít, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không gặp được bọn chúng. Thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm, ngày mới sáng, một kiện chuyện ngoài ý muốn cải biến nhân sinh của bọn hắn quy tích. Lúc đầu nếu là bọn họ thuận lợi rời đi yêu vực, về sau rất nhiều sự tình cũng sẽ không phát sinh, có thể chính là bởi vì chuyện này, dẫn đến bọn hắn không có nói trước ra ngoài, từ đó phát sinh rất nhiều không tưởng tượng được sự tình. Bọn hắn ngay tại trong sơn động ngồi xuống nghỉ ngơi, cửa hang đột nhiên tới một lão đầu nhi cùng một vị nữ tử xinh đẹp. "Gia gia, chính là hắn đã cứu ta, đồng thời còn đưa cho ta một viên vạn năm kỳ lân quả, cho nên ta mới đem ngài cho ta Càn Khôn Ngọc đưa cho hắn." Lý Nhược Linh đối với ngay tại ngồi xếp bằng Diệp Phi chỉ một ngón tay, "Còn tốt, hắn giống như không có việc gì, thế nhưng là, tại sao lại phát động Càn Khôn Ngọc cấm chế đâu?" Lý Nguyên Thuần lạnh lùng trừng mắt liếc Lý Nhược Linh, cùng sử dụng truyền âm nhập thất lạnh giọng nói ra, "Ngươi biết cái kia Càn Khôn Ngọc đối với ta Lý gia trọng yếu bao nhiêu sao? Ngươi thế mà đem vật trọng yếu như vậy đưa cho một ngoại nhân." Có lỗi với, ra Lý Nhược Linh vội vàng túi lầu xuống, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Thuần. Vô luận như thế nào, hôm nay đều phải đem cái này bảo vật ra truyền ngọc lấy về. Lý Nguyên Thuần lạnh giọng nói ra. Đúng lúc này, Tiểu Tam chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng đương nhiên đã sớm đã nhận ra bọn hắn tới, chỉ là còn có một cái tiểu chu thiên không có vận hành xong, thẳng đến vận xong thu công, nàng mới mở hai mắt ra. Nàng đứng lên, đối với Lý Nguyên Thuần hai tay ôm quyền, không biết tiền bối có gì muốn làm. Tiểu Tam nói xong lời này lúc, lập tức đối với Lý Nhược Linh cẩn thận trên dưới đánh giá một phen. Hừ, dáng dấp bất quá cũng như vậy thôi. Lùi sư đệ ta cưới, về sau ngươi liền đợi đến hối hận đi. Sư đệ ta hiện tại liền đã có cùng hồn nguyên cảnh cường giả sức đánh một trận, đợi một thời gian, hắn chắc chắn trở thành để cho ngươi ngưỡng vọng tồn tại. Lý Nguyên Thuần hơi hít mắt, đối với Tiểu Tam nhìn mấy lần, trong lòng thất kinh, thật là khủng khiếp nữ hoa tử, như vậy tuổi còn nhỏ, tổng cộng đến đan nguyên cảnh sơ kỳ chi cảnh, đây là người nào cao độ? Thấy rõ ràng Tiểu Tam tu vi, Lý Nguyên Thuần không dám thất lễ, vội vàng hai tay ôm quyền đối với Tiểu Tam đáp lễ lại. Lão phu Thiên La Thành Thiên Nguyên Tông Lý Nguyên Thuần, chúng ta không phải tới tìm ngươi, là tới tìm hắn. Lý Nguyên Thuần đối với còn tại nhắm mắt tính toán Diệp Phi chỉ một ngón tay, tôn nữ của ta Lý Nhược Linh trước đây không lâu bởi vì cảm tạ vị công tử này ân cứu mạng, lầm đem chúng ta Lý gia bảo vật gia truyền ngọc đưa cho vị công tử này, mà bảo ngọc này ở trong có một đạo thượng cổ cấm chế, chính là ta Lý gia tiên tổ sáng tạo. Nay thượng cổ cấm chế tại phát động đằng sau, cần dùng bí pháp bổ sung hồn lực cùng nguyên lực tiến vào bên trong, nếu không, nó liền đã mất đi vốn có uy lực. Ở Tiểu Tam nhẹ gật đầu, minh bạch, nguyên lai tiền bối là mang theo cháu gái tới tìm ta sư đệ muốn khối kia bảo vật gia truyền ngọc đúng không? Tiểu Tam nói xong, nhìn ngay lập tức hướng mình bên người, cùng nàng cũng xếp hàng ngồi Diệp Phi, sư đệ, mau đưa người ta bảo vật gia truyền ngọc còn cho người khác đi. Diệp Phi chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua chính một mặt ngượng ngùng nhìn qua hắn Lý Nhược Linh, sau đó, ánh mắt lập tức bỏ vào Lý Nguyên Thuần trên thân. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, lúc trước Lý Nguyên Thuần mang theo Lý Nhược Linh đi Diệp gia từ hôm lúc, hắn cái kia bênh báo tự đắc, đem Diệp gia người không chút nào để ở trong mắt tính tình. Bất quá, từ lần trước biết được Lý Nhược Linh trước kia giúp hắn trả không ít tiền nợ đánh bạc sự tình sau, hắn đối với Lý Nhược Linh thái độ trở nên khá hơn không ít. Dù sao, nếu là một người nam nhân chính mình không học tốt, để cho người ta xem thường cũng là bình thường, huống chi, người ta đã giúp mình trả không ít tiền nợ đánh bạc, nàng đối với mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lúc đầu lấy hắn liệu tính, hắn thật muốn nói một câu, đưa đều đưa ra tới, còn muốn lấy về, nào có loại sự tình này. Có thể nghĩ lại ngẫm lại, hắn không muốn để cho Lý Nhược Linh khó xử, liền đem càn khôn ngọc từ trên cổ lấy xuống, đưa tay đưa cho Lý Nhược Linh. Lý Nhược Linh nhìn một chút Diệp Phi trên tay càn khôn ngọc, lại nhìn một chút bên người Lý Nguyên Thuần, rất khó là tình địa đạo, ra ra, đã đưa ra ngoài đồ vật, chỗ nào còn không biết xấu hổ cầm về nha. Trên đời này nào có đạo lý như vậy, không cầm về cũng có thể. Lý Nguyên Thuần đột nhiên một mặt nghiêm túc trên dưới quan sát một chút Diệp Phi, nếu là hắn nguyện ý cưới ngươi, coi ta Lý gia dễ hiền, vậy hắn chính là chúng ta người một nhà, cái này bảo vật gia truyền ngọc lưu tại trên người hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không, ta đem bảo vật gia truyền ngọc đồ chơi ném đi, ngày sau nơi nào còn có dưới thể diện đi gặp ta Lý gia liệt tổ liệt tông. Lý Nguyên Thuần nhìn về phía Lý Nhược Linh, chỉ cần hắn hiện tại chịu gật đầu, ta coi như hắn đồng ý cưới ngươi, dạng này, ta không chỉ có sẽ không cầm lại bảo ngọc, còn biết dùng ta Lý gia bí pháp giúp hắn đem bảo ngọc rót vào mới hồn lực cùng linh lực, để hắn lưu tại trên thân bản thân. Nghe thấy Lý Nguyên Thuần kiểu nói này, Tiểu Tam cùng Lý Nhược Linh tất cả đều cùng một chỗ nhìn về hướng Diệp Phi. Đồng thời, Tiểu Tam còn lập tức dùng truyền âm nhập thất khuyên Diệp Phi nói, sư đệ, ngươi ngốc nhà, còn không nhanh lên một chút đầu. Lý Nhược Linh vốn chính là ngươi vị hôn thê, chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu, người ta liền có thể cho khối bảo ngọc này rót vào mới hồn lực cùng linh lực, hắn về sau lại có thể bảo đảm ngươi một mạng. Ra ra, này làm sao có thể? Đúng lúc này, Lý Nhược Linh đột nhiên nói một câu, ta cùng người ta hôn ước còn không có giải trừ, sao có thể cùng người khác một lần nữa lập thành mới hôn ước? Cái này muốn truyền đi, há không sẽ bị người cho cười, vậy ta về sau còn thế nào ra ngoài gặp người nha? Ngươi nói cái gì? Lý Nguyên Thuần đột nhiên đối với Lý Nhược Linh giống to một tiếng, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn tại đối với Diệp gia tên phế vật kia ôm lấy cái gì huyễn tưởng sao? Là, ta là không đối hắn lại ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng, cũng không có trông cậy vào hắn tương lai còn có thể từ một tên phế vật biến thành một người tốt, chỉ là, hôn ước chính là hôn ước còn không có giải trừ trước đó, ngươi lại muốn cho ta cùng người khác đính hôn, người ta sẽ làm như thế nào nhìn ta? Lý Nhược Linh nghiêm mặt nói, liền ngay cả chính ta đều qua không được trong lòng một cửa ải kia. Vậy ngươi liền đi đem ngọc bội cầm về. Lý Nguyên Thuần đối với Diệp Phi trong tay càn khôn ngọc chỉ một ngón tay. Không cầm. Lý Nhược Linh một mặt kiên quyết chi sắc, đưa ra ngoài đồ vật nào có cầm về đạo lý. Nghe thấy Lý Nhược Linh vừa nói như vậy, Diệp Phi biểu thị rất tán thành, hắn lập tức yên lặng lại đem ngọc bội mang trở lại trên của mình. Chương 162, Lý Nhược Linh bị trục xuất cửa chính. Chương 162, Lý Nhược Linh bị trục xuất cửa chính. Ô, ngươi trông thấy Diệp Phi đem càn khôn ngọc lại treo trở lại trên cổ mình đi. Lý Nguyên Thuần trong nháy mắt trao mày đứng lên, đây là ta Lý gia chuyển gia chi bảo, ngươi nếu không chịu cưới tôn nữ của ta, liền nên đem càn khôn ngọc trả cho chúng ta. Gia gia Lý Nhược Linh một mặt cầu khẩn nhìn qua Lý Nguyên Thuần, van xin ngài, đừng nói nữa được không? Đối với nàng tới nói, Lý Nguyên Thuần cử động làm nàng cảm thấy mình tại ân công trước mặt thật mất mặt, cái này thực sự quá mất mặt. Dùng một khối ngọc bội buộc người ta cưới ta, chẳng lẽ ta cứ như vậy tiện, không gả ra được sao? Chủ yếu nhất là, nàng đưa ra ngoài khối ngọc bội kia, vốn là vì báo đáp hắn đưa tặng kỳ lân quả cùng ân cứu mạng, không ngờ gia gia của nàng vậy mà lại dùng cái này làm văn chương. Bên này, Tiểu Tam trông thấy từ trước đến nay nói nhiều, mà lại ưa đối người Diệp Phi một mực yên lặng không lên tiếng, cái này rõ ràng không phải là phong cách của hắn, lúc đầu nàng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng lại tại vừa rồi, nàng đột nhiên linh quang lóe lên, ý thức được Diệp Phi không dám nói lời nào có thể là lo lắng Lý Nhược Linh sẽ nghe ra thanh âm của hắn, từ đó biết thân phận của hắn. Tâm niệm đến đây, nàng lập tức bắt lấy Diệp Phi cánh tay, thầm vận một cỗ linh lực thuận cánh tay của hắn bay thẳng Diệp Phi cổ họng. Bá Diệp Phi chợt cảm thấy chính mình cổ họng truyền đến một cỗ bị điện giật kích bình thường cảm giác. Cũng liền tại lúc này, Tiểu Tam thanh âm lặng yên truyền vào trong đầu của hắn, đây là truyền âm nhập thất, Thập Tam, ngươi nếu là sợ sệt Lý Nhược Linh nghe ra thanh âm của ngươi mới không chịu lên tiếng, hiện tại ngươi có thể yên tâm to gan nói chuyện, ta đã dùng một loại thủ pháp đặc biệt cải biến ngươi tiếng nói, ngươi bây giờ tiếng nói cùng trước kia đã không giống với lúc trước. Nô. Diệp Phi vội vàng nhìn về phía Tiểu Tam, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng có phải thật vậy hay không. Tiểu Tam lại đối Diệp Phi nhẹ gật đầu. Diệp Phi đối với Tiểu Tam mỉm cười. Cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới, chính mình cái này sư tỷ trừ ưa thích đánh người, tương đối bạo lực bên ngoài, kỳ thật vẫn rất khéo hiểu lòng người. Thế là hắn lập tức thử ho khan hai tiếng, khụ khụ Lý tiểu thư Diệp Phi đầu tiên là thử thăm dò kêu một tiếng Lý Nhược Linh, khi hắn phát hiện thanh âm của mình thế mà thật thay đổi, trong lòng của hắn thật cao hứng, thế là hắn lập tức đối với Lý Nhược Linh nói một câu, khối ngọc bội này đối với ta mà nói cũng không phải là rất trọng yếu, nếu là ngươi khó xử, ta có thể trả lại cho ngươi. Tại Diệp Phi xem ra, ngọc bội là Lý Nhược Linh đưa cho hắn, Lý Nguyên Thuần không có tư cách muốn trở về, muốn để hắn lui, vậy cũng phải là Lý Nhược Linh chính miệng nói ra mới được. Mà Diệp Phi sở dĩ lúc trước một mực không chịu lên tiếng, đích thật là lo lắng Lý Nhược Linh sẽ nhận ra hắn chính là Diệp gia tên phế vật kia. Hắn ngược lại cũng không phải muốn tận lực tại Lý Nhược Linh trước mặt che giấu tung tích, hắn chẳng qua là cảm thấy tạm thời còn không phải đối với Lý Nhược Linh công khai thân phận của mình thời điểm. Một mặt là bởi vì, hắn muốn thử xem, chờ hắn trở lại Thiên La Thành lấy một cái hoàn toàn mới Diệp Phi gặp lại Lý Nhược Linh lúc, nàng thái độ đối với hắn sẽ có hay không có thay đổi, dù sao hắn hiện tại đã sớm đã không còn là trước kia cái kia cũng nên nàng hỗ trợ còn tiền nợ đánh bạc ngu xuẩn ma bài bạc. Kỳ thật, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là vô cùng hy vọng Lý Nhược Linh có thể từ từ tiếp nhận trước kia cái kia Diệp Phi, mà không phải mình bây giờ. Một phương khác là bởi vì, cho dù ngay tại lúc này hiện lộ thân phận, Lý Nhược Linh đều không nhất định có thể tiếp nhận mình bây giờ, chủ yếu là chính mình gương mặt này thực sự quá khó nhìn, hắn không muốn quá nhanh phá đi lúc này chính mình cái này thân phận tại Lý Nhược Linh trong suy nghĩ ấn tượng tốt. Ai, khuôn mặt xấu này thật đúng là cái vấn đề lớn, rất dễ dàng bị người xấu cự a mẹ nó, coi như ta về sau lẫn vào cho dù tốt, lại ưu tú, mẹ nó đoán chừng cũng sẽ bị rất nhiều mỹ nữ xấu cự đi. Đây thật là cái bi thương cố sự. Đang lúc Diệp Phi tâm niệm đến đây, Lý Nhược Linh có chút áy náy đối với hắn lắc đầu, sau đó nhìn ngay lập tức hướng Lý Nguyên Thuần, một mặt kiên quyết chi sắp địa đạo, ra ra, ngươi đưa ta ngọc bội ta đã chuyển giao cho người khác, hiện tại ngươi muốn lấy về là không thể nào, về phần ngươi muốn như thế nào xử trí ta, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Nhược Linh lại trực tiếp bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ngươi Lý Nguyên Thuần tựa hồ bị tức đến không nhẹ, chỉ gặp hắn lạnh lùng thốt, hừ, ngươi làm mất rồi Lý gia bảo vật gia truyền ngọc, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào xử trí ngươi? Tùy ngươi. Lý Nhược Linh tiểu tính tình cũng nổi lên, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tốt, rất tốt. Lý Nguyên Thuần lạnh lùng tốt, từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta Lý gia người, ngươi đã bị trục xuất cửa chính, ta Lý gia không có ngươi bực này bất tranh khí con cháu đời sau. Lý Nguyên Thuần nói xong, hung hăng hất lên tay áo, quay người nhanh chân mà đi. Chỉ là, tại hắn thời điểm rời đi, Lý Nguyên Thuần còn cần truyền âm nhập thất đối với Lý Nhược Linh lưu lại một phen nói, nha đầu, ra ra đây chính là tại cho ngươi chế tạo cơ hội, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc cái cơ hội tốt này. Nếu là có thể gả cho bực này tuyệt thế thiên tài, tương lai không lâu, chúng ta Lý gia nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Về phần Diệp gia hôn thư, ngươi cũng không cần suy tính, tại ngươi cùng hắn rời đi yêu vực trước đó, gia gia nhất định có thể đem hôn thư cầm về. Ta vừa trở về liền đi Diệp gia giúp ngươi muốn hôn thư, lúc này mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, ta đều sẽ mau chóng đem hôn thư nắm bắt tới tay, để tránh ngày sau ảnh hưởng ngươi cùng vị tuyệt thế thiên tài này hôn sự. Lý Nguyên Thuần tính toán đánh rất tốt, hắn biết rõ, giống Kỳ Lân thiếu niên loại thiên chi tiêu tử này, quan tâm căn bản cũng không phải là hắn cháu gái có phải là hắn hay không Lý gia người, bọn hắn quan tâm là nàng cháu gái bản thân. Hắn cảm thấy mình nếu là ở ngay trước mặt hắn đem cháu gái trục xuất khỏi gia môn, hắn nhất định sẽ đồng tình cháu gái của mình, dù sao hắn cháu gái là bởi vì trên người hắn ngọc bội mới bị trục xuất Lý gia. Chỉ cần có thể để Lý Nhược Linh lưu tại bên cạnh hắn, cửa hôn sự này cũng coi như là thành một nửa. Bởi vì hắn phi thường tin tưởng mình cháu gái mị lực, xinh đẹp nhu thuận Lý Nhược Linh nhất định có thể được đến người khác niềm vui. Ra ra, Lý Nhược Linh vội vàng đuổi theo ra đi lớn tiếng kêu lên, chỉ tiếc, Lý Nguyên Thuần cũng không quay đầu lại đi. Ha ha, Lý Nhược Linh đứng tại ngoài động lắc đầu cười khổ. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình chính là một chuyện cười. Hừ hừ. Để tránh ngày sau ảnh hưởng ta cùng bị tuyệt thế thiên tài này hôn sự. Ra ra, ngươi thật đúng là quá để mắt ta. Giống hắn bực này tuyệt thế thiên tài, lại chỗ nào vừa ý ta bực này phổ thông tiểu nữ tử. Ta tại Thiên La Thành có lẽ còn có thể miễn cưỡng được xưng tụng trong đám người đồng lứa người nổi bật, nhưng đối với toàn bộ vô huyền tinh vực tới nói, ta Lý Nhược Linh cái gì cũng không phải. Đối với, có lỗi với Lý Nhược Linh trong mắt rưng rưng, một mặt ủy khuất quay đầu nhìn một chút cửa hang ngay tại nhìn lấy mình Diệp Phi, để cho các ngươi chế giễu. Nàng biết, gia gia của nàng lại một lần bởi vì lợi ích không để ý chút nào cảm thụ của nàng, bán đứng nàng. Lần trước muốn đi Diệp gia từ hôn, mặc dù nàng cũng rất phản cảm Diệp Phi, có thể nàng biết, nàng thái gia gia quan tâm cũng không phải là hạnh phúc của nàng, nàng chỉ là hy vọng nàng có thể gả một người tốt, để nàng tận khả năng cho Lý gia sáng tạo ra cao hơn giá trị, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Bây giờ không phải là trò cười không chê cười sự tình. Diệp Phi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Trông thấy Lý Nhược Linh rơi lệ, hắn đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, có loại phi thường yêu thương nàng cảm giác, ra ra ngươi cứ như vậy đem ngươi cột cho chúng ta sao được.
A,
Lý Nhược Linh một mặt thất vọng. Ha ha, ta giống như này bị chê. Cũng có trách, ta cùng bọn hắn không thân chẳng quen, người ta dựa vào cái gì muốn tại yêu vực mang theo ta như thế một cái vướng như đâu. Đang lúc Lý Nhược Linh nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi đột nhiên đứng lên vọt tới cửa hàng, hướng phía đã đi ra rất xa Lý Nguyên Thuần hét to một tiếng, "Lý Nguyên Thuần, ngươi đứng lại đó cho ta." Lý Nguyên Thuần rốt cục dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phi, trong lòng đột nhiên có chút bận tâm tới đến. Chẳng lẽ ta tính sai? Hắn sẽ không phải bởi vì không muốn để cho Linh Nhi lưu tại bên cạnh hắn, muốn đem ngọc bội trả lại cho ta đi. Đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên chỉ Lý Nhược Linh, đối với Lý Nguyên Thuần một tiếng mắng to, "Lao đầu nhi, ngươi mẹ nó cứ như vậy đem ngươi cháu gái cột cho chúng ta. Mẹ nó, nơi này chính là yêu vực, khắp nơi đều là yêu thú cùng các môn các phái cường giả, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi miễn phí bảo hộ nàng, miễn phí cho nàng báo ăn bao ở." Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Lão đầu nhi, ngươi muốn đi ta không ngăn ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đem ngươi cháu gái tiền sinh hoạt cùng phí bảo hộ trước giao một chút." Chương 163, Vương Nhị Cầu hai thế chương 163, Vương Nhị Cầu hai thế a. Lý Nguyên Thuần trực tiếp mắt trợn tròn. Lý Nhược Linh cũng là một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, thần tượng của mình lại sẽ ở lúc này nói ra lời như vậy. Trên thực tế, không chỉ có là Lý Nguyên Thuần cùng Lý Nhược Linh đều có chút mắt trợn tròn, chính là Đinh Đại Sơn cùng Tiểu Tam giờ phút này cũng đều tại một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi. Nhất là Tiểu Tam, giờ khắc này, liền ngay cả Tiểu Tam nhìn Diệp Phi ánh mắt đều lộ ra một cỗ nhàn nhạt vẻ sùng bái. Nhân tài a, hắn thật đúng là một nhân tài. Khó trách sư phụ sẽ đem thái cổ thần chặt cho hắn mang, cái này không sống thoát thoát Vương Nhị Cầu hai thế sao? Sư phụ, ta một mực rất không phục ngươi đem thái cổ thần trạc chuyển cho thập tam sư đệ, lần này ta là thật phục. Thập tam tính cách làm sao giống như vậy sư phụ nha? Hắn sẽ không phải là sư phụ con riêng đi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Nguyên Thuần sau khi lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc đi đến Diệp Phi trước mặt, tiền sinh hoạt, phí bảo hộ. Đương nhiên. Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ngươi đem tôn nữ của ngươi lưu tại bên người chúng ta, nàng ăn uống ngủ nghỉ ngủ chẳng lẽ không cần chúng ta quan tâm sao? Nhất là chỉ nàng chút tu vi ấy, một khi gặp được yêu thú hoặc là cái gì tu đạo cao thủ, chúng ta sư tỷ đệ ba người không được hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức bảo hộ nàng, chúng ta bảo hộ nàng không nhiều lắm tiêu hao linh lực, không nhiều lắm dùng tiền sao? Lời này cũng là nói có lý. Lý Nguyên Thuần gật đầu cười, được chưa, ngươi ra cái giá, tôn nữ của ta cùng các ngươi tại yêu vực 3 năm, hết thảy muốn bao nhiêu tiền sinh hoạt cùng phí bảo hộ? Ta Lý gia mặc dù khẳng định so ra kém các ngươi chỗ tông môn cùng gia tộc như vậy rồi dạo, nhưng 2-3 năm tiền sinh hoạt cùng phí bảo hộ, chúng ta Lý gia cũng là không nói chơi. Diệp Phi nhàn nhạt đối với Lý Nguyên Thuần duỗi ra ba ngón tay. Về phần đại biểu bao nhiêu, hắn để Lý Nguyên Thuần chính mình đi lĩnh hội. Kỳ thật, bản ý của hắn chính là dọa dẫm Lý Nguyên Thuần 30. Không không không, nhưng hắn cũng không tính muốn số tiền kia, hắn dự định cầm tới tiền sau, đem những này tiền giao cho Lý Nhược Linh. Ha ha, tam tiền. Lý Nguyên Thuần nhìn qua Diệp Phi ba ngón tay, không khỏi cười, 3 năm, 1 năm 1000 tiền sinh hoạt cùng phí bảo hộ cũng là coi như công đạo, chút tiền ấy đối với chúng ta Lý gia tới nói cũng chỉ là chút lòng thành. Lý Nguyên Thuần nói dứt lời, lập tức xuất ra một cái túi càn khôn, bắt đầu từ bên trong cầm linh thạch. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại vẫn nghĩ đến, xem thường chúng ta Lý gia. 3 năm chỉ mở 3000. Hừ hừ, xem ra bọn hắn tại sư môn trải qua cũng không thế nào rồi dạo, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn a. Nhưng mà, đúng lúc này, trả giá tiểu vương tử Đinh Đại Sơn tiến lên 2 bước, đi tới Diệp Phi bên người, 3000. Ha ha, lão đầu nhi, ngươi đổi này ăn mày đâu. Lúc đầu Đinh Đại Sơn toàn bộ hành trình vẫn luôn tại làm câm điếc, nhưng vừa gặp phải trả giá loại sự tình này, hắn trong nháy mắt máu gà tràn đầy. Ờ, không phải 3000. Lý Nguyên Thuần sững sờ, trong nháy mắt cả người cũng không tốt, chẳng lẽ ngươi nói chính là 30000? Cái này có chút nhiều lắm đi. 30000. Đinh Đại Sơn rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ngươi xem thường ai đây? Sư minh của ta bình thường ra ngoài, trên thân không mang theo đủ trên trăm 100. Không 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 linh thạch, hắn cũng không dám ra ngoài cửa. Hắn tùy tiện ăn một bữa cơm uống cái trà, đều là hơn bạn cất bước, 30. Không 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 đủ sư minh của ta làm gì? Đinh Đại Sơn đem lúc trước Lâm Đại Tráng đám người kia thổi như bức lời kịch tất cả đều dập khuôn đi qua, mà lại nói càng thêm khoa trương. Đinh Đại Sơn nói đến đây, đột nhiên giơ ra ba ngón tay, lời nói xoay chuyển, chí ít 300000. Nếu không, ngươi mang theo tôn nữ của ngươi lập tức rời đi. A. Lý Nguyên Thuần cùng Lý Nhược Linh tất cả đều trợn tròn mắt. Đừng nói bọn hắn, chính là Tiểu Tam cùng Diệp Phi đều tại một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Đinh Đại Sơn. Giờ khắc này, Diệp Phi thật muốn đi lên cho hắn một cái miệng rộng, ngươi mẹ nó thế nào không nói 300 triệu. Nhưng mà, đúng lúc này, Đinh Đại Sơn lại đột nhiên đối với Lý Nguyên Thuần bổ sung một câu, bất quá, xem ở tôn nữ của ngươi xinh đẹp như vậy, sư minh của ta như thế thích nàng phân thượng, ngươi có thể nói giá, chúng ta có thể thích hợp cho ngươi chuẩn bị gãy. Đinh Đại Sơn rất tiện ý nhắc nhở Lý Nguyên Thuần có thể trả giá. Chủ yếu là không ai cùng hắn trả giá, hắn đột nhiên có loại vô địch rất tịch mịch cảm giác. Hắn cảm thấy đời này trả giá chặt tương đối thoải mái hay là cùng hắn sư phụ đối với chặt, mặc dù nhiều chịu không ít ra thịt nỗi khổ, nhưng trả giá cảm giác đã kéo căng, cảm giác nghi thức rất đủ. Cái gì? Trừ Tiểu Tam bên ngoài, hiện trường đám người tất cả đều sợ ngây người. Đương nhiên, mọi người là bởi vì Đinh Đại Sơn câu kia sư minh của ta như thế thích nàng phân thượng, nhất là Lý Nhược Linh cùng Lý Nguyên Thuần, vừa nghe thấy câu nói này, Lý Nhược Linh là thụ sủng nhược kinh, lập tức thật không tốt ý tứ xoay người, mà Lý Nguyên Thuần càng là trong lòng kích động không thôi. Nguyên lai tiểu tử này đã chọn chúng tôn nữ của ta, Như vậy cũng tốt làm, như vậy cũng tốt làm. Coi như tiêu ít tiền cũng đáng được a. Bất quá, tiền này cụ thể phải tốn bao nhiêu phù hợp đâu? Hoa quá ít, không khỏi lộ ra Lý gia quá keo kiệt. Lý gia nếu là có thể trèo lên cửa hôn sự này, ngày sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên, vậy lần này xuất ra đi tiền còn sầu kiếm lời không trở lại sao? Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Thuần dương dương rỗi ra một bàn tay, "Ngươi, các ngươi cảm thấy 50,000 linh thạch, giá này thích hợp sao?" Đây đã là Lý Nguyên Thuần có thể tiếp nhận mức cực hạn. Liền cái này, bọn hắn Lý gia trên dưới khả năng đều được nắm chặt dây lưng quần qua mấy năm thời gian khổ cực. Dù sao Thiên La thành cũng không phải là bao lớn thành trì, chất béo cũng không nhiều, huống chi còn có tứ đại gia tộc chia cắt các phương sinh ý, tăng thêm Thiên Nguyên Tông còn muốn nuôi rất nhiều đệ tử, bởi vậy, chỉnh thể nói đến, Lý gia kỳ thật cũng không giàu có. Bất quá, hắn cảm thấy hôm nay nhịn nhất thời thống khổ, đây hết thảy đều là đáng giá. Cháu gái của mình có thể gả cho Kỳ Lân thiếu niên bực này tuyệt thế thiên tài, Lý gia mộ tổ tuyệt đối là bước lên khói xanh. Tốn chút linh thạch có gì không thể. Người thành đại sự không tiếc tiền hoa, muốn đem ánh mắt phóng xa. 50,000 quá ít, 58,000880 thập bát. Đinh Ngại Sơn nói hình cái may mắn số lượng, muốn phát không rời tám thôi. Muốn phát không rời tám. Lý Nguyên Thuần trực tiếp mắt trợn tròn, lời này hắn sống hơn 100 tuổi còn là lần đầu tiên nghe nói. Đối với Đinh Ngại Sơn nhẹ gật đầu, sư phụ ta nói, muốn phát không rời tám, mọi người cùng nhau phát. Nghe thấy Đinh Đại Sơn vừa nói như vậy, Lý Nguyên Thuần đột nhiên nghĩ sai. Chẳng lẽ bọn hắn đây là đang nói lễ đính hôn sao? Cũng không đúng a. Lễ đính hôn không tầm thường đều là nhà trai cho nhà gái sao? Đúng rồi. Chúng ta Lý gia đây chính là cao phản. Lễ đính hôn kim đương nhiên nên là chúng ta bên này ra. Đáng giá. Ngay sau đó, Lý Nguyên Thuần tại túi càn khôn cùng trong nhận chứa đồ lục tung đảo cổ hơn nửa ngày, cuối cùng mới dưng dưng đụng đủ 58,000880 thập bát hỏa linh thạch. Đinh Đại Sơn thay điểm rõ ràng linh thạch đằng sau, lập tức đối với Lý Nguyên Thuần phất phất tay, "Đi, ngươi có thể đi." Ờ, tốt tốt tốt, Lý Nguyên Thuần mặc dù là cao quý nhất môn chi chủ, nhưng tại mấy cái này tiền tài thanh niên trước mặt, hắn lại một chút kiêu ngạo cũng không dám có. Hắn lập tức như có thâm ý nhìn Lý Nhược Linh một chút, quay người nhanh chân mà đi, cũng lại dùng truyền âm nhập thất lưu lại một phen, "Linh Nhi, lúc này ra ra bỏ ra bao nhiêu tiền chính ngươi cũng nhìn thấy, 3 năm này, ngươi cần phải nhất định phải giải quyết cái này Kỳ Lân thiếu niên, đừng để ra ra khoản tiền lớn này trăm hoa." Lý Nguyên Thuần rời đi thời điểm, trong lòng đối với tương lai tràn đầy vô tận sùng kính. Lý gia quật khởi, ở trong tầm tay a, ha ha ha. Nhưng mà, đúng lúc này hắn nghe thấy sau lưng Đinh Đại Sơn đột nhiên nói một câu nói, để hắn trong nháy mắt cả người cũng không tốt, hắc hắc, sư minh, lao đầu nhi này tốt ngu xuẩn, không có chút nào sẽ trả giá, kỳ thật hắn phải trả giá 8,8008 thập bát, ta đều giúp ngươi làm chủ đáp ứng hắn. Lý Nguyên Thuần, con mẹ nó chứ, có thể chờ hay không ta đi xa một chút ngươi lại nói. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi lại cố ý lớn tiếng bồi thêm một câu, kỳ thật ta rỗi ra 3 ngón tay vốn định chỉ tìm hắn muốn 3000 ý tứ một chút, không nghĩ tới hắn cho nhiều như vậy, ai, chúng ta đành phải dương dương nhận. Chúng ta nếu không thu, chờ chút lại sợ người khác nói chúng ta không cho hắn Thiên La thành Lý ra mặt mũi. Lý Nguyên Thuần, chương 164, Lý Nhược Linh đối với Diệp Phi khách quan đánh giá chương 164, Lý Nhược Linh đối với Diệp Phi khách quan đánh giá các ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Tiểu Tam trường Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn một chút. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra hai anh em này là đang cố ý khí còn chưa đi xa Lý Nguyên Thuần. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn nhìn nhau cười một tiếng. Đúng lúc này, Tiểu Tam đột nhiên đối với Diệp Phi cười xấu xa một chút, dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, "Sư đệ, chúc mừng ngươi nhà." Ngươi rốt cục có thể cùng ngươi vị hôn thê hào hào ở chung một đoạn thời gian. Tiểu Tam nói xong, nhìn về phía Đinh Đại Sơn, Đại Sơn, ngươi theo giúp ta đi tìm một cây thảo dược. Tiểu Tam lập tức hướng bên ngoài đi đến. Giống giống, tốt Đinh Đại Sơn như có thâm ý đối với Diệp Phi cùng Lý Nhược Linh cười cười, cũng đi theo Tiểu Tam rời đi sơn động. Giống giống, xem ra sư minh về sau không cần cùng ta đi mua cô vợ trẻ. Trong sơn động, trong nháy mắt chỉ còn lại có Diệp Phi cùng Lý Nhược Linh hai người. Lý Nhược Linh một mực cúi đầu, đứng ở ngoài cửa động đưa lưng về phía Diệp Phi. Một mặt là bởi vì lúc trước Đinh Đại Sơn nói câu nói kia để Lý Nhược Linh cảm thấy rất thẹn thùng. Một mặt khác là bởi vì nàng mặc dù rất chán ghét gia gia của nàng cách làm, có thể mấy người này trước đó lường gạt gia gia của nàng hơn 5 vạn linh thạch, cái này làm nàng cảm thấy trong lòng cảm giác rất khó chịu, nàng cảm thấy bọn hắn muốn nhiều tiền như vậy thật sự là có chút quá phận một chút, dù sao cái này đều là Lý gia tiền. Mà lại nàng biết hiện tại Lý gia đã là miệng cọp gan thỏ, kỳ thật mặt ngoài phong quang Lý gia, không hề giống ngoại nhân nhìn thấy cường đại như vậy. Lý gia các ngành các nghề sinh ý cũng sớm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lúc này mới thúc đẩy Lý Nguyên Thuần không kịp chờ đợi mang theo nàng chạy tới Diệp gia giải trừ hôn ước, từ đó muốn đem Lý gia cái này nhất đem ra được nữ nhi mau chóng gả đi, để giải quyết Lý gia ngay sau đó gặp phải khẩn cấp. Trước đó sư đệ ta là nói hiệu nói vượng, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Diệp Phi đi đến Lý Nhược Linh bên người, đem trước đó từ Lý Nguyên Thuần nơi đó lấy ra một viên nhẫn chứa vật đưa cho Lý Nhược Linh, đây là vừa rồi từ gia gia ngươi nơi đó lấy ra tiền sinh hoạt cùng phí bảo hộ, ngươi cất kỹ. A. Lý Nhược Linh đột nhiên sững sờ, cái này, đây không phải các ngươi muốn tiền sinh hoạt cùng phí bảo hộ sao? Ha ha, Diệp Phi cười khổ lắc đầu, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi yêu vực, còn muốn ngươi cái gì tiền sinh hoạt cùng phí bảo hộ? Ta chỉ là gặp hắn cứ như vậy giúp ngươi trục xuất Lý gia, hẳn là cho ngươi một chút bồi thường thôi. Diệp Phi đem chiếc nhẫn nhét vào Lý Nhược Linh trong tay, tiếp tục đi đến trong động ngồi xếp bằng đi. Lý Nhược Linh nhìn qua trong tay nhẫn chữ vật, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thẳng đến lúc này nàng mới ý thức tới, người ta muốn số tiền kia lại là vì mình. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi ý nghĩ thật là trẻ con, thật là mất mặt, thật buồn nôn. Lý Nhược Linh rất áy náy đi đến Diệp Phi bên người, đối với, có lỗi với. Lần này ta khả năng lại phải cho ngài thêm phiền toái. Ta làm sao đều không có nghĩ đến gia gia của ta sẽ xảy ra như vậy đại khí, đem ta một người ném ở nơi này. Diệp Phi nhìn thoáng qua không biết làm sao Lý Nhược Linh, giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút đau lòng cái này mấy tháng trước chính mình còn phi thường chán ghét nữ nhân. Đương nhiên, đây hết thảy chủ yếu vẫn là bởi vì hắn biết được Lý Nhược Linh giúp lấy trước kia cái phế vật trả rất nhiều tiền nợ đánh bạc. Mặc dù những cái kia ngu xuẩn sự tình không phải hắn làm, có thể Lý Nhược Linh đối với tên ngu xuẩn kia phần nợ nhân tình này, hắn nếu kế thừa người ta nhục thân, lẽ ra hắn đến trả nhân tình này. Hắn chỉ bên cạnh tảng đá, trước tùy tiện ngồi một chút đi, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đang chuẩn bị rời đi yêu vực, ta có thể giúp một tay đem ngươi dây an toàn ra ngoài. A, Lý Nhược Linh rất kinh ngạc, các ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi yêu vực? Không phải nói yêu vực mỗi 3000 năm mở ra một lần, nhưng mở ra một lần lại có thể lái được 3 năm sao? Ta nghe nói trong này có rất nhiều thiên tài địa bảo, lấy các ngươi mấy vị bản sự, hẳn là có thể được rất nhiều bảo bối a. Trở về có việc. Diệp Phi thuận miệng nói một câu. Hắn cũng không thể nói, có người muốn giết bọn hắn đi. Cái này rất không mặt mũi. Ở Lý Nhược Linh có chút thất vọng, ngay tại vừa rồi, gia gia của nàng sau khi đi, kỳ thật trong đầu góc nàng suy nghĩ lung tung không ít chuyện, trong đó liền nghĩ đến, nàng còn tưởng rằng chính mình có cơ hội đi theo mấy vị này thiên tài thấy chút việc đời, xem bọn hắn là như thế nào đánh yêu thú, như thế nào đi cùng người tranh đoạt thiên tài địa bảo. Kết quả bọn hắn dự định rời núi, nàng trong nháy mắt cảm thấy rất không có ý nghĩa. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Diệp Phi là không biết nên cùng Lý Nhược Linh nói chút gì. Lý Nhược Linh là không dám lắm miệng, kỳ thật trong nội tâm nàng có rất nhiều lời muốn theo trước mắt vị này trong lòng mình thần tượng nói, chỉ là nàng sợ chính mình nói quá nhiều sẽ bị người ghét bỏ, bị người phản cảm. Nàng cũng không có quên chính mình ngày đó bị hắn từ Hoa Kỳ lần trên lưng đẩy tới sự tình. Lúc đầu Diệp Phi còn dự định giả bộ một chút cao lạnh, muốn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, kết quả, bởi vì Lý Nhược Linh tại bên cạnh mình trên tảng đá ngồi xuống, mặc dù cách hắn có cách xa hơn 1 mét, nhưng hắn tâm cũng rốt cuộc không an tĩnh được. Không có cách nào tĩnh tâm, liền căn bản không có cách nào tu luyện. Mẹ nó, ta đây là thế nào? Chẳng lẽ trong lòng ta rất thích nàng? Nói nhảm. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, có thể không vui sao? Diệp Phi cũng không có ý thức được, kỳ thật đây là lúc đầu ký ức tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Hắn lại làm sao biết, chính là bởi vì Lý Nhược Linh từ nhỏ đến lớn đối với hắn thật sự quá tốt rồi, cho nên hắn mới cố ý đi cờ bạc trả ra gì, cố ý làm rất nhiều chuyện xấu. Hiện tại Diệp Phi đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, kỳ thật lúc đầu hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đang chờ Lý Nhược Linh đến từ hôn. Nếu như hắn không nát cược, không làm chuyện xấu, Lý gia liền không tìm được lấy cớ từ hôn, Lý Nhược Linh cũng tìm không thấy từ hôn lý do. Hắn cảm thấy, đối với tốt như vậy vị hôn thê, hắn giúp nàng tìm lý do từ hôn, đây có lẽ là hắn duy nhất có thể vì nàng làm. Tấn công, ta có thể thỉnh giáo một chút, ta nên như thế nào xưng hô ngươi sao? Lý Nhược Linh rốt cục nhịn không được đột nhiên yếu ớt hỏi một câu, nàng hỏi cái này câu nói thời điểm, dạng như vậy thật giống như rất sợ sệt Diệp Phi sinh khí giống như, nếu là ngài không tiện nói, coi như ta không có hỏi. Trước đó nghe ngươi ra đề cập tới, ngươi đính hôn. Diệp Phi cố ý chuyển hướng chủ đề. A. Lý Nhược Linh sững sờ, nàng không nghĩ tới Diệp Phi lại đột nhiên có câu hỏi này, bất quá nàng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, đúng vậy, ta còn chưa xuất sinh liền đã cùng người đính hôn, chỉ phúc vi hôn. Ờ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, ngươi bị hôn phu là ai, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ngươi bị hôn phu nhất định cũng rất ưu tú đi. Diệp Phi cố ý hỏi cái này a một câu là bởi vì hắn rất muốn lấy người thứ ba thân phận tới nghe một chút, Lý Nhược Linh đối với hắn trong lòng chân thật nhất cách nhìn. Ha ha, đoán chừng nàng nhất định sẽ đem ta giáng chức không đáng một đồng đi. Cái này cũng có trách, liền lấy trước kia phế vật làm những cái kia ngu xuẩn sự tình, người ta có thể để ý mình mới là lạ. Đang lúc Diệp Phi nghĩ tới đây lúc, Lý Nhược Linh đột nhiên nói một câu làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới nói, đúng vậy, hắn từ nhỏ đã phi thường ưu tú, mà lại đối với ta đặc biệt tốt. Từ nhỏ đã phi thường ưu tú. Diệp Phi thật bất ngờ, làm sao cái ưu tú pháp? Chương 165, cứ như vậy nhận mệnh. Chương 165, cứ như vậy nhận mệnh. Nô. Lý Nhược Linh nhíu mày. Kỳ quái, hắn làm sao lại quan tâm việc này? Ngươi tại sao lại đối với vị hôn phu ta hiếu kỳ như vậy? Lý Nhược Linh mở miệng nói. Chẳng lẽ hắn thật thích ta? Ha ha, cái này sao có thể? Giống hắn loại tiên tri tiêu tử này, bên người nhất định mỹ nữ như mây đi. Liền lấy hắn vị sư tỷ kia tới nói, không nói đến tu vi, đơn thuần khí chất, tướng mạo, dáng người liền không có một dạng so tác kém. Nếu là tính cả tu vi, người ta đến vung ta mấy con phố, hắn lại thế nào có thể sẽ đem ta để vào mắt đâu? Chưa nói tới hiếu kỳ, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi nếu không thuận tiện nói coi như xong. Diệp Phi đạo. Kỳ thật cũng không có gì không tiện nói, ngươi như muốn nghe, ta cái gì đều có thể nói cho ngươi. Lý Nhược Linh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động xanh thẳm thiên không, từng đoạn đi qua mỹ hảo hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu, ta vị hôn phu kia. Hắn tại 12-13 tuổi trước kia, thật rất ưu tú. Trừ thân thể không tốt, không có cách nào tu luyện khuyết điểm này, ta cảm thấy hắn các phương diện đều phi thường tốt, nhất là đối với ta đặc biệt tốt. Có đúng không? Diệp Phi trong lòng run lên, chẳng lẽ nàng một chút cũng không có ghét bỏ ta tướng mạo. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi vội vàng hỏi dò, tướng mạo của hắn cũng không thành vấn đề. Rất đẹp trai. Đẹp trai cũng không đẹp trai. Lý Nhược Linh cười cười, tương phản, bởi vì hắn từ mấy tuổi thời điểm trên mặt dần dần bắt đầu dài mặt rỗ, đến bây giờ, hắn đã là một mặt mặt rỗ. A, một mặt mặt rỗ, chẳng lẽ ngươi không chê hắn? Diệp Phi ra vẻ một mặt kinh ngạc bộ dáng. Bất quá là một chút mặt rỗ thôi, chỉ cần có thể tìm tới một viên mỹ nhan đan cho hắn ăn hết, những cái kia mặt dỗ hẳn là có thể tiêu trừ hết. Lý Nhược Linh nói lại nói, nữ nhân lấy chồng, làm gì quá để ý tướng mạo, chí ít, đối với ta mà nói, ta càng để ý là tim của hắn, là hắn tốt với ta không tốt, dáng dấp đẹp mắt lại không thể coi như ăn cơm. Ngoa tạo. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng kích động hỏng. Có mỹ nhan đan có thể trị ta cái này một mặt mặt dỗ. Mẹ nó, sư phụ cùng sư tỷ bọn hắn làm sao đều từ trước tới giờ không nói với ta một chút việc này? Là sợ ta trên mặt mặt dỗ tiêu trừ, quá đẹp trai, bọn hắn sẽ ghen ghét sao? Tâm niệm đến đây, Diệp Phi lập tức đối với Lý Nhược Linh trả lời một câu, không sai, ngươi tam quan hay là rất phù hợp, tìm lão công nên tìm đối với ngươi tốt, quá đẹp trai còn dễ dàng ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Đúng vậy. Lý Nhược Linh cười cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi nếu là không chê, ta có thể hảo hảo hàn huyên với ngươi một chút vị hôn phu ta. Sao có thể nói ghét bỏ đâu, kỳ thật ta đối với hắn thật tò mò. Diệp Phi nói ngươi nói tiếp kỳ thật, ta cũng là vừa mới ý thức được, nếu không phải ngươi lúc trước như vậy hỏi một chút, ngươi lai, liền ngay cả chính ta đều kém chút bởi vì về sau hắn, mà đem lấy trước như vậy ưu tú hắn đem quên đi. Nói đến, ta thật thật xin lỗi hắn. Có lỗi với hắn. Diệp Phi hơi khẽ cau mày, làm sao có lỗi với hắn, nói một chút vị hôn phu ta gọi Diệp Phi, là Thiên La thành Diệp gia tử đệ. Không dối gạt ngài nói, kỳ thật, hắn là ta từ nhỏ đến lớn duy nhất động tâm qua nam hải tử. Lý Nhược Linh nói lời này lúc, khoe miệng rõ ràng mang theo một tia ngọt ngào ý cười, khi còn bé hắn đặc biệt ngoan, đặc biệt nghe lời, mà lại dáng dấp cũng rất đáng yêu, trắng trắng mập mập. Khi còn bé chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa, nếu là có khác tiểu bằng hữu khi dễ ta, hắn kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất đứng ra che chở ta. Khi đó ta cả ngày đi theo hắn phía sau cái mông, cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, bọn hắn một đám nam hải tử chơi cái gì ta liền bồi hắn chơi cái gì. Có một lần cùng bọn hắn cùng nhau chơi bùa bùn, ta khi về nhà, toàn thân trên dưới bị bùn dán mâu thân của ta quả thực là không nhận ra được là ta, hì hì. Lý Nhược Linh nói đến đây, đột nhiên không tự chủ được cười. Ngay sau đó, liền gặp nàng hai tay chống lấy cái cằm, lần nữa ngẩng đầu nhìn thiên không, dường như nói một mình giống như trong miệng lẩm bẩm nói, khi đó, hắn luôn yêu thích gọi ta Linh Bảo Bảo, Linh Bảo Bảo. Diệp Phi ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, trước kia ta cùng với nàng thân mật như vậy sao? Vậy nàng là không phải muốn gọi ta Bay Bảo Bảo? Không đối, Bay Bảo Bảo quá nương bọn họ mà chít chít, Phi ca ca. Em ạ, đúng là mẹ nó buồn nôn. Ân Lý Nhược Linh có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, đã lớn như vậy, chỉ có một mình hắn như vậy xưng hô ta. Xem ra ngươi rất ưa thích hắn thôi. Diệp Phi hỏi dò. Không nói gạt ngươi, trước kia đích thật là. Lý Nhược Linh rất khẳng định nhẹ gật đầu, chỉ là, một giây sau, trên mặt nàng đột nhiên lộ ra một vòng vẻ u sầu, bất quá, loại này ưa thích giới hạn tại thập tứ năm tuổi trước đó đi. Vì cái gì? Diệp Phi hỏi. Ha ha, Lý Nhược Linh cười khổ lắc đầu, trong lòng âm thầm nói cũng không biết vì cái gì, từ khi 12-13 tuổi đằng sau, hắn đột nhiên thật giống như biến thành người khác giống như, cũng không tiếp tục cùng ta chơi, còn luôn luôn trốn tránh ta. Mà lại, hắn dần dần cùng người học xấu, bắt đầu ở bên ngoài hãm hại lừa gạt, khắp nơi gây họa, lại mỗi lần một lần xông họa liền báo tên của ta, nói mình là Lý gia con rể tương lai. Về sau, lại lớn điểm, 15-16 tuổi thời điểm bắt đầu à, hắn đột nhiên say mê đánh bạc, các loại cờ bạc trả ra gì, thiếu nợ liền nhớ tên của ta, ta giúp hắn trả rất nhiều tiền nợ đánh bạc. Ai? Đoạn văn này Lý Nhược Linh sở dĩ chỉ là ở trong lòng ngấm lại, không có đối với Diệp Phi nói, nàng là sợ sẽ chính mình nói sau khi rời khỏi đây, sẽ cho người cảm thấy mình là đang tận lực gièm pha chính mình vị hôn phu. Có một số việc, trong lòng mình rõ ràng là được rồi, không cần thiết khắp nơi cầm lấy đi nói. Huống chi, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Diệp Phi chỉ có chính nàng có thể khi dễ, có thể vũ nhục, nhưng tuyệt đối không thể để cho người khác khi dễ cùng vũ nhục hắn. Mà lại, mặc kệ ngoại nhân lại thế nào nhìn hắn, lại thế nào chuyển cho hắn, chính nàng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài đi bại hoại thanh danh của hắn. Không tiện nói sao? Diệp Phi nhíu mày. Về sau sự tình. Ha ha, không có gì có thể nói. Lý Nhược Linh cười khổ lắc đầu, chúng ta có thể thay cái chủ đề sao? Ta đột nhiên lại không muốn trò chuyện tiếp hắn. Nguyên lai vị hôn phu của ngươi chính là Diệp gia tên phế vật kia Diệp Phi a. Diệp Phi cố ý bĩu môi một cái, ta nghe nói qua hắn, nghe nói hắn là cái ma bài bạc, thiếu rất nhiều tiền, đúng rồi, ta còn nghe nói, ngươi đã đi Diệp gia từ hôn. Ha ha, chuyện thật đúng là nhanh, không nghĩ tới ngươi cũng biết việc này. Lý Nhược Linh cười khổ một cái, đúng vậy, ta muốn đi Diệp gia từ hôn. Vì sao muốn từ hôn? Diệp Phi hỏi. Hắn quá bất tranh khí. Lý Nhược Linh lắc đầu, bất quá, từ hôn một chuyện, là gia gia của ta ép, hắn muốn đem ta gả cái người càng tốt hơn nhà, ha ha, con em của đại gia tộc, nhất là thân nữ nhi, lại có mấy cái có thể hôn nhân tự do. Gia gia của ta mấy tháng trước đội vội vàng vàng mang theo ta đi Diệp gia từ hôn, chính là muốn không kịp chờ đợi muốn đem ta gả cho một người có tiền có thế đại gia tộc công tử. Nếu như hắn thật tìm được một người như vậy, cho ngươi đi gả, ngươi liền thật muốn gả sao? Diệp Phi thử thăm dò hỏi một câu. Ha ha, Lý Nhược Linh cười khổ một cái, trầm mặc rất lâu đều không có nói chuyện, thẳng đến nước mắt không tự chủ được ướt hốc mắt sau, nàng mới nhẹ nhàng xóa đi khỏe mắt nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt tuyệt vọng nói một câu, không gả lại có thể thế nào? Cứ như vậy nhận mệnh. Diệp Phi hỏi, đây chính là chúng ta những này thân nữ nhi số mệnh. Lý Nhược Linh tự rêu nói, theo ta lời của gia gia nói, bọn hắn tại trên người của ta từ nhỏ đến lớn đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên, chính là vì để cho ta tương lai trưởng thành sau có thể đem ta gả người tốt nhà, dùng cái này đến hồi báo gia tộc. Có cái sự tình ta có chút hiếu kỳ, muốn hỏi một chút ngươi, nếu là ngươi cảm thấy có chút đường đột, coi như ta không nói. Diệp Phi đạo, ân công cứ nói đừng ngại. Lý Nhược Linh nói mệnh của ta đều là ngài cứu, Chúng chi ngươi còn đưa ta một viên kỳ lân quả cải biến thiên phú của ta cùng thể chất, ngươi phần nhân tình này, ta mặc kệ làm cái gì, đời này cũng còn không rõ, còn có cái gì là ngài không thể nói. Thật cũng không nghiêm trọng như vậy, đối với ta mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Diệp Phi đạo. Ân công mời nói. Lý Nhược Linh nhìn qua Diệp Phi. Ta đang suy nghĩ, nếu là Diệp Phi về sau cải tà quy chính, ngươi còn nguyện ý gả cho hắn sao? Diệp Phi lúc nói lời này, trong lòng kích động không thôi, bởi vì, giờ này khắc này, hắn thật rất chờ mong Lý Nhược Linh trả lời. Chương 166, Lý Nhược Linh khóc chương 166, Lý Nhược Linh khóc ha ha. Lý Nhược Linh cười lắc đầu, không thể nào, ta cũng sớm đã đối với hắn không còn ôm bất kỳ hy vọng gì. Ta đã cho hắn rất nhiều cơ hội, nhưng hắn một lần lại một lần khiến ta thất vọng, ta sớm đã đối với hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Huống chi, ta đã đi Diệp ra từ hôn, hắn cũng đáp ứng, chỉ cần chúng ta đạt thành hắn nói lên điều kiện, hắn liền sẽ đem hôn thư đưa ta. Điều kiện gì? Diệp Phi cố ý hỏi. Hắn nói, muốn để chúng ta Lý ra đem bọn hắn Diệp ra phong ốc tất cả đều sửa chữa lại một lần, các loại sửa chữa lại tốt, hắn liền sẽ đem hôn thư trả lại cho ta. Lý Nhược Linh nói chờ ta từ yêu vực ra ngoài, gia gia của ta cũng đã đem hôn thư nắm bắt tới tay. Vạn nhất ngươi sửa chữa lại tốt, hắn chơi xỏ lá, còn không chịu đem hôn thư trả lại cho ngươi đây. Diệp Phi đạo, giống ngươi tốt như vậy nữ nhân, còn muốn cầm lại hôn thư? Ngươi nằm mơ. Cái này nhưng so sánh mua được cô vợ trẻ mạnh hơn nhiều. Đời này ta có thể thả ngươi đi. Điều đó không có khả năng. Lý Nhược Linh lắc đầu, mặc dù hắn đã thích cờ bạc thành tính, nhưng hắn từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói 102. A. Diệp Phi sững sờ, một tốt cược thành tính người, còn nói giữ lời, nói 102. Cái này cô vợ trẻ có vẻ giống như cũng có chút không quá thông minh dáng vẻ. Ha ha, ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là chỉ hắn đối với ta. Lý Nhược Linh đột nhiên một mặt tự tin, hắn từ trước tới giờ không gạt ta, hắn nói với ta lời nói tất cả đều làm được. Đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối không chịu đối với ta hứa hẹn về sau cũng không tiếp tục cược, hắn nói hắn đã nhập ma, cái này cược là mãi mãi cũng giới không xong. Giới không xong cược, hắn ngược lại là lấy chính mình tiền đi cược à, làm gì mỗi lần đều báo tên ngươi, nhớ ngươi chưa ngủ. Diệp Phi rất tức giận địa đạo. Giờ khắc này, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy lấy trước hắn thật mẹ nó xuất sinh. Thế này sao lại là người làm sự tình? Tốt như vậy cô nương, người ta mỗi ngày đều giúp ngươi còn tiền nợ đánh bạc, ngươi mẹ nó cả ngày cờ bạc trả ra gì, ngươi xứng đáng tốt như vậy nữ nhân sao? Kỳ thật, ta rất có thể lý giải hắn. Lý Nhược Linh lắc đầu, hắn khẳng định là cược nghiện pha bảo, lại không tiền cược, chỉ có thể vay tiền cùng người cược, thua cuộc, hắn trừ dựa vào ta, lại còn có thể dựa vào ai đây? Bởi vì, Diệp gia trừ cha hắn cùng hắn ra ra bên ngoài, không ai chào đón hắn, ta nếu không giúp hắn trả nợ, hắn khẳng định sẽ bị những cái kia cho hắn mượn tiền người đánh chết tươi. Chỉ như vậy một cái ma bài bạc, ngươi vẫn rất có thể hiểu được hắn. Diệp Phi sợ ngây người. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bị hôn thê này giống như thật có điểm đầu góc không dễ dùng làm dáng vẻ. Kỳ thật, hắn không phải Diệp gia người, hắn chỉ là Diệp Lực Đỉnh thúc thúc thu dưỡng con nuôi. Lý Nhược Linh chậm rãi nói, lúc đầu hắn tại Diệp gia vẫn được người xưng hết hiệu lực vật, cha hắn cùng hắn ra ra lại không năng lực giúp hắn, hắn bị người ép trả nợ ép, nếu là không ghi tạc trên đầu ta, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Không có tiền cũng đừng đi cơ thôi. Diệp Phi thở phì phò nói, hiện tại ta đặc biệt có thể hiểu được lúc trước vì sao các ngươi muốn đi Diệp gia từ hôn. Ha ha, Lý Nhược Linh cười khổ một cái, tại ta đi từ hôn lúc, hắn đã trốn tránh nửa năm không thấy ta, ta tìm người cho hắn đưa rất nhiều phong thư, hẹn hắn đi ra cùng ta gặp mặt, nhưng hắn từ đầu đến cuối trốn tránh không chịu cùng ta gặp mặt, ta cũng là giận, mới đi theo già già của ta cùng đi. Không phải vậy, kỳ thật ngày đó ta sẽ không đi. Hắn khả năng cảm thấy thiếu ngươi quá nhiều, không mặt mũi cùng ngươi gặp mặt đi. Diệp Phi đạo. Có lẽ vậy, Lý Nhược Linh có chút bĩu môi một cái. Kỳ thật, tại nội tâm của nàng chỗ sâu, nàng cảm thấy cũng không phải là dạng này. Nàng đã sớm mơ hồ cảm thấy, Diệp Phi là cố ý cờ bạc trả ra gì, cố ý muốn rời xa nàng. Chỉ là, đây chỉ là trong nội tâm nàng một cái rất hư vô mờ mịt ý nghĩ, mỗi khi gặp nghĩ đến cái này điểm lúc, nàng lại cảm thấy có chút rất không có khả năng. Nếu thật sự là như thế, nàng vĩnh viễn cũng tha thứ không được chính mình lúc trước đi theo ra ra đi Diệp ra từ hôn. Phi ca ca, ngươi sẽ không phải thật là bởi vì muốn rời xa ta, muốn cho chúng ta Lý ra tìm từ hôn lý do, mới cố ý như vậy đi cờ bạc trả ra gì à? Nếu thật sự là như thế, lúc trước ta cùng ra ra đi từ hôn lúc, ngươi lại vì sao muốn đưa ra như vậy hà khắc bồi thường điều kiện đâu? Đúng rồi, chẳng lẽ hắn là muốn báo đáp Diệp ra ơn dưỡng dục, trước khi rời đi giúp Diệp ra sửa chữa lại một chút những cái kia phòng ở? Chính hắn lại không năng lực, chỉ có thể cho ta mượn Lý ra chi thủ. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Phi ca ca, ngươi ngàn vạn không có khả năng đối với ta như vậy, ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải cố ý, ngươi thật chính là cái ma bài bạc. Đúng rồi, hắn đối với ta cùng đối với Diệp gia đều đã có một cái công đạo, hắn sẽ không phải đã nghĩ còn đi. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Linh trừng to mắt, phảng phất như bị sét đánh. Chủ đề cho tới nơi này, hiện trường cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Phi cũng không biết hỏi cái gì, chủ yếu là không mặt mũi hỏi, hỏi lại xuống dưới, hắn lo lắng cho mình sẽ nhịn không nổi cho mình mấy cái miệng rộng. Bởi vì chính mình tiền thân thực sự rất đáng hận. Hắn vốn là tương đối chán ghét đánh bạc người, hắn khi còn bé sinh hoạt tại nông thôn, mà quê nhà bọn họ bên kia lại là đánh bạc thành gió, nam nữ già trẻ đều yêu đánh bạc, hắn từ nhỏ liền nhìn quá nhiều bởi vì đánh bạc cặp vợ chồng cãi nhau, náo ly hôn, bởi vì đánh bạc nhập không đủ suất, thê ly tử tán. "Ân công, các ngươi lúc nào rời núi?" Hồi lâu sau, Lý Nhược Linh đột nhiên hỏi một câu. "Chờ ta sư tỷ cùng sư đệ hái thuốc trở về, chúng ta liền xuất phát." Diệp Phi nói thế nào? "Xin ngươi giúp một tay đem ta mang ra núi, ta muốn trở về tìm ta vị hôn phu đi." Lý Nhược Linh lúc nói xong lời này, trong mắt đột nhiên chạy xuống hai hàng nước mắt, hắn bị Diệp gia đã trục xuất khỏi gia môn mấy tháng, ta đột nhiên thật lo lắng cho hắn sẽ có cái gì bất trắc. Diệp Phi sững sờ, hắn có thể có bất trắc gì? Lý Nhược Linh lắc đầu, đột nhiên bắt đầu yên lặng rơi lệ, một câu đều không nói. Cho ăn, ngươi đừng khóc ca. Diệp Phi vội vàng nói, ta nhất không nhìn nổi nữ hài tử khóc. Có lỗi với Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, vội vàng biến mất khỏe mắt nước mắt. Nhưng mà, trong mắt nước mắt lại như cũ lệ như suối trào. Bởi vì lúc này nàng, trong lòng thật đặc biệt lo lắng Diệp Phi đang cùng nàng cùng Diệp gia có một cái kết thúc đằng sau, sẽ đi tự sát. Nàng quá rõ ràng Diệp Phi tại Diệp gia trải qua có bao nhiêu khó khăn. Diệp gia người đều không chào đón hắn, người đồng lứa lại yêu thích khi dễ hắn. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, tại Diệp gia từ nhỏ bị người khi dễ đến đã lớn như vậy, nên tiếp nhận bao lớn áp lực tâm lý cùng thương tích. Đổi lại là nàng, khả năng đã sớm không có dũng khí sống sót. Vừa mới nàng nghĩ thông suốt những này, trong lòng đột nhiên cảm giác được rất áy náy. Nàng hận không thể bây giờ lập tức liền bay ra yêu vực, mau đem Diệp Phi tìm tới. Kỳ thật, từ khi Diệp Phi bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn đằng sau, nàng vốn là một mực tại tìm kiếm Diệp Phi, đáng tiếc từ đầu đến cuối tìm không thấy. Về sau nàng thăm dò được Diệp Lực Đình tại Linh Hải mò cá, nàng thậm chí còn tự mình đi qua Linh Hải, đáng tiếc, không khéo chính là mấy ngày nay Diệp Lực Đình đúng lúc là đạt được Vương Nhị Cẩu tam chuyển quy nguyên đan đằng sau, mấy ngày nay hắn một mực tại bế quan tu luyện không có đi bờ biển mò cá, cứ như vậy bỏ qua. Cho ăn, không phải nói không khóc sao, làm sao còn đang khóc? Diệp Phi trông thấy Lý Nhược Linh một mực tại yên lặng rơi lệ, tâm hắn thương yêu không dứt. Đối với, có lỗi với ta thực sự nhịn không được. Lý Nhược Linh đứng dậy che miệng khóc hướng ra phía ngoài chạy tới. Chương 167, khi dễ nữ nhân chính là không được. Chương 167, khi dễ nữ nhân chính là không được. Lý Nhược Linh chạy đến ngoài động mấy chục mét chỗ dưới một cây đại thụ, lưng hướng về phía cửa hàng ngồi đi. Diệp Phi có thể nhìn ra, nàng nhỏ bả vai một mực tại càng không ngừng có rúm. Giờ khắc này, Diệp Phi cũng là rất lo lắng. Ta muốn hay không hiện tại liền nói cho nàng, kỳ thật ngươi Phi ca ca ta ngay ở chỗ này. Ta làm sao có thể tự sát đâu? Chết tử tế không bằng lại hoạt chứ thôi. Đúng lúc này, Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn từ động trên lưng bay xuống rơi vào cửa hàng. Hai người đầu tiên là nhìn một chút ngoài động dưới cây nước nở Lý Nhược Linh, lúc này mới cùng đi đến Diệp Phi bên người. Tiểu Tam ngồi xổm ở Diệp Phi bên trái, Đinh Đại Sơn ngồi xổm ở Diệp Phi bên phải, hai người tất cả đều như vậy một mặt kinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Phi. Tiểu Tam thanh âm có chút lạnh, ngươi khi dễ nàng? Ta nào có. Diệp Phi một mặt bất đắc dĩ. Ngươi không có khi dễ nàng, người ta có thể khóc thành dạng này. Đinh Đại Sơn một mặt khinh thường, sư minh, ngươi thật không phải là người, các ngươi còn chưa kết hôn ngươi liền khi dễ người ta, như thế gấp gáp làm gì? Đúng. Đinh Đại Sơn vừa dứt lời, Diệp Phi đưa tay chính là một bàn tay hô tại hắn trên trán, ta mẹ nó không dám rút sư tỷ còn không dám quất ngươi đúng không? Ngươi con mắt nào nhìn thấy lao tử khi dễ nàng? Đinh Đại Sơn rụt cổ một cái, rốt cục không dám lên tiếng nữa. Tiểu Tam lại đứng lên, lạnh lùng trừng mắt liếc Diệp Phi, ngươi muốn thật khi dễ nàng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. A. Diệp Phi một mặt một bức, mặc dù hắn cũng rất đau lòng Lý Nhược Linh, chỉ là không biết làm sao đi dỗ dành nàng, có thể nghe thấy nàng sư tỷ vừa nói như vậy, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Sư tỷ, ngươi thật giống như cùng với nàng không có gì quan hệ, ta mới là ngươi sư đệ đi. Ừ, chúng ta đều là nữ nhân. Tiểu Tam một mặt sắc khí, khi dễ nữ nhân chính là không được. Tiểu Tam nhanh chân hướng phía Lý Nhược Linh đi đến. Ngay tại Tiểu Tam mới vừa đi xa hơn 10 thước, Đinh Đại Sơn đột nhiên xích lại gần Diệp Phi, chỉ Tiểu Tam, rất nhỏ giọng nói một câu, sư minh, ngươi phát hiện không có, sư tỷ cái mông so ngươi vị hôn thê còn lớn hơn, khả năng càng có thể sinh con. Bất quá, chính là ngực không được, về sau ngươi muốn đem sư tỷ cũng thu, ngươi nhớ kỹ cùng với nàng cũng không thể sinh nhiều, chỉ nàng điểm này ngực, cho ăn no một cái đều quá sức, chính ngươi muốn toát mấy mụn vậy thì càng không thể nào hưu. Ngoài động một bóng người giống như chớp giật hướng phía cửa hàng cấp tốc bay tới. Không tốt. Diệp Phi trong lòng một tiếng kinh hô, một cú cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Quả nhiên, định thần xem xét, nguyên bản đã đi ra rất xa Tiểu Tam trong nháy mắt liền trở lại Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn trước mặt. Nàng mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào Đinh Đại Sơn, ngươi mới vừa nói cái gì? Đinh Đại Sơn vội vàng rụt cổ một cái, sư tỷ, ta không nói gì nha. Tiểu Tam lại lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phi, hắn mới vừa nói cái gì? Đinh Đại Sơn vội vàng đối với Diệp Phi nháy mắt, trong mắt đúng là uy hiếp chi sắc, đồng thời, Đinh Đại Sơn một đạo truyền âm nhập thất lập tức truyền vào Diệp Phi trong tai, sư minh, ngươi nếu dám bắt ta liền đem sau lưng ngươi nói lời của sư tỷ tất cả đều nói ra. Đại Sơn không nói gì a? Diệp Phi lập tức đối với Tiểu Tam nói ra. Hừ, sư minh, coi như ngươi thất thời. Đinh Đại Sơn lại dùng truyền âm nhập thất đối với Diệp Phi nói một câu. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi nhưng lại đột nhiên bổ thêm một câu, hắn liền nói ngươi mông lớn có thể sinh con, nhưng lại nói ngươi ngực nhỏ, về sau mặc kệ với ai sinh cũng không thể sinh nhiều, sợ cho ăn không no hải tử. Đinh Đại Sơn, xem như ngươi lợi hại. Đinh Đại Sơn hung tợn đối với Diệp Phi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó liền gặp hắn nhìn thoáng qua Tiểu Tam, ẩm trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay nắm nuốt lỗ tai của mình, sư tỷ, ta sai rồi. Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn bên cạnh quỳ Đinh Đại Sơn, quỳ xuống nhận lầm sư tỷ liền không đánh ngươi. Bá. Tiểu Tam đột nhiên nhấc chân một cước. A, Diệp Phi trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Cách một tiếng, đâm vào hơn 20 mét có hơn trong sơn động trên vách động. Ngoài một tiếng rơi xuống trên mặt đất, Diệp Phi một mặt thống khổ đứng lên, nhìn qua Tiểu Tam, sư tỷ. Những lời kia đều là hắn nói, ngươi đánh ta làm gì, ta trêu chọc ngươi. Ha ha, Đinh Đại Sơn hung tợn nhìn qua Diệp Phi, đáng đời. Đúng lúc này, Tiểu Tam đột nhiên nhìn thoáng qua Đinh Đại Sơn, đối với Diệp Phi nói, các ngươi nằm cạnh quá gần, không đem ngươi đá văng ra, ta đánh hắn thời điểm sợ quyền cước không thi triển được. Diệp Phi, ta mẹ nó, ngươi muốn đánh ta ngươi tùy tiện đánh là được, ta lại không nói không để cho ngươi đánh. Cần gì phải tìm như thế gượng ép lấy cớ? À, bên này, Đinh Đại Sơn một mặt tuyệt vọng, hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được chính mình bữa này đánh đập hay là không có chạy mất. Hắc A sư tỷ, tha mạng A sư tỷ, ta biết sai sư tỷ, ta lần sau cũng không dám nữa sư minh, cứu ta sư minh, giúp ta nói một chút lời hữu ích thôi. Đinh Đại Sơn ôm đầu, nằm trên mặt đất, ngay tại tiếp nhận Tiểu Tam hoa lên như mưa to bạo dẫm. Nơi xa, nguyên bản ngay tại dưới cây nước nở Lý Nhược Linh trông thấy Tiểu Tam ngay tại điên cuồng bạo dẫm Đinh Đại Sơn, nàng lập tức không khóc, tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, đi tới cửa động nơm nớp lo sợ xem náo nhiệt. Diệp Phi thì là bước nhanh đi hướng Lý Nhược Linh, tại trải qua Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn bên cạnh thời điểm, Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn cái mông tiện thể bổ mấy cước, để cho ngươi miệng thiếu. Hại ta bị đánh còn muốn để cho ta cứu ngươi. Sư tỷ, ngươi không cần cho ta mặt mũi, nhiều dẫm mấy cước, ngươi muốn không còn khí lực, có thể mời ta giúp ngươi đích đích thay mặt dẫm. Đạp Đinh Đại Sơn mấy cước, Diệp Phi rất hài lòng đi vào ngoài động cùng Lý Nhược Linh song song đứng đấy. Bọn hắn đánh như thế nào đi lên? Lý Nhược Linh yếu ớt mà hỏi thăm. A. Diệp Phi một mặt khinh bỉ nhìn một chút Lý Nhược Linh, ngươi là con mắt nào trông thấy bọn hắn đánh nhau? Cái này không bày rõ ra là đơn phương bạo dâm sao? Ngươi, các ngươi sư tỷ hung ác như thế sao? Lý Nhược Linh yếu ớt nhỏ giọng hỏi. Diệp Phi thuận miệng đáp một câu, phải có người nói ngươi ngược nhỏ, ngươi khả năng so với nàng càng hung. Lý Nhược Linh, chương 168, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân chương 168, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Lý Nhược Linh bị Diệp Phi một câu như vậy khiến cho gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu xuống không còn lên tiếng. Những đại gia tộc này, đại tông môn thiên tài đều như vậy thô bị sao? Cũng có trách, bọn hắn đi tới chỗ nào đều là thiên chi tiêu tử, đều có thụ vạn chúng chú mục. Hành vi tác phong như vậy không bám vào một khuôn mẫu cũng bình thường, lại có ai dám chỉ trích bọn hắn hành vi tác phong không hợp đâu. Đang lúc Lý Nhược Linh nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi cũng ý thức được chính mình vừa rồi lời kia nói không đối, thế là hắn lập tức xích lại gần Lý Nhược Linh, một mặt ấy náy giải thích một câu, ngươi đừng hiểu lầm, ta không nói ngươi nhỏ, ngươi so sư tỷ ta lớn hơn. Diệp Phi nói xong, còn nhìn thoáng qua Lý Nhược Linh ngực. Ân, vợ ta hay là rất đầy đặn, so đậu xanh nhỏ mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi Lý Nhược Linh bá một chút, đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí ngay cả cái kia tuyết trắng cổ đều đỏ. Nàng trắng Diệp Phi một chút, vội vàng chuyển người qua, đưa lưng về phía Diệp Phi. Diệp Phi sững sờ, như thế thẹn thùng sao? Lần trước tại Diệp gia từ hôn thời điểm nhìn rất hung, hiện tại làm sao ôn nhu như vậy ngại ngùng? Bên này, Tiểu Tam đã đánh sớm rồi. Nàng dẫm lên Đinh Đại Sơn ngực, hung tận hỏi, về sau còn dám hay không nói hiệu nói vượng? Sư tỷ, ta không có nói hiệu nói vượng, ta nói cũng là sự thật á hỗn đản. Hắc a sư tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta về sau không nói hiệu nói vượng sư tỷ, đừng đánh nữa, lại đánh thật sự muốn đánh chết. Chật chật Diệp Phi ôm hai tay, một mặt đồng tình nhìn qua Đinh Đại Sơn, ngươi thật đúng là cái đánh không chết Trình Giảo Kim a. Trình Giảo Kim, một bên Lý Nhược Linh hơi nhướng mày. Quê hương của chúng ta một vị danh nhân trong lịch sử. Diệp Phi giải thích nói. Ở Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, Trình Giảo Kim rất lợi hại phải không, hắn đánh không chết sao? Diệp Phi, cái này sao? Diệp Phi nhất thời hơi lung túng một chút, mặc dù câu này tục ngữ thường xuyên nghe người ta nói, nhưng hắn chỉ biết là đại khái ý tứ, lại cũng không biết cụ thể làm sao tới, cũng liền không có cách nào cho Lý Nhược Linh giải thích, kỳ thật ta cùng hắn cũng không phải rất quen. Dù sao ta nghe tất cả mọi người nói như vậy, ta cũng đi theo nói như vậy. Ở Lý Nhược Linh cái hiểu cái không gật gật đầu. Bên này quá ổn, sư đệ ta kêu cùng giết heo giống như, đi thôi, ta dẫn ngươi đi phụ cận đi một chút, thanh tĩnh thanh tĩnh. Diệp Phi dự định mang theo Lý Nhược Linh đi chung quanh dạo chơi. Diệp Phi nói xong, đối với Lý Nhược Linh duỗi ra một bàn tay. Lý Nhược Linh nhìn xem Diệp Phi đưa qua tới tay, đột nhiên do dự, thân cận một chút. Hắn muốn theo ta thân cận một chút. Cái này, nghĩ đến bốn chữ này, Lý Nhược Linh lần nữa mặt đỏ tới mang tai. Nàng cũng không biết vì cái gì, giờ khắc này trong đầu góc nàng lại lập tức nghĩ đến Tiên La Thành Diệp Phi. Khi còn bé hai người vừa nhấc tay nắm tay tại bên ngoài du ngoạn hình ảnh, trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Ngươi có phải hay không nghĩ sai? Diệp Phi rất khinh bỉ đối với Lý Nhược Linh bĩu môi một cái, ta nói chính là thành tâm an tinh thanh tịnh. A. Lý Nhược Linh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến thành táo đỏ, túi đầu xuống, cũng không dám lại nhìn Diệp Phi. Đi đâu mà đi? Đúng lúc này, Tiểu Tam đột nhiên hướng về phía Diệp Phi lạnh giọng hỏi một tiếng. Chán Diệp Phi sững sờ, sư tỷ, ta đây không phải sợ có người ngoài ở bên cạnh nhìn xem sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy, cho nên muốn mang nàng tránh một chút. Không được đi. Tiểu Tam nói xong, đối với Đinh Đại Sơn cuối cùng bổ một cước nặng, trực tiếp đem Đinh Đại Sơn giẫm ngất đi. Sau đó nàng lập tức xuất ra một chút bình bình lọ lọ, bắt đầu cho Đinh Đại Sơn bó thuốc. Một màn này, nhưng làm Lý Nhược Linh dọa cho choáng váng. A. Lý Nhược Linh ha to mồm, rất nhỏ giọng hỏi Diệp Phi một câu, "Ngươi, các ngươi sư tỷ ra tay cũng quá hung ác đi, trực tiếp đem ngươi sư đệ đánh ngất xỉu đi qua nhà." Không có gì có thể ngạc nhiên, thông thường thao tác thôi. Diệp Phi vân đạm phong kinh đạo. Sư tỷ của ngươi có phải hay không đối với các ngươi người sư đệ này có ý kiến gì? Lý Nhược Linh rất nhỏ giọng mà hỏi thăm, không phải vậy, hẳn là ra tay không đến mức nặng như vậy đi. Cái kia không có khả năng. Diệp Phi quả quyết lắc đầu. Không có khả năng. Lý Nhược Linh một mặt mờ mịt, không nên nha, nếu là không có một điểm gì đó ân oán cá nhân, không đến mức bởi vì như vậy chút ít sự tình đem hắn đánh ác như vậy nha. Để chứng minh mình là đúng, Diệp Phi trực tiếp bồi thêm một câu, nàng đánh ta so đây càng hung ác. Lý Nhược Linh câm như hến, cũng không dám lại nói nhiều, giờ này khắc này, nàng sợ nàng bởi vì nói sai lời gì, cũng bị Tiểu Tam như vậy đánh một trận, vậy coi như oan uổng. Ngay sau đó, nhưng gặp Tiểu Tam cho Đinh Đại Sơn tốt nhất thuốc sau, lập tức đi thẳng tới Lý Nhược Linh bên người, nhìn một chút Lý Nhược Linh. Lý Nhược Linh dọa đến vội vàng cúi đầu, khẩn trương càng không ngừng nắm chặt chính mình tay nhỏ, nhìn cũng không dám ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Tam. "Ngươi, cùng ta tới." Tiểu Tam hướng về phía Lý Nhược Linh lạnh giọng nói ra. "A." Lý Nhược Linh hơi sửng sở, vội vàng đối với Diệp Phi ném đi một vòng cầu cứu ánh mắt. "Song song, sẽ không phải là ta trước đó nói sai lời gì, nàng muốn ngay cả ta cùng một chỗ đánh đi." Cùng lúc đó, Diệp Phi ý muốn bảo hộ trong nháy mắt kéo căng, trực tiếp tiến lên một bước, ngăn tại Lý Nhược Linh trước mặt, giang hai cánh tay, "Sư tỷ, ngươi muốn làm gì, không cho phép ngươi khi dễ nàng." Giờ khắc này, đứng tại Diệp Phi sau lưng Lý Nhược Linh đột nhiên cảm giác an toàn bạo dạn. Trong chốc ngắn này, trong đầu của nàng lại một lần hiện ra lần trước Diệp Phi cưới Hỏa Kỳ Lân đi cứu nàng hình ảnh. Kỳ thật hình ảnh này trong khoảng thời gian này nàng từng nằm mơ đều mộng thấy qua nhiều lần, mà lại mỗi lần đều là trong mộng bị người khác nhau hoặc yêu thú truy sát, sau đó mang theo mặt nạ hắn luôn có thể cưới Hỏa Kỳ Lân kịp thời đổi tới. Lúc này trông thấy Diệp Phi ngăn tại trước chân, vì chính mình che gió che mưa, nàng trái tim nhỏ đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Đây coi như là mộng tưởng trở thành sự thật sao? Nhưng mà, đúng lúc này, Tiểu Tam đưa tay một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, "Lan, không liên quan đến ngươi." Diệp Phi bưng bít lấy trán, yếu ớt nhìn Tiểu Tam, "Sư tỷ, chừa chút mặt mũi." "Đừng." Tiểu Tam lại một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, "Lưu cái gì mặt mũi?" "Diệp Phi, sư tỷ, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân." Tiểu Tam lần nữa nắm tay giơ lên. Diệp Phi không đợi nàng nắm tay rơi xuống, vội vàng hướng bên trái vượt ngang một bước, từ Lý Nhược Linh trước mặt tránh ra, "Sư tỷ, ngươi xin cứ tự nhiên." "Lý Nhược Linh, hắn cứ như vậy mặc kệ ta. Theo ta đi, ta có việc hỏi ngươi." Tiểu Tam đột nhiên một thanh nắm Lý Nhược Linh tay quay người đi. Lý Nhược Linh trong lòng rất hoảng, nàng bị Tiểu Tam kéo thời điểm ra đi, cẩn thận mỗi bước đi, càng không ngừng quay đầu nhìn Diệp Phi. Tiểu Tam tựa hồ nhìn ra Lý Nhược Linh tâm tư, nàng đột nhiên dừng bước đối với Lý Nhược Linh lạnh giọng nói một câu, "Yên tâm đi, ta không đánh nữ nhân." Lý Nhược Linh rốt cục an tâm theo sát Tiểu Tam đi. Diệp Phi nhìn qua hai nữ nhân bóng lưng, trong lòng nổi lên một loại dự cảm bất tường, cảm giác muốn xảy ra chuyện. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Đinh Đại Sơn thanh âm, "Sư Minh, hai nữ nhân một máy đùa giỡn, ngươi cũng phải cẩn thận à." Ngoại tào Diệp Phi một tiếng kinh hô, nhìn về phía sân động, đã thấy trước đó rõ ràng đã hôn mê Đinh Đại Sơn đã ngồi dậy, "Ngươi không phải ngất đi sao, nhanh như vậy liền tỉnh." "Nói nhảm." Đinh Đại Sơn một mặt kinh bị nói, "Ta nếu lại không làm bộ ngất đi, ta không phải thật bị nàng đánh chết tươi à?" "Ngươi ngu bức." Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trở lại Đinh Đại Sơn ngồi xuống bên người, "Đại thông minh, ngươi nói, sư tỷ đem vợ ta mang đi làm gì?" "Sư minh, ngươi đây có thể tính hỏi đúng người." Đinh Đại Sơn một mặt đắc ý lột sắn tay áo. "Ngoa tào, ngươi biết?" Diệp Phi một mặt ngoài ý muốn. "Đó là đương nhiên." Đinh Đại Sơn một mặt kiêu ngạo, "Theo ta thấy, sư tỷ tám thành là coi trọng ngươi, muốn cho ngươi vị hôn thê đem ngươi tặng cho nàng." "Sư tỷ coi trọng ta?" Diệp Phi một mặt chấn kinh. "Đúng thế." Đinh Đại Sơn chỉ Diệp Phi trên cổ tay trái thái cổ thần trạng, "Ngươi đừng quên, ngươi vòng tay này thế nhưng là chỉ có trưởng môn nhân mới có thể mang." Ta cảm thấy Đinh Đại Sơn xoa cằm, nghiêm trang phân tích nói, "Sư tỷ hẳn là cảm thấy mình nếu làm không được trưởng môn, nàng liền lùi lại mà cầu việc khác muốn làm cái trưởng môn phu nhân." "Ngoa tạo." Diệp Phi một tiếng kinh hô, "Trương Trạc đàng hoàng, nếu quả thật bị ngươi nói trúng lời nói, cái kia sư tỷ nàng cũng quá không phải người." "Nô." Lúc này đổi Đinh Đại Sơn một mặt một bức, "Sư minh, chỉ giáo cho." "Ha ha." Diệp Phi một mặt xem thường, "Ta xem nàng như huynh đệ, nàng lại muốn ngủ ta, ngươi nói nàng có phải hay không người?" "Đinh Đại Sơn, sư minh." "Tỉnh, giữa ban ngày, làm cái gì nằm mơ ban ngày?" Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ. Cỏ Diệp Phi bĩu môi một cái, "Ai làm nằm mơ ban ngày, ta đây không phải thuận ngươi phân tích mạch suy nghĩ thôi." Giống Đinh Đại Sơn cười ngây ngô một tiếng, sau đó lần nữa một mặt nghiêm túc xoa cằm phân tích một câu, "Sư minh, ngươi nói, sư tỷ có khả năng hay không ưa thích nữ, nàng muốn theo ngươi tranh." Đinh Đại Sơn sau khi nói xong câu đó, đột nhiên bỗng nhiên đối với Diệp Phi đùi hung hăng vỗ một cái, "Sư minh, khẳng định là như thế này. Không phải vậy sư tỷ trước đó làm sao lại nói nàng không đánh nữ nhân loại lời này? Xem ra, nàng là đem mình làm nam nhân. Con mẹ nó ngươi đập đùi có thể hay không tự chủ mình?" Diệp Phi rất khinh bị mắng, "Tay ngươi nặng như vậy, đau chết lão tử." Giống Đinh Đại Sơn cười ngây ngô nói, "Ta vừa bị sư tỷ đánh một trận, chính ta trên đùi có tổn thương thôi, cho nên liền mượn ngươi chân dùng một lát." "Lan, không cùng ngươi nói lung tung, ta đi nghe lén một chút, nhìn xem sư tỷ cùng nàng đến cùng đang nói chuyện gì." Diệp Phi đứng dậy hướng phía Lý Nhược Linh cùng Tiểu Tam rời đi rừng cây mà đi. Chương 169, khắc thường Tiểu Tam, 1, chương 169, khắc thường Tiểu Tam, 1, "Sư minh, chờ ta một chút." Đinh Đại Sơn vội vàng khập khiễng đuổi theo. "Ngươi muốn làm gì?" Diệp Phi rất khinh bỉ nhìn một chút xương mặt xương mũi Đinh Đại Sơn. Mặc dù Vương Nhị Cầu cùng Tiểu Tam đối bọn hắn dùng thuốc chữa thương hiệu quả đều phi thường tốt, nhưng giờ phút này cách Tiểu Tam cho Đinh Đại Sơn bó thuốc thời gian còn rất ngắn, bởi vậy Đinh Đại Sơn vết thương trên người còn không có nhanh như vậy khôi phục. "Ta cũng muốn đi nghe lén một chút các nàng trò chuyện cái gì." Đinh Đại Sơn vừa cười vừa nói. "Ngươi nghe lén cái giám a, ngươi lưu lại giữ nhà." Diệp Phi thuận miệng nói ra. Đinh Đại Sơn quay đầu nhìn thoáng qua giống tuyết sơn động, "Giữ nhà? Nhìn cái gì nhà? Ngươi đừng đi, ngươi khổ người quá lớn không tiện ẩn tàng, ngươi đừng đem ta cũng làm bại lộ." Diệp Phi lại lần nữa tìm một cái lấy cớ. Hắn không chỉ có khổ người lớn, không dễ dàng ẩn tàng, tiếng hơi thở cũng lớn, dễ dàng đem hắn cũng cho bại lộ. Ngươi tránh ngươi, ta tránh ta, ta không cùng ngươi tránh cùng một chỗ nghe lén tổng hành đi. Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái. Vậy ngươi đừng quấn lấy ta. Diệp Phi bĩu môi một cái, cũng không tiếp tục để ý đến hắn, vội vàng nhanh chóng chui vào rừng cây. Nhưng mà, tiếp xuống nửa canh giờ thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn tất cả đều mở bức. Bọn hắn tại vùng rừng rậm này bên trong tìm hai người thật lâu, từ đầu đến cuối không tìm được Tiểu Tam cùng Lý Nhược Linh. Bọn hắn từ lúc mới bắt đầu len lén tìm kiếm, tới về sau, bắt đầu lớn tiếng la lên Tiểu Tam cùng Lý Nhược Linh danh tự, kết quả lại đều không thể đạt được bất luận cái gì hồi âm. Cái này nhưng làm Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi sốt ruột hỏng. Sư Minh, ngươi nói sư tỷ cùng ngươi cô vợ trẻ sẽ không phải là bị sư phụ cái gì cửu gia bắt đi đi. Đinh Đại Sơn một mặt lo lắng nói, trước mấy ngày cái kia ưng nhãn lao đầu nhi thi thể chúng ta không tìm được, hắn sẽ không phải nghỉ ngơi mấy ngày lại ngóc đầu trở lại đi. Sẽ không. Diệp Phi lắc đầu, lão đầu nhi kia ngay cả ta đều đánh không lại, sư tỷ tu vi cao như vậy, hắn khẳng định không đánh lại được chúng ta sư tỷ. Đinh Đại Sơn rất kinh bị đối với Diệp Phi nhìn một chút, lắc đầu, không nói thêm nữa, tiếp tục lớn tiếng la lên, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ. Diệp Phi cũng đi theo lớn tiếng kêu lên. Bá. Đúng lúc này, hai huynh đệ trước mặt đột nhiên truyền đến một cỗ sóng linh khí, định thần xem xét, thuấn di mà đến Tiểu Tam hiện lộ ra thân hình. Sư tỷ. Diệp Phi một mặt kinh hỉ, ngay sau đó, hắn vội vàng hướng phía Tiểu Tam sau lưng nhìn mấy lần, sư tỷ, Lý Nhược Linh đâu? Khi Diệp Phi nhìn chằm chằm Tiểu Tam nhìn thời điểm, nàng phát hiện Tiểu Tam hốc mắt có chút sưng đỏ, hắn trong nháy mắt có loại rất không ổn cảm giác. Sư tỷ, ngươi thế nào? Ngươi thật giống như khóc qua. Ân. Tiểu Tam nhẹ gật đầu. Lý Nhược Linh xảy ra chuyện gì? Diệp Phi vội vàng hỏi. Không phải. Tiểu Tam lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì khóc? Diệp Phi rất khẩn trương mà hỏi thăm. Cái kia Lý Nhược Linh đâu? Ta đem nàng đưa đi Tiên Huyền Học Viện. Tiểu Tam mặt không biểu lộ địa đạo. A. Diệp Phi một tiếng kinh hô, đem nàng đưa đi Tiên Huyền Học Viện. Đối với. Tiểu Tam nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ý của sư phụ. Cái gì? Diệp Phi một tiếng kinh hô, lập tức rất kích động hỏi, ngươi liên hệ với sư phụ? Từ khi bọn hắn gặp được lão giả mắt ưng đằng sau, Tiểu Tam mấy ngày nay vẫn luôn đang dùng ngọc phù truyền âm liên hệ bọn hắn sư phụ, đáng tiếc, một mực không thể liên hệ với. Cũng là nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới quyết định một lòng rời đi yêu vực, ra ngoài tìm sư phụ. Đúng vậy. Tiểu Tam nhẹ gật đầu, sư phụ đã liên lạc qua Huyền Thanh chân nhân. Hắn nói, nếu Lý Nhược Linh bị Lý gia trục xuất khỏi cửa, đây đối với ngươi cùng Lý Nhược Linh tới nói đều là một chuyện tốt, mà lại theo sư phụ nói, Huyền Thanh chân nhân đã thấy hối hận, hắn đang suy nghĩ phương nghị cách đền bù sai lầm, muốn cho chúng ta về học viện. Kết quả là sư phụ liền mượn cơ hội này nhiều lấp một người đi vào, để cho ta đem Lý Nhược Linh đưa qua. Vậy ngươi khóc cái gì? Diệp Phi cảm thấy Tiểu Tam lời nói trăm ngàn chỗ hở. Ta không nỡ bỏ ngươi cô vợ trẻ không thể a? Tiểu Tam lạnh giọng nói ra. Ngươi không nỡ vợ ta? Diệp Phi trợn tròn mắt, đó là vợ ta, ta đều không có như vậy không nỡ, ngươi bởi vì không nỡ nàng, ngươi còn khóc. Sư tỷ, ngươi cái này lấy cớ có chút quá gượng ép đi. Có tin hay không là tùy ngươi. Tiểu Tam lạnh giọng nói một câu, tốt, không cùng các ngươi nói mỏ. Tiểu Tam nói xong, xuất ra một phần địa đồ, ngồi xuống đem địa đồ mở ra để dưới đất, lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Phi, đây là ta mới từ Huyền Thành chân nhân nơi đó lĩnh tới nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Diệp Phi hơi nhướng mày, sư tỷ, ý của ngươi là chúng ta lại thành Thiên Huyền Học Viện học sinh? Đây không phải ý của ta, là ý của sư phụ. Tiểu Tam lạnh giọng nói ra. Ngựa khôn không ăn cỏ cũ, nói thế nào trở về liền trở về. Diệp Phi bĩu môi một cái. Làm sao, ngươi ngay cả sư phụ lời nói cũng không nghe sao? Tiểu Tam âm thanh lạnh lùng nói, sư phụ làm như vậy, không phải cũng là vì tương lai các ngươi suy nghĩ sao? Chúng ta nếu là không quay về, ngươi bị hôn thê liền vào không được Thiên Huyền Học Viện. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi hẳn là có thể thấy rõ ràng, liền ngươi bị hôn thê như thế thiên phú và bối cảnh, nàng dựa vào bản thân bản sự, rất khó tiến Thiên Huyền Học Viện, đây khả năng là nàng cơ hội duy nhất. Nếu không, ngươi như thực sự không muốn trở về, ta cái này đi đem ngươi bị hôn thê tiếp trở về. Chỉ là, ngươi được thật tốt ngẫm lại, những năm gần đây, người ta chịu nhục giúp ngươi trả nhiều như vậy tiền nợ đánh bạc, ngươi xứng đáng nàng sao? Cái kia, vậy thì thôi vậy đi. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Tam đối với Diệp Phi lật một chút mạch nhãn, sau đó lập tức chỉ trên địa đồ một chỗ tiêu ký, nghe nói nơi này có một chỗ thượng cổ chiến trường, trong này có rất cường đại thượng cổ cấm chế, nhưng chỉ cần có thể xông vào, đến bên trong hẳn là có thể đạt được rất nhiều bảo vật. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta có thể kiếm lời rất lớn một khoản tiền. Huyền Thanh chân nhân cũng đã nói, về sau ba người chúng ta làm một tổ, chúng ta có thể không trở về học viện, nhưng là 3 năm đằng sau, đợi yêu vực đóng lại trước đó, chúng ta phải đi Thiên Huyền Học Viện báo đến. Đương nhiên, đến lúc đó, Thiên Huyền Học Viện sẽ phái người đến chúng ta riêng phần mình gia tộc đến nhà nên đón, cho đủ chúng ta mặt mũi. Tiểu Tam nhìn thoáng qua Diệp Phi, ngươi tại Diệp gia làm nhiều năm như vậy phế vật, coi như chính ngươi không muốn tranh khẩu khí này, chẳng lẽ ngươi không muốn thay cha ngươi Diệp Lực Đỉnh hảo hảo tranh một hơi sao? Nhiệm vụ này cụ thể là cái gì? Diệp Phi đột nhiên vẻ mặt thành thật hỏi Tiểu Tam, chính là tìm kiếm bảo vật. Bảo vật gì đều có thể sao? Đều có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ sao? Chương 169, khắc thường Tiểu Tam, 2, chương 169, khắc thường Tiểu Tam, 2, Tiểu Tam lời nói kia có thể nói là đánh trúng vào Diệp Phi bảy tấc. Chính hắn có thể không quan tâm danh dự, không quan tâm Diệp gia người thấy thế nào hắn, bởi vì hắn đối với Diệp gia vốn là không có chút nào lòng cảm mến, hắn không có chút nào thèm quan tâm ánh mắt của bọn hắn, có thể Diệp Lực Đỉnh khẳng định quan tâm. Khẩu khí này, hắn nhất định phải giúp Diệp Lực Đỉnh tranh một chút. Lúc trước bọn hắn bị đuổi ra Diệp gia, hắn muốn để Diệp gia người nhìn xem, 3 năm sau chính mình là có thể để Thiên Huyền Học viện phái người tự mình nên tiếp tồn tại. Hắn tin tưởng, một khắc này, tuyệt đối có thể cho Diệp Lực Đình mở mày mở mặt.
Không.
Tiểu Tam lắc đầu, bảo vật này là một thanh đoản kiếm, nghe nói, cây đoản kiếm này chém sắc như chém bùn, chính là một kiện thượng cổ thần khí, nghe nói 3000 năm trước thanh kiếm này tại chiến trường thượng cổ này xuất hiện qua một lần, nếu là chúng ta có thể hàng phục nó, vậy liền bị coi là hoàn thành nhiệm vụ. Lợi hại như vậy bảo kiếm, chúng ta tại sao phải nộp lên? Diệp Phi khinh bị nói. Ngươi cảm thấy lấy chúng ta bây giờ bản sự, cấp độ kia thượng cổ thần khí chúng ta có thể khống chế sao? Đừng nói chúng ta, chính là sư phụ ở đây cũng chưa chắc có thể khống chế nó. Tiểu Tam rất khinh bị nói chúng ta chỉ có thể ỷ lại đại sơn trên thân kiện pháp bảo kia đem nó khống chế, sau đó mang theo nó giao cho học viện tự nhiên có năng nhân dị sĩ có thể hàng phục loại này thượng cổ thần khí. Tiểu Tam chỉ miếng bản đồ này, nhiệm vụ này là học viện ngay sau đó cấp cao nhất treo thưởng nhiệm vụ, độ khó tại toàn bộ Thiên Huyền học viện xếp hạng top 10, cầm xuống nhiệm vụ này, các ngươi biết tiền thưởng có bao nhiêu sao?
Ha ha, chẳng lẽ còn có thể lên mấy triệu không thành?
Diệp Phi bĩu môi một cái. Tiểu Tam đối với Diệp Phi giỗi ra hai ngón tay, 2 triệu linh thạch.
A,
ngoa tào. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cùng kêu lên kinh hô. Nghe nói, nhiệm vụ này hơn 1 vạn năm trước liền tồn tại, mà lại không chỉ có đối với học viện học sinh mở ra, mà là đối với học viện từ trên xuống dưới tất cả mọi người cùng nhau mở ra, chỉ là từ lúc học viện sáng tạo mới bắt đầu đến bây giờ, một mực không ai dám tiếp. Tiểu Tam nói.
A.
Diệp Phi ha to mồm, nhiều người như vậy cũng không dám tiếp, ngươi tiếp.
Sư tỷ, ngươi thật đúng là muốn tiền không muốn mạng a.
Không phải ta muốn tiền không muốn mạng. Tiểu Tam đột nhiên nói một câu không khỏi nói, mà là từ giờ trở đi, chúng ta đều phải cần tiền không muốn sống, bởi vì chúng ta rời núi sau, bó lớn cần dùng tiền địa phương. Thiên Tiên Tông như vậy cũng nát, cũng nên một lần nữa sửa chữa lại một chút. Tiểu Tam nhìn chằm chằm địa đồ nhìn mấy lần, xác định rõ phương vị đằng sau, lập tức thu hồi địa đồ, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, 3 người thay đổi phương hướng, lần nữa hướng phía yêu vực chỗ sâu mà đi. Có chút kỳ quái là, tối hôm đó, sau khi trời tối, sư tỷ đệ 3 người mới tìm được một cái sơn động nghỉ ngơi. Nhưng Tiểu Tam lại sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn cùng một chỗ trong sơn động ngồi xuống, mà là một thân một mình đi bên ngoài trong rừng trên một thân cây ngồi xuống đi. Chỉ là, nàng có thể là vì cho Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cảm giác an toàn, vừa bạn ngồi trong sơn động Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn có thể nhìn thấy vị trí.
Sư Minh, tại sao ta cảm giác hôm nay sư tỷ giống như có chút là lạ?
Đinh Đại Sơn hỏi.
Là giống như có một chút.
Diệp Phi cho mày, nàng 3 ngày rõ ràng khóc qua, là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là trong nhà nàng ra chuyện gì? Mặc dù người sư tỷ này ưa thích đánh hắn cùng Đinh Đại Sơn, cũng mặc kệ là Đinh Đại Sơn vẫn là hắn, ở trong lòng đều đem cái này sư tỷ vị trí nhìn cực nặng. Có phải hay không là sư tỷ trong nhà cái gì thân nhân qua đời?
Đinh Đại Sơn đạo.
Phi 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 Diệp Phi ngay cả phi 3 tiếng, sau đó lại rút Đinh Đại Sơn trên trán một bàn tay, ngươi mẹ nó có thể hay không nói điểm may mắn.
Đinh Đại Sơn sờ lên cái trán, vẻ mặt đau khổ nói, sư minh, nếu không ngươi đi hỏi một chút sư tỷ.
Ta không có ngươi miệng oan, ta không biết nói chuyện, ta muốn đi an ủi sư tỷ, khả năng nói ta liền phải chịu bỗng nhiên đánh.
Đi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, đi ra sơn động, đi vào tiểu tam chỗ gốc cây bên dưới, ngẩng đầu nhìn ngồi tại cách đất cao hơn 10 mét trên nhánh cây tiểu tam, sư tỷ, ta muốn hàn huyên với ngươi vài câu có được hay không?
Không tiện.
Tiểu tam lạnh giọng nói ra.
Thế nhưng là ta vẫn là muốn theo ngươi tâm sự.
Diệp Phi nói sư tỷ, trong nhà ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nếu có chuyện gì ngươi muốn cùng chúng ta nói, chúng ta là đồng môn sư tỷ đệ, ngươi sự tình chính là ta cùng đại sơn sự tình, thiên đại sự tình đều có chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi khiêng, ngươi đừng một người giấu ở trong lòng a.
Lan.
Tiểu tam quát lạnh nói. Các ngươi còn dám tới phía ta, có các ngươi tốt nhìn.
Ở Diệp Phi rất bất đắc dĩ, hắn có thể nhìn ra Tiểu Tam hiện tại không muốn nói chuyện, hắn liền không còn phiền nàng, đành phải ngoan ngoan trở lại trong sân động. Hắn biết, lúc này, để nàng một người hảo hảo an tĩnh một chút có lẽ tốt hơn.
Sư Minh, thế nào?
Diệp Phi mới vừa ở trong sơn động tòa hạng, Đinh Đại Sơn lập tức lại gần hỏi một câu.
Sư tỷ nói không muốn cùng ta trò chuyện, nàng muốn theo ngươi trò chuyện.
Diệp Phi đạo.
A.
Đinh Đại Sơn sững sờ, sau đó lập tức cao hứng nết môi cười, giống, Sư Minh, nhìn thấy đi. Hay là ta cùng sư tỷ có tiếng nói chung.
Đinh Đại Sơn lập tức hấp tấp hướng lấy Tiểu Tam đi đến. Hắn đi vào dưới cây, thả người nhảy lên, bay thẳng đến Tiểu Tam chỗ cảnh cây to nha bên trên, cùng Tiểu Tam song song ngồi, đối với Tiểu Tam nhếch miệng cười một tiếng, giống, sư tỷ, ngươi muốn theo ta trò chuyện cái gì?
Vừa mới dứt lời, đột nhiên ngây ngẩn cả người, sư tỷ, ngươi thế nào khóc, có phải hay không sư minh khi dễ ngươi?
Nhìn qua lệ rơi đầy mặt Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn một mặt đau lòng.
Lan.
Tiểu Tam một tiếng quát lạnh, trở tay một bàn tay hô tại Đinh Đại Sơn trên trán.
Đùng.
A Đinh Đại Sơn từ cao hơn 10 mét trên cây một đầu cắm xuống đến, quẳng xuống đất nửa ngày động cũng không động. Liền ngay cả Diệp Phi đều có chút lo lắng hắn có phải hay không cái chết, đi nhanh lên đi qua, sờ lên cổ của hắn động mạch, phát hiện còn chưa có chết, chỉ là ngất đi. Lúc này mới đem hắn nâng đỡ, có về sân động. Sau đó, hắn lập tức bóp mấy lần Đinh Đại Sơn người bên trong, đem hắn bóp tỉnh.
Ta là ai?
Ta ở đâu? Đinh Đại Sơn một mặt một bước, dạng như vậy giống như té có chút ngắn ngủi tính mất trí nhớ. Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Đinh Đại Sơn, "Ai, ngươi thật đúng là cho là ngươi cùng sư tỷ có tiếng nói chung, thế nào nghĩ, ngu xuẩn chết ngươi tính toán.
Sư tỷ có cái gì tâm sự nàng đều không nguyện ý nói với ta, nàng sẽ cùng ngươi nói."
"Bá." Đúng lúc này, cửa hàng bóng đen lóe lên, Tiểu Tam xuất hiện tại cửa hàng, chỉ là nàng là đưa lưng về phía cửa động. Đại Sơn, ngươi đi ra, ta có việc nói cho ngươi. Tiểu Tam thanh âm rất lạnh. Diệp Phi, chương 170, Huyền Thông Chân Nhân chương 170, Huyền Thông Chân Nhân nghe thấy Tiểu Tam vừa nói như vậy, Linh Đại Sơn Mã Thượng rất hả hê mà đối với Diệp Phi cười nói một câu, giống, giống, sư minh, thấy không, ta đã nói ta cùng sư tỷ càng có tiếng nói chung, sư tỷ vừa rồi khẳng định là không cẩn thận đánh tới ta. Diệp Phi trực tiếp mắt trợn tròn, ngươi cảm thấy nàng là không cẩn thận đánh tới ngươi. Vậy cũng không. Đinh Đại Sơn rất đắc ý cười nói. Đúng đúng đúng, ngươi là đại thông minh thôi, ngươi nói đúng. Diệp Phi liên tục gật đầu. Gặp Đinh Đại Sơn ngay cả cái này đều có thể nói thành là sư tỷ không cẩn thận đánh tới hắn, hắn lại còn có thể nói cái gì. Đinh Đại Sơn hấp tấp theo sát Tiểu Tam đi. Trông thấy sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Phi một người trong lúc rảnh rỗi, liền tiếp theo ngồi xuống tu luyện. Hắn hiện tại đối với tu luyện rất mê muội, chỉ cần vừa có thời gian, liền sẽ tọa hạ tu luyện, có đôi khi sẽ còn xuất ra 1000 linh thạch phụ trợ tu luyện. Bất quá, làm hắn rất buồn chồn chính là, mặc kệ hắn cỡ nào cố gắng tu luyện, hắn cảm giác trong cơ thể mình linh lực tăng trưởng tốc độ đều giống như rất chậm. Mặc dù mỗi lần lúc tu luyện, hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình sắc thực tăng lên không ít linh lực, nhưng cùng nguyên lai lưu tại trong đan điền những cái kia linh lực so sánh lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn lại làm sao biết, đối với một cái đan nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ tới nói, 1000 linh thạch chỗ diễn hóa linh lực, cho ăn bể bụng cũng chính là thể nội linh lực chứa được một thôi. Lại thêm trong cơ thể hắn còn có bá đạo như vậy đến cực điểm tiên thiên cương khí, hắn hấp thu 1000 linh thạch, nếu là hóa thành năng lượng đến tới so sánh, tối đa cũng chính là 1/1000 tăng trưởng, thậm chí khả năng còn chưa đủ 1/1000, hắn lại thế nào khả năng có quá lớn cảm giác. Lần này Diệp Phi lại lấy ra 1000 linh thạch phụ trợ tu luyện, hay là không đến nửa canh giờ liền hấp thu xong. Ngay tại hắn vừa hấp thu xong cái kia 1000 linh thạch, Đinh Ngại Sơn trở về. Làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới là, Đinh Ngại Sơn khi trở về, dạng như vậy giống như cũng khóc qua giống như. Cái này nhưng làm Diệp Phi khiến cho có chút mập bức, hắn rốt cục ý thức được Tiểu Tam ban ngày khóc sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng. Diệp Phi vội vàng hỏi Đinh Đại Sơn, ngươi làm sao cũng khóc? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không có khóc. Đinh Đại Sơn sụ mặt trả lời một câu, sư minh, thời điểm không còn sớm, ngủ đi, sáng mai còn phải đi đường đâu, sư tỷ nói, ngày mai chúng ta liền đi thượng cổ chiến trường tầm bảo đi. Đinh Đại Sơn nói xong trực tiếp nằm tại một cái góc trên tảng đá ngủ rồi. Diệp Phi đương nhiên sẽ không để cho hắn cứ như vậy ngủ, hắn đi qua đối với hắn cái mông đạp một cước, ngươi mẹ nó đừng ngủ, mau dậy đem lời nói rõ ràng ra. Đinh Đại Sơn nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, không nhúc nhích, thật giống như đã ngủ như vậy. Đại Sơn, sư tỷ đâu? Diệp Phi ý thức được, nhất định là Tiểu Tam đã thông báo Đinh Đại Sơn đừng nói cho hắn, thế là hắn dự định trực tiếp đi tìm Tiểu Tam hỏi cho rõ. Ta không biết. Đinh Đại Sơn lắc đầu. Các ngươi là cùng đi ra, ngươi lại không biết. Diệp Phi giận không chỗ phát tiết. Đinh Đại Sơn đưa lưng về phía Diệp Phi nghiêng người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lại không đoạn sau. Diệp Phi đành phải đi bên ngoài trong rừng cây tìm Tiểu Tam. Rất nhanh, hắn liền thấy Tiểu Tam ngay tại một cây đại thụ trên chạc cây ngồi xếp bằng. Hắn thả người nhảy lên, bay đến Tiểu Tam bên cạnh trên nhánh cây, một mặt lo âu nhìn qua Tiểu Tam, sư tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao Đại Sơn cũng khóc? Có phải hay không sư phụ ra chuyện gì? Tiểu Tam rốt cục mở hai mắt ra, rất khinh bỉ nhìn Diệp Phi một chút, sư phụ năm đó thế nhưng là được vinh dự lục địa mạnh nhất kiếm tiên tồn tại, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cha ta ra chuyện gì? Diệp Phi lại hỏi, bất quá ngay sau đó, chính hắn liền đem bắt bỏ, không nên nha, cha ta xảy ra chuyện các ngươi làm sao lại khóc đâu, khẳng định không phải cha ta ra chuyện gì. Ngươi chớ để ý, cũng đừng hỏi. Tiểu Tam khinh bị nói, coi như nói cho ngươi, ngươi bây giờ cũng giúp không được giúp cái gì. Hiện tại việc ngươi cần chính là nhanh nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, chúng ta tranh thủ đem thượng cổ chiến trường cây đoạn kiếm kia mau chóng tìm tới, chờ chúng ta rời núi lúc ta sẽ nói cho ngươi biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy tại sao ngươi cũng nói cho Đại Sơn, lại không chịu nói cho ta biết? Diệp Phi rất không cao hứng bĩu môi một cái, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta ngay cả Đinh Đại Sơn cái kia nhị ngốc tử cũng không bằng sao? Tiểu Tam mặt không biểu lộ nhìn Diệp Phi, đột nhiên tới một câu, hắn là nhị xỏa, ngươi là đại xỏa, ngươi cảm thấy đại xỏa thông minh hay là nhị xỏa thông minh? Diệp Phi rất nghiêm túc gật gật đầu, đại xỏa, không đối. Hẳn là nhị xỏa thông minh một chút mới đối. Tiểu Tam ngang Diệp Phi một chút, cái nào ngươi còn hỏi? Diệp Phi, tối hôm đó, Diệp Phi trong sơn động ngồi một đêm, đã vô tâm tu luyện, cũng không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tam liền dẫn hắn cùng Đinh Đại Sơn tiếp tục hướng phía yêu vực Phúc Địa tiến lên. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Học Viện hệ vực trụ sở tạm thời. Thiên Huyền Học Viện tại yêu vực bên ngoài trăm dặm khu vực có một cái trụ sở tạm thời, học viện lao sư cùng tất cả học sinh đều ở tại nơi này phiến trụ sở tạm thời bên trong, mà ở căn cứ bên ngoài, bố trí một đạo rất cường đại huyễn trận trận pháp, ngoại nhân cùng yêu thú đều không cách nào đi vào. Nếu là không có học viện nội bộ nhân viên dẫn đầu, ngoại nhân căn bản không phát hiện được cái này trụ sở tạm thời. Thiên Huyền Học Viện có tiền có thế, đi ra ngoài rất dạng thô trường, cũng rất bỏ được là dưới cờ các lao sư học sinh dùng tiền, cái này mặc dù chỉ là một cái trụ sở tạm thời, nhưng lại có một mảng lớn phòng ở, mỗi vị học sinh đều có một gian thuộc về mình căn phòng. Mặc dù căn phòng không phải rất xa hoa, nhưng mỗi một nhà căn phòng nhưng cũng là cái gì cần có đều có, nhất là mỗi ngôi nhà đều có một cái trận pháp đặc biệt, trận pháp này có thể tự chủ hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, trợ giúp ở lại người đang tu luyện lúc có thể càng nhanh hấp thu đến đủ nhiều linh khí. Lại những này căn phòng đều theo chiếu học viện cống hiến xếp hạng đến phân phối, càng đến gần phó viện trưởng ở lại đại điện, căn phòng hấp thu linh khí năng lực liền càng mạnh. Bởi vậy, cống hiến lớn nhất học sinh, phân phối phòng ở đều là nhất tới gần đại điện. Bất quá, những phòng ốc này vị trí đều không phải là cố định, nếu là có người kẻ đến sau ở bên trên, phía học viện liền sẽ đem nó ở lại phòng ở dịch chuyển về phía trước. Diệp Phi bọn hắn lúc đó tiến vào học viện, lúc đầu phía học viện là dự định thông qua lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đến quyết định ở lại vị trí, kết quả bọn hắn tam tỷ đệ nhiệm vụ lần thứ nhất liền cùng phía học viện náo sợ. Hôm nay trước kia, nguyên bản xếp hạng thứ nhất, cách đại điện chỉ có không đến 20 mét chắc bất phàm sau khi rời giường phát hiện, chính mình phòng ở phía trước thế mà nhiều hơn một căn phòng, điều này làm hắn trong lòng trong nháy mắt rất khó chịu. Hắn mã thượng lái xe con trước mặt, đối với cửa phòng gõ mấy lần, ngươi là ai nhà, đi ra. Kẹt kẹt cửa phòng mở ra, bên trong đi tới một vị mặc một bộ quần dài trắng nữ tử tuyệt sắc. Chắc bất phàm trong nháy mắt hơi nhướng mày, bởi vì trước mắt vị nữ tử xinh đẹp này hắn mấy ngày nay chưa bao giờ thấy qua, mặc dù hắn một chút liền có thể nhìn ra, nàng chỉ là một cái tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng hắn vẫn là không dám đắc tội. Dù sao có thể đi vào Thiên Huyền Học Viện, hơn nữa còn có thể trực tiếp vượt cấp xếp tới trước mặt hắn người, khẳng định lai lịch bất phàm, lại thêm Thiên Huyền Học Viện rất nhiều tân sinh đều sẽ tận lực dùng bí pháp ẩn giấu tu vi, hắn đương nhiên không dám tùy ý đắc tội. Sư Minh, có chuyện gì sao? Đúng lúc này, nữ tử tuyệt sắc yếu ớt hỏi một câu. Xin hỏi vị sư muội này tôn tính đại danh? Chắc bất phàm đối với nữ tử tuyệt sắc hai tay ôm quyền, rất khách khí hỏi một câu. Tại hạ Lý Nhược Linh, không biết làm như thế nào xưng hô sư minh. Lý Nhược Linh hai tay ôm quyền. Nàng hôm qua mỗi lần bị đưa tới Thiên Huyền Học Viện, liền bị phân đến căn phòng này bên trong, mà lại tối hôm qua lúc ngủ, nàng nhớ kỹ nàng căn phòng này vị trí giống như không phải ở chỗ này, nàng lại làm sao biết Thiên Huyền Học Viện những phòng ốc này vị trí đều là có coi trọng, đồng thời sẽ còn bị phía trên tùy ý xê dịch vị trí. Lý Nhược Linh, chắc bất phàm mình tư khổ tưởng, lại nghĩ không ra vô biên tinh vực còn có cái gì gia tộc đỉnh cấp là họ Lý. Khu cụ đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hò khan thanh âm. Nhìn lại, là Huyền Thanh chân nhân bên người Long Thiên Chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Gặp qua Long sư tỷ. Chắc bất phàm vội vàng hai tay ôm quyền đối với Long Thiên bái. Long Thiên là bọn hắn lần trước Thiên Huyền Học Viện học sinh, thuộc về loại kia lập tức liền muốn ở lại trường dạy học đỉnh cấp học sinh xuất sắc, chắc bất phàm không dám thất lễ. Phải biết, có thể đi vào Thiên Huyền Học Viện, bản thân cũng đã là quang tông diệu tổ, nếu là có thể lưu lại dạy học, vậy thì càng ghê gớm. Long Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn chắc bất phàm một chút, nhưng lại mã thượng cười đối với Lý Nhược Linh nói một câu, nha đầu, đi theo ta, Huyền Thông sư bá muốn gặp ngươi. Ở Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, đi theo Long Thiên sau lưng đi. Chắc bất phàm thì là một mặt khiếp sợ nhìn qua Lý Nhược Linh bóng lưng, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Đây là cái nào tông môn đỉnh cấp nhét vào tới xếp lớp? Ngay cả Huyền Thông sư bá đều muốn tiếp kiến nàng. Chắc bất phàm bọn hắn mặc dù đến Thiên Huyền Học Viện không bao lâu, vừa vặn vì đại gia tộc đỉnh cấp thiếu gia bọn hắn tự nhiên rõ ràng, cái này Thiên Huyền Học Viện người khủng bố nhất là lão viện trưởng, thứ yếu lại cũng không là đương nhiệm viện trưởng, mà là lão viện trưởng bên người già tùy tùng, Huyền Thông chân nhân. Thiên Huyền Học Viện không có sư cơ mối, chỉ cần có thể tại Thiên Huyền Học Viện dạy học người, tất cả đều sẽ ban thưởng một cái huyền chữ, tất cả mọi người là đời chữ huyền, tất cả mọi người đồng đều lấy sư huynh đệ sư tỷ bội tương xứng. Đây là lão viện trưởng sáng tạo Thiên Huyền Học Viện mới bắt đầu liền quyết định quy củ, ngàn vạn năm từ chưa biến qua. Bởi vậy, chỉ cần có thể nhập chức Thiên Huyền Học Viện, liền có thể cùng tất cả mọi người lấy cùng thế hệ tương xứng. Cũng chính vì vậy, vô biên tinh vực vô số cường giả đều hy vọng có thể nhập chức Thiên Huyền Học Viện. Dù sao, chỉ cần có thể tới đây dạy học, cũng liền mang ý nghĩa trong nháy mắt đã thông vô biên tinh vực mạnh nhất mạng lưới quan hệ, liền có thể để vô số vô biên tinh vực vô số cường giả đỉnh cấp đều trở thành sư huynh sư tỷ của mình. Nhất là cái này Huyền Thông chân nhân, nghe nói, hắn nhưng là lão viện trưởng tâm phúc. Tại Thiên Huyền Học Viện ai cũng không dám đắc tội hắn. Chính là viện trưởng đại nhân muốn làm một chút cái gì quyết định trọng đại, đều được xin chỉ thị hắn, do hắn cho lão viện trưởng báo cáo. Thêm nữa lão viện trưởng nghe nói gần nhất mấy ngàn năm, một mực tại xung quanh các đại tinh vực ở giữa xuyên thẳng qua, đội vàng khắp nơi xây dựng Thiên Huyền Học Viện phân viện, từ đó làm cho vị này Huyền Thông chân nhân thành Thiên Huyền Học Viện ngay sau đó quyền lực lớn nhất người. Đừng nói Thiên Huyền Học Viện ai cũng không dám đắc tội lão nhân gia ông ta, chính là toàn bộ vô biên tinh vực gia tộc đỉnh cấp trưởng môn nhân, không ít người thấy hắn đều được dập đầu vân an. Chính vì vậy, chắc bất phàm thực sự không nghĩ ra cái này Lý Nhược Linh là thần thánh phương nào, có thể đạt được Huyền Thông chân nhân tiếp kiến. Hắn lại làm sao biết, đừng nói hắn không nghĩ ra, chính là Long Thiến đều không có nghĩ thông suốt. Long Thiến mang theo Lý Nhược Linh đi gặp Huyền Thông lão đạo sĩ lúc, trong nội tâm nàng cũng một mực tại bồn chồn. Nha đầu này đến cùng là ai? Vì sao Huyền Thông sư bá đều muốn thu nàng làm đồ? Nghe nói lão nhân gia ông ta từ trước tới giờ không thu đồ đệ, lần này làm sao đột nhiên khai thiếu? Đúng lúc này, Lý Nhược Linh yếu ớt hỏi một câu, "Tỷ tỷ, xin hỏi, ngươi bây giờ mang ta muốn đi gặp tiền bối là phương nào cao nhân?" Huyền Thông sư ba chính là chúng ta Thiên Huyền Học Viện trừ lão viện trưởng bên ngoài, quyền lực lớn nhất, tu vi người mạnh nhất. Long Thiến chậm rãi giải thích nói, tại Thiên Huyền Học Viện, trừ lão viện trưởng bên ngoài, lão nhân gia ông ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Mà lại, toàn bộ Thiên Huyền Học Viện từ trên xuống dưới, trừ lão viện trưởng, ai cũng muốn cho hắn mặt mũi. A, Lý Nhược Linh sợ ngây người, hắn, lão nhân gia ông ta vì sao muốn gặp ta? Chờ một lúc ngươi tự nhiên là biết. Long Thiến nhíu môi một cái, bất quá, ta muốn nói cho ngươi là, lão nhân gia ông ta cơ hồ từ trước tới giờ không gặp người, cơ hồ quanh năm đều ở nhà tu luyện. Chính là mấy vị phó viện trưởng có việc muốn gặp hắn, vậy cũng phải nhìn hắn tâm tình. Cho nên, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. A, Lý Nhược Linh trong lòng run lên. Phó viện trưởng gặp hắn đều được nhìn tâm tình, vậy hắn vì sao muốn gặp ta? Chương 171, Lý Nhược Linh cùng Huyền Thông chân nhân đối thơ chương 171, Lý Nhược Linh cùng Huyền Thông chân nhân đối thơ rất nhanh, Long Thiến liền đem Lý Nhược Linh đưa đến đại điện hậu phương, tới gần bên vách núi một tòa bên ngoài nhà gỗ nhỏ, nàng quỳ một chân trên đất mà bái, Huyền Thông sư bá, Lý Nhược Linh đưa đến. "Ân, ngươi bận bịu đi thôi." Bên trong truyền đến Huyền Thông lão đạo thanh âm lười biếng. "Là." Long Tiễn nhẹ gật đầu, sau khi đứng dậy như có thâm ý nhìn thoáng qua Lý Nhược Linh, quay người thuấn di mà đi. Lý Nhược Linh ngơ ngác đứng tại nhà gỗ nhỏ ngoài cửa, càng không ngừng níu lấy hai tay của mình. Nàng rất khẩn trương, có chút không biết làm sao. Lúc đầu có thể đi vào Thiên Huyền Học Viện liền đã để nàng rất được sủng ái như kinh ngạc. Kết quả hiện tại tới, còn bị Thiên Huyền Học Viện nhân vật số 2 tiếp kiến, trong nội tâm nàng liền càng thêm không chắc. Kẹt kẹt một tiếng, đúng lúc này, nhà gỗ nhỏ cửa phòng mở ra, từ bên trong đi tới một vị mặt mũi tràn đầy hiền hòa lao đạo sĩ. Lý Nhược Linh cũng không biết vì sao, nàng vừa nhìn thấy lao đạo sĩ này liền có một loại rất thân thiết cảm giác. Mặc dù rất kinh ngạc tại sao lại bị mang đến nơi đây, có thể nàng vẫn là không có quên đi cấp bậc lễ nghĩa, nàng đội vàng quỳ một chân trên đất mà bái, van bối Lý Nhược Linh khấu kiến tiền bối. "Miễn lễ, miễn lễ." Huyền Thông lao đạo đội vàng nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ vô hình kình phong đem Lý Nhược Linh trực tiếp từ dưới đất nâng lên. "Tạ ơn tiền bối." Lý Nhược Linh rất ngoan ngoãn lần nữa nói tạ ơn. Huyền Thông chân nhân thì là bắt đầu cười ha hả trên dưới đánh giá đến trước mặt cái này đáng yêu tiểu mỹ nhân, càng xem càng thuận mắt, càng xem càng ưa thích. "Ân, không tệ không tệ, lão viện trưởng cái này đồng hương ánh mắt cũng khá nhỏ." Nhưng mà, theo lão đạo sĩ dáng tươi cười càng ngày càng rất, Lý Nhược Linh lại càng ngày càng luống cuống. "Lão đạo sĩ này sẽ không phải là coi trọng ta đi? Hắn chẳng lẽ là muốn?" "Song song song, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ai, dáng dấp đẹp mắt cũng thật sự là phiền phức, nếu là ta dung mạo khó coi một chút, liền không có nhiều chuyện như vậy." "Nha đầu, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, coi ta quan môn đệ tử." Huyền Thông lao đạo vừa cười vừa nói, "Ha ha, trên thực tế, bần đạo đi theo chủ nhân cả đời, chưa bao giờ thu qua bất luận cái gì đồ đệ, ngươi như đáp ứng, ngươi liền là bần đạo quan môn đệ tử, cũng là bần đạo vị thứ nhất đệ tử nhập thất." "A." Lý Nhược Linh ha to mồm, một mặt lo âu nhìn qua Huyền Thông chân nhân. Mặc dù trong lòng thật cao hứng, nàng đương nhiên có thể nhìn ra vị lao đạo sĩ này rất bất phàm, có thể nghĩ đến đây lao đạo sĩ chưa bao giờ thu qua đồ đệ, lần này lại đột nhiên muốn thu chính mình làm đồ đệ, nhất là trước đó trên dưới dò xét nàng, cái kia hơi có vẻ nụ cười quỷ dị, để Lý Nhược Linh trong lòng hoảng không được. Một phen tư tưởng trước sau phía dưới, Lý Nhược Linh quyết tâm liều mạng, nghiến chặt hàm răng. "Mặc kệ, không thèm đếm xỉa." Lý Nhược Linh ở trong lòng âm thầm cho mình đánh động viên, đột nhiên đối với Huyền Thông lão đạo nói một câu, "Tiền bối, vãn bối cũng rất vinh hạnh có thể làm cho ngài như vậy để mắt, nhưng rất đáng tiếc, vãn bối đã không phải tấm thân xử nữ, không biết còn có thể làm đồ đệ của ngươi sao?" Nghe nói một chút lao yêu quái liền nữa thích cùng xử nữ song tu, hút nó tinh huyết giúp đỡ tu luyện, chỉ cần ta không phải tấm thân xử nữ, hắn hẳn là liền sẽ buông tha ta đi. "A." Huyền Thông chân nhân một mặt khiếp sợ nhìn qua Lý Nhược Linh, "Ngươi đã không phải là tấm thân xử nữ." "Là, đúng vậy." Lý Nhược Linh cúi đầu xuống, mắc cơ đỏ mặt. Nàng vì bảo toàn chính mình, chỉ có thể không tiếc hủy đi danh dự của mình. Cho bần đạo hỏi nhiều một câu, ngươi là cùng ai? Huyền Thông chân nhân chính mình cũng không tiện đối với một cái tiểu cô nương hỏi như vậy tư ẩn vấn đề, không có có ý tốt nói tiếp. Cái này Lý Nhược Linh rất khó là tình do dự một chút, cuối cùng đành phải cố nén lòng xấu hổ nói ra, vị hôn phu ta. Ở Huyền Thông chân nhân rốt cục buông xuống, hắn là sợ Lý Nhược Linh là bị người khác cướp đi đêm đầu tiên, ha ha, cái kia không quan trọng, không có gì đáng ngại, chỉ cần ngươi không phải loại kia thủy tính dương hoa nữ tử là được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta y nguyên có thể thu ngươi làm đồ đệ. Bần đạo công pháp và đỉnh cấp võ học, không phải tấm thân xử nữ làm theo có thể học. A. Lý Nhược Linh lần nữa luôn cuống. Cái này, lão đạo sĩ này sẽ không phải còn không chịu bỏ qua cho ta đi. Làm sao? Huyền Thông chân nhân một mặt nghi ngờ nhìn qua Lý Nhược Linh, ngươi không vui. Ngươi có biết, vô biên tinh vực bao nhiêu người đều muốn bái bần đạo vi sư, tiểu nha đầu, cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ ngươi còn không muốn làm đệ tử ta? Giờ này khắc này, Lý Nhược Linh thật muốn chửi một câu đồ lưu manh. Thế nhưng là, đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ lại, nếu là bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt, rất có thể đời này cũng tìm không được nữa tốt như vậy sư phụ. Đây chính là Thiên Huyền Học Viện cường giả đỉnh cấp. Nếu là có thể bái hắn làm thầy, về sau ta nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Nói như vậy, ta liền rốt cuộc không cần thụ gia tộc trưởng bối bài bố, gả chính mình muốn gả người, làm chuyện mình muốn làm. Thế nhưng là, vạn nhất hắn thật sự là nhìn chúng thân thể của ta đâu? Tuy nói ta đã cố ý nói mình không phải tấm thân xử nữ, nhưng cường giả bực này chỉ cần một là ta bắt mạch, liền có thể lập tức nhìn ra ta đang nói láo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ nha? Có khả năng hay không là chính mình nghĩ sai đâu? Thế nhưng là, nếu không phải hắn đối với ta có ý đồ gì, người kiểu này nhà cầu đều cầu không đến cường giả tuyệt đỉnh sư phụ, vì sao muốn chủ động thu ta làm đồ đệ đâu? Nha đầu, cơ hội mất đi là không trở lại ở. Huyền Thông lão đạo cười híp mắt nhìn qua Lý Nhược Linh. Lý Nhược Linh một mặt lo âu nhìn qua Huyền Thông lão đạo, nghĩ tới nghĩ lui, lão đạo sĩ này tướng mạo cảm giác không phải nàng suy nghĩ loại kia người, kết quả là, nàng quyết tâm liều mạng, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất mà bái, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Không thèm đếm xỉa. Như hắn chân đồ mưu làm loạn, ta tình nguyện chết cũng sẽ không để hắn được như ý. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, Huyền Thông chân nhân tay phải nhẹ nhàng vung lên, lần nữa dùng một cô vô hình kình phong đem Lý Nhược Linh cho nâng lên. Khi lại một lần nữa bị hắn cách không nâng lên đến đằng sau, Lý Nhược Linh trong lòng đối với vị này mới sư phụ giảm bớt mấy phần cảnh giác. Dù sao, nàng cảm thấy như vị sư phụ này là loại kia lao sắc quỷ, hắn hẳn là sẽ trực tiếp dùng hai tay đến đỡ dậy nàng, mà không phải dùng loại phương thức này. Đúng lúc này, Huyền Thông chân nhân lập tức xuất ra một viên nhẫn chứa vật đưa cho Lý Nhược Linh, "Tới tới tới, vi sư cũng không có gì có thể tặng cho ngươi, những này liền xem như là của ngươi lễ gặp mặt, nho nhỏ ý tứ một cái đi." "Tạ ơn sư phụ." Lý Nhược Linh thật cao hứng tiếp nhận kết quả nhận chữ vật, ngưng thần xem xét, trong nháy mắt hóa đá. Trong nhận chứa đồ vật rực rỡ muôn màu, các loại đồ vật loạn thất bát tao đều có. Đan dược, bảo kiếm, công pháp, bí tịch, có thể nói là cái gì cần có đều có. Cái này nhưng làm Lý Nhược Linh dọa cho choáng váng. Cái này. Sư phụ, lễ gặp mặt này không khỏi cũng có chút quá mức quý trọng đi. Lý Nhược Linh cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Nho nhỏ ý tứ, không đáng nhắc đến. Lại nói, ta vô thân vô cố, lại không có đệ tử khác, những năm này ta để dành được tới một chút bà bối, về sau không đều là ngươi sao? Huyền Thông chân nhân đại liệt liệt vung tay lên, ngươi bây giờ tu luyện công pháp quá kém, không thích hợp ngươi, cái kia trong nhận chứa đồ có một bản tên là Thiên Huyền Đại Pháp công pháp, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn bắt đầu từ đầu tu luyện môn công pháp này. Môn công pháp này tu chính là thiên địa chi lực, pháp tắc chi đạo, so ngươi nguyên lai tu luyện công pháp mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Tu chính là thiên địa chi lực, pháp tắc chi đạo. Lý Nhược Linh một mặt mở miệng. Nàng chưa từng nghe thấy trên đời còn có như vậy kỳ quái công pháp. Hiện tại vi sư cho ngươi cũng giải thích không rõ ràng, tóm lại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay Huyền Đại Pháp nếu là luyện tốt, có thể không xem cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. A. Lý Nhược Linh trực tiếp mắt trợn tròn, không nhìn cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Cái này lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc không phải chân nguyên cảnh cường giả mới có thể làm đến sao? Chỉ có đạt tới cấp độ kia cảnh giới, mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực sao? Ha ha ha, Huyền Thông chân nhân rất đắc ý cười bướt bướt trồng râu, Thiên Huyền Đại Pháp chính là lợi hại như vậy, nó có thể không xem cảnh giới, dù là ngươi một mực bảo trì hiện tại tiên tiên cảnh đỉnh phong bất động, chỉ cần hôm nay Huyền Đại Pháp luyện tốt, nếu là ngươi thiên phú đủ tốt, làm theo cũng có thể sớm lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực. Nếu là ngươi có thể tại chân nguyên cảnh trước tiên liền lĩnh ngộ một đạo pháp tắc chi lực, chính là chân nguyên cảnh cường giả cũng không phải đối thủ của ngươi. Tạ ơn sư phụ. Lý Nhược Linh kích động đội vàng lần nữa lễ bái trên mặt đất. "Tốt, đứng lên đi." Lần này Huyền Thông chân nhân không dùng ám kình nắm Lý Nhược Linh đứng lên. Lý Nhược Linh tự mình đứng lên đến sau, một mặt kích động đội vàng tại nhẫn chứa vật cái kia một đống lớn công pháp trong bí tịch tìm kiếm Thiên Huyền Đại Pháp. Nhưng mà, đúng lúc này, Huyền Thông chân nhân đột nhiên hỏi một câu, "Đúng rồi, mặc dù đã thu ngươi làm đồ đệ, nhưng còn có mấy vấn đề, ta vẫn không thể miễn đi." Đây chính là lão viện trưởng lời nhắn nhủ, một người cũng không thể rơi xuống. "Nô." Lý Nhược Linh một mặt mờ mịt, "Sư phụ, vấn đề gì?" Huyền Thông chân nhân vuốt vuốt trong râu, hỏi. Đầu dương trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Bài thơ này một câu cuối cùng là cái gì? A. Lý Nhược Linh một mặt khiếp sợ nhìn qua Huyền Thông chân nhân. Ha ha, Huyền Thông chân nhân cười cười, an ủi, nha đầu, nếu là đáp không được cũng không quan hệ, dù sao ta đã hỏi qua hơn trăm bà người, không ai có thể đáp được đến. Sư phụ, ta biết. Lý Nhược Linh đột nhiên một mặt nghiêm túc, một câu cuối cùng là cung đình ngọc dịch rượu. Cái gì? Lúc này đến phiên Huyền Thông chân nhân trợn tròn mắt, ngay sau đó, hắn lập tức hỏi, cung đình ngọc dịch rượu câu tiếp theo là cái gì? Gặt lúa ngày giữa trưa nha. Lý Nhược Linh không chút do dự đáp. Ngươi Huyền Thông chân nhân kích động đã nói không ra lời. Cái kia gặt lúa ngày giữa trưa câu tiếp theo đâu? Lý Nhược Linh chậm rãi nói, thiên trường địa cửu tương tư khổ. Còn gì nữa không? Huyền Thông chân nhân toàn thân đều đang run rẩy. Ân. Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Ngươi Huyền Thông chân nhân chỉ vào Lý Nhược Linh, kích động nói năng lộn xộn. Ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút. Huyền Thông chân nhân đột nhiên tuấn di biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trăm dặm có hơn một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên đỉnh núi. Hắn đội vàng xuất ra truyền âm ngọc phù, đối với ngọc phù rất kích động lớn tiếng kêu lên, viện trưởng, tìm tới nàng, hơn nữa còn là cái nha đầu.